Chương 167, nhao nhao rút lui, Tần Tiêu một mình chống đỡ chương 167, nhao nhao rút lui, Tần Tiêu một mình chống đỡ năm thế lực, hiện tại đều chưa hoàn toàn thất bại, đều đang dò dẫm tiến lên. Phương Tu Hiền, người may mắn nhất, vì có ít người thử sai nhất, hơn nữa cũng đã sớm rời đi, bây giờ chỉ còn một mình Phương Tu Hiền đang đánh cược vận may. Đánh cược đúng, uy áp tăng ít, đánh cược sai, đôi khi trực tiếp tăng gấp đôi, hắn có thể đi xa đến vậy, đã là chó ngáp phải rồi rồi. Sau đó là Huyền Âm Tông với số lượng người không nhiều, hiện tại cũng chỉ còn hai người, là Lục Phong và Tô Lâm. Thánh tử, bây giờ chỉ còn chúng ta hai người, ta thử ô vương phía trước bên trái, nếu có thể chịu được, ngươi liền theo, nếu không được, ngươi cứ đánh cược ô vương chính diện phía trước đi. Tô Lâm cũng cảm thấy áp lực rất lớn, tuy có các sư đệ thử sai trước đó, nhưng cùng với số lần sai tăng lên, các sư đệ khác đều đã rút lui. Tô sư đệ, ngươi thử ô vương phía trước đi, ta cảm thấy tìm ra được một chút phương pháp, mỗi lần chúng ta uy áp tăng lên rồi, đi về phía trước một ô vương sẽ không tăng lên, còn đi về hướng khác ít nhiều gì cũng sẽ tăng lên. Lục Phong cũng tìm ra được một số quy luật. Quả thật, mỗi khi bước vào một ô vương mới, tiểu bát quái này sẽ xoay tròn một lần, đi về phía trước một bước thường là điểm trung tâm an toàn, nhưng nếu đi về nơi khác, lại sẽ làm mới một điểm khởi đầu. Đã thánh tử đều nói như vậy, vậy ta liền thử ô vương phía trước. Tô Lâm tuy chưa từng nghĩ tới, nhưng đã thánh tử đều nói rồi, có lẽ thật sự khả thi. Sau đó Tô Lâm liền trực tiếp đi về phía ô vương phía trước. Quả nhiên, thánh tử, quả thật là thật, uy áp không tăng lên. Tô Lâm cảm nhận được uy áp không thay đổi, cũng kinh hô. Bổn thánh tử quả nhiên không đoán sai, chỉ tiếc là không thể sớm biết được, nếu không các sư đệ còn có thể giữ lại một số. Lục Phong kỳ thực cũng đang đánh cược, không ngờ lại là thật. Đáng tiếc, tuy đã biết được phương pháp này, nhưng còn một khoảng cách rất xa, e rằng chúng ta không thể đi đến cuối cùng. Tô Lâm tuy kinh hỉ, nhưng bây giờ chỉ có hai người bọn họ, e rằng không thể đi đến nơi rồi. Không sao, đi được bao xa thì tính bấy nhiêu, đây cũng là một loại rèn luyện, kinh nghiệm này có thể truyền lại cho hậu bối, trăm năm sau, Huyền Âm Tông ta có lẽ sẽ thành công. Lục Phong cũng biết, bây giờ chỉ còn hai người bọn họ, trừ phi là vận may người tiên, mỗi lần đều tăng rất ít áp, nếu không, dù có cách đi nữa, bọn họ cũng không thể kiên trì đến cuối cùng. Tiên đạo thương hành tuy nhiều người hơn một chút, nhưng cũng vì thử sai mà khiến không ít đệ tử bị loại ra. Công tử, ta không chịu nổi nữa rồi, ô vương này không đúng, ta rút trước đây. Lại một đệ tử của tiên đạo thương hành không chịu nổi bị áp, chọn rút lui. Công tử, chúng ta chỉ còn lại ba người, e rằng cũng không thể chống đỡ được nữa rồi. Một trong các đệ tử nói. Thật đáng ghét, nếu có thể có được thánh nguyên linh quả, vậy mình tuyệt đối có thể tiếp quản một phân khu thương hành, quá đáng tiếc rồi. Lăng Vô Tuấn nhìn cây thánh nguyên quả ở đằng xa, trong lòng đầy sự không cam lòng, khó khăn lắm mới đi được quá nửa rồi. Thuần Dương Tông bên kia cũng không khá hơn bao nhiêu, hiện tại còn 7 người. Đại sư Minh, chúng ta tuy vận khí không tồi, đánh cược đúng rất nhiều lần, nhưng dù vậy, bây giờ uy áp cũng lớn đến đáng sợ, chúng ta cũng không thể tiến thêm được bao xa nữa. Thương Tinh có chút tiếc nuối nói. Tuy bọn họ hiện tại còn 7 người, nhưng uy áp tổng thể đã chồng chất lên rồi, về cơ bản mỗi lần thử sai, sẽ có một người bị loại, vận khí kém, 6 bước sẽ bị loại hết, bây giờ cũng chỉ mới đi được quá nửa mà thôi. Vẫn là đệ tử quá ít, sớm biết đã liên thủ với Thiên Nguyên Tông rồi, bọn họ đông người, cùng lắm là chia đôi cũng được, tổng tốt hơn là chẳng được gì cả. Công Nguyên Khôi cũng đánh giá thấp uy áp ở đây, hắn tuy còn có thể chống đỡ, nhưng các sư đệ khác thì không chịu nổi nữa rồi. Nếu như mọi người đều liên kết lại, 100 người thử sai, tổng sẽ thành công, chỉ tiếc là ai cũng ôm trong lòng ý đồ riêng, sao có thể hợp tác. Còn Thiên Nguyên Tông, tuy số lượng đông nhất nhưng vì thực lực tổng thể yếu kém, cho dù có nhiều cơ hội thử sai hơn, nhưng vẫn không chịu nổi sự chồng chất của uy áp, bị đào thải sớm nhất. Lại trôi qua một khắc đồng hồ. Ta không cam tâm a. Phương Tu Hiền bước ra một bước, trực tiếp bị uy áp đè ép đến thổ huyết, chỉ có thể lùi lại một bước, bị đào thải. Sau đó liền bị truyền tống ra ngoài. Phương Tu Hiền đều bị đào thải rồi, Thánh Nữ và Tần Tiêu mấy người sao vẫn không hề hấn gì. Sở Thắng cũng nghi hoặc, Tần Tiêu này rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì vậy? Thiên Nguyên Tông là những người bị đào thải toàn bộ sớm nhất, nhưng khi bọn họ thấy Tần Tiêu mấy người vậy mà đều vô sự, cũng đều kinh ngạc không thôi, vốn tưởng rằng Lăng Nhược Tuyết có tu vi yếu nhất sẽ bị đào thải, kết quả Phương Tu Hiền lại bị đào thải trước. Lúc này còn đang kiên trì chỉ có Tần Tiêu 7 người, Công Nguyên Khôi và Thương Tinh của Thuần Dương Tông, Lục Phong của Huyền Âm Tông, tổng cộng 10 người. Tần Tiêu này quả nhiên không tầm thường a, sư muội theo hắn, có lẽ thật sự có thể lấy được thánh nguyên linh quả. Tô Lâm cũng bị đào thải trước một bước, vì đoán sai ô, dẫn đến uy áp trực tiếp nhân đôi. Lúc này những người còn đang kiên trì đều chậm lại bước chân, mỗi một ô đều sẽ dừng lại rất lâu để khôi phục thể lực và linh lực. Sư Minh, ta không được rồi, ta cuối cùng lại giúp ngươi thử một ô. Thương Thần miễn cưỡng chống đỡ, nhưng uy áp hiện tại thực sự quá lớn, cho dù không tăng nữa, hắn cũng không chống được bao lâu nữa, chi bằng lại thay đại sư Minh thử một ô. Sau đó Thương Tinh bước ra một bước, vẫn là thổ huyết lùi lại, hắn đã cược sai rồi. Thương Tinh vừa lui ra không lâu, Lục Phong cũng thổ huyết lùi lại. Công Nguyên Khôi thì vẫn có thể kiên trì, nhưng cũng không kiên trì được bao lâu, liên tục bước ra ba bước sau, cũng từ bỏ. Bây giờ ngược lại là Tần Tiêu 7 người, vẫn chưa có ai lùi lại. Mười ô cuối cùng rồi, uy áp bây giờ đã càng ngày càng mạnh rồi, cho dù là đúng, cũng sẽ tăng lên, cho nên, các ngươi nếu như không chịu nổi, đừng cố chống, đừng bị thương. Tần Tiêu cũng cảm nhận được, uy áp này sẽ không vì đoán đúng mà không tăng chút nào, chỉ là tăng ít, nhưng nhiều bước như vậy đi xuống, tích tiểu thành đại, cũng là uy áp rất mạnh rồi. Chỉ còn 10 bước thôi à, đáng tiếc quá, theo cái cách tăng uy áp này, ta không chống nổi rồi, ta đi trước đây. Lăng Nhược Tuyết lúc này cũng sắp không chống đỡ nổi rồi, cho dù có pháp bảo gia trì, nhưng tu vi của nàng dù sao cũng chỉ là kim đăng kỳ, có thể chống đến đây, đã không tệ rồi. Sau đó Lăng Nhược Tuyết liền lui ra ngoài. Ừm. sao các ngươi đều ra ngoài rồi? Lăng Nhược Tuyết ra ngoài sau, mới phát hiện, trong toàn bộ trận pháp, vậy mà chỉ còn lại mấy người nàng, nếu không phải tu vi quá thấp, nàng đều muốn thử đi đến tận cùng rồi. Tuyết Nhi, chẳng lẽ Tần Tiêu này đã tìm được cách phá giải? Lăng Vô Tuấn thấy Lăng Nhược Tuyết ra ngoài, vội vàng tới hỏi. Ờ, hẳn là vậy, ta cũng không biết, hắn cũng không nói, ta cứ đi theo hắn là được rồi. Lăng Nhược Tuyết cũng đoán Tần Tiêu hẳn là đã tìm được cách, chỉ là Tần Tiêu lại không nói, mỗi lần đều là tự mình nghĩ, nghĩ xong thì đi, nàng cũng không tìm được quy luật, mỗi bước đều không dấu vết. Xem ra tiểu tử này đúng là một nhân tài a. Lăng Vô Tuấn gật đầu nói. Hắn biết Tần Tiêu này và đại ca quan hệ không tệ, cho nên cũng không mấy đứa Tần Tiêu, nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy Tần Tiêu không đơn giản, có lẽ có thể lôi kéo về phía mình. Tất cả mọi người đều nhìn Tần Tiêu 6 người, muốn biết 10 bước cuối cùng này, Tần Tiêu rốt cuộc có thể đi hết không. Tần Tiêu tính toán một chút sau, liền hướng về phía trước đi tới, nhất thời uy áp tăng lên 1/3. Năm đồ đệ cũng theo sau bước vào ô phía trước. Sư phụ, ta không được rồi, vừa nãy còn chỉ tăng 2 thành uy áp, lần này trực tiếp tăng 3 thành, ta không chống đỡ nổi nữa, ta đi trước đây. Người mở miệng là Lạc Vân Dương, nàng đã cố gắng hết sức rồi, thể chất không chống nổi nữa. Vậy ngươi đi trước đi. Tần Tiêu tuy không sao cả, nhưng những đồ đệ này của mình dù sao cũng không luyện thể, hoàn toàn dựa vào tu vi cố chống, có thể đến đây đã rất không tệ rồi. Tính toán xong, Tần Tiêu lại bước ra một bước, uy áp lại tăng thêm 3 thành so với cơ sở ban đầu. 4 người đi theo sau, cũng mặt mày đỏ bừng, đây là biểu hiện khí huyết dâng trào, nếu cố chống nữa sẽ thổ huyết. Sư phụ, ta cũng không chống nổi nữa. Ta cũng vậy. Lạc Vân Băng và Thương Thần cũng nhao nhao biểu thị, không chống nổi nữa. Các ngươi cũng lui đi, không cần hỏi ta, không chống đỡ nổi nữa thì lui, đừng cố chống. Tần Tiêu hướng về phía hai người nói. Lão đại lão nhị, hai người tuy tu vi có cao hơn một chút, nhưng còn 8 bước, theo cách tăng này, hai người cũng không chống nổi 2 bước, cũng rút đi, kiên trì nữa không có ý nghĩa. Thấy Lạc Vân Băng và Thương Thần cũng lui rồi, Tần Tiêu liền hướng về phía Vân Mạn và Lâm Thi Mộc nói. Sư phụ nói đúng, vậy ta cũng lui đi. Vân Mạn không kiên trì, nàng tự mình cũng biết, 2 bước sau, mình cũng phải lui. Vậy ta cũng lui. Vân Mạn đều lui rồi, Lâm Thi Mộc tự nhiên cũng lui rồi, nàng thật ra là đang so bì với Vân Mạn. Vân Mạn không lui, nàng sẽ không lui. Sau đó Vân Mạn và Lâm Thi Mộng cũng lui ra ngoài, trong toàn bộ trận pháp chỉ còn lại một mình Tần Tiêu. Chương 168, uy áp luyện thể, bỏ lỡ xuất cảnh. Chương 168, uy áp luyện thể, bỏ lỡ xuất cảnh. Thấy các đồ đệ đều lui rồi, Tần Tiêu cũng có thể buông tay đánh cược một lần. Uy áp này, Tần Tiêu vẫn có thể chịu đựng được, nhưng hắn cũng biết, mấy bước cuối cùng này e là rất khủng bố. Tính toán xong, Tần Tiêu không chút do dự liền bước sang ô tiếp theo. Nhất thời uy áp tăng vọt, tăng thêm đến 4 thành uy áp. Không sao, tiếp tục. Tần Tiêu cảm nhận một chút, vấn đề nhỏ. Tiếp tục đi. Sau đó lại liên tiếp đi ra 2 ô, uy áp đã đạt đến hơn 2 lần so với trước đó. Từ khi các đồ đệ lui ra, Tần Tiêu đã đi được 3 ô rồi. Chỉ còn 5 ô, ở đây đã không còn ô an toàn nào nữa rồi, ngay cả điểm trung tâm cũng sẽ tăng uy áp, hơi khó nhằn à. Sau khi uy áp tăng gấp bội, Tần Tiêu cũng có chút chật vật. Nhưng khó nhằn cũng phải nhằn, chẳng lẽ lật bàn sao? Tính toán xong, Tần Tiêu lại bước ra một bước. Bước này trực tiếp khiến uy áp tăng gấp đôi, chứ không phải tăng mấy phần như trước, mà trực tiếp nhân đôi. Ta đi, cái này vẫn là đi đúng rồi, nếu đi sai, bước này e là trực tiếp sẽ chết người à. Tần Tiêu cũng cảm nhận được, nói là không có nguy hiểm, đó là những người khác đều chưa đi đến đây, đi đúng đều là tăng gấp đôi, đi sai, vậy chẳng phải 5 lần 10 lần, ai có thể chịu được uy áp lớn như vậy một lúc, e là trực tiếp sẽ bị đè chết. Tuy áp lực đã rất lớn rồi, nhưng Tần Tiêu vẫn có thể chịu đựng, tính toán xong, lại đi ra một bước. Lần này uy áp lại tăng gấp đôi, tức là gấp 4 lần so với 2 bước trước. Tần Tiêu trực tiếp ngồi bậy xuống đất, uy áp mạnh mẽ này đã khiến hắn chân mềm nhũn. Còn 3 ô, chỉ còn 3 ô cuối cùng, nếu đều là nhân đôi thì bước tiếp theo sẽ là 8 lần uy áp trước đó, cái này là muốn hành hạ ta đến chết ta. Tần Tiêu không dám đội vàng tiến hành bước tiếp theo, mà lấy ra một bình linh dịch lớn, bắt đầu uống ngực, phải bổ sung chút năng lượng rồi, hơn nữa uy áp mạnh như vậy, không dùng để luyện thể thật là lãng phí. Đây là làm gì? Sao đột nhiên lại ngồi thiền? Có lẽ là đang hồi phục, dù sao cũng sắp đến cuối rồi, uy áp chắc chắn không nhỏ. Tần Tiêu này quả nhiên phi phàm à, chỉ tiếp Thiên Nguyên Tông không giữ được hắn, còn khiến người ta thoát ly tông môn rồi. Tất cả những người đang xem đều tò mò Tần Tiêu đang làm gì, đồng thời cũng có người bắt đầu châm biếm Thiên Nguyên Tông. Ngươi đây là ý gì? Là Tần Tiêu tự mình thoát ly tông môn, liên quan gì đến tông môn chúng ta? Sở Thắng thấy có người trầm biếm, vội vàng đáp trả. Sự thật là đại trưởng lão các ngươi bước đi, tin tức cả Thanh Châu đều biết rồi, còn không cho người ta nói sao? Người kia cũng không phục, cũng trực tiếp đáp trả. Được rồi, đừng nói cái này nữa. Lâm Thi Mộng thấy vậy, vội vàng tiến lên quên. Đây đều là chuyện xấu trong nhà, ngươi Sở Thắng còn đi tranh cãi với người khác, tranh cãi cái này ngoài việc tự mình mất mặt, còn có ý nghĩa gì? Tần Tiêu này và hai vị lạc sư muội quan hệ rất tốt, có lẽ có thể lôi kéo về Huyền Âm Tông. Lục Phong cũng bắt đầu coi trọng Tần Tiêu, có lẽ trước đây danh tiếng của Tần Tiêu cũng không tệ, nhưng vẫn chưa đáng để hắn lôi kéo, thiên tài nhiều như vậy, Tần Tiêu ngươi cũng chỉ là một trong số đó mà thôi, nhưng bây giờ thì sao, Tần Tiêu này nếu thật sự đạt được Thánh Nguyên Linh Quả, thì thân giá tự nhiên lại khác rồi. Đáng tiếc quá, các trưởng lão đều không hạ quyết tâm, nếu không sớm lôi kéo Tần huynh đệ, bây giờ chẳng phải là người của Thuần Dương Tông chúng ta rồi sao? Công Nguyên Khôi cũng cảm thấy có chút đáng tiếc rồi, bây giờ Tần Tiêu và Tiên Đạo Thương Hành đi lại gần như vậy, e là sẽ không gia nhập tông môn nào khác nữa. Tiểu tử này và Nhược Tuyết quan hệ rất tốt, cũng quan hệ mật thiết với đại ca, nhất định phải lôi kéo về, nếu không thể trở thành bạn bè, thì kẻ thù tự nhiên là càng sớm loại bỏ càng tốt. Lăng Vô Tuấn cũng có tâm tư riêng của mình, trước đây có lẽ còn muốn lôi kéo, thành công hay không cũng không sao, bây giờ không thể nghĩ như vậy nữa, nếu có thể lôi kéo thì tốt nhất, không lôi kéo được thì phải loại bỏ. Mà Tần Tiêu đang hồi phục lại không biết, mình đã bị người khác để mắt đến rồi. Quả nhiên không tệ, tốc độ hấp thu linh dịch cực nhanh a. Tần Tiêu đã cảm nhận được lợi ích mà uy áp mang lại rồi, linh dịch uống vào, không cần làm gì, tự mình sẽ bị cơ thể hấp thu. Cũng gần đủ rồi, thử tiến thêm một bước nữa xem sao. Tần Tiêu trong tay cầm một bình linh dịch lớn, chuẩn bị bất cứ lúc nào bổ sung. Bước ra một bước sau, không cần Tần Tiêu ngồi thiền, uy áp trực tiếp đè hắn gục xuống đất, muốn đứng dậy cũng khó khăn. Ta đi, cái này nhân đôi đúng là khủng bố a. Tần Tiêu cũng không để ý nhiều, bắt đầu điên cuồng uống linh dịch, dù sao hắn bây giờ có rất nhiều, uống không hết. Nhưng linh dịch uống xuống căn bản không đủ để cơ thể hồi phục. Tất cả uy áp trực tiếp là do thân thể chống đỡ, linh dịch điên cuồng bị hấp thu, phục vụ một đường tu bổ và cường hóa. Một bình không đủ, vậy thì hai bình. Tần Tiêu vội vàng lại lấy ra một bình lớn, hai tay giơ cao, trực tiếp đổ vào miệng. Cứ như vậy, uống hết hai bình lại lấy hai bình, uống liên tục, uống cho đến khi cơ thể có thể chịu đựng được uy áp hiện tại thì thôi. Nhưng hành vi khó hiểu của Tần Tiêu khiến những người bên ngoài xem đều ngơ ngác, chỉ còn hai bước nữa thôi, sao lại không đi nữa? Vẫn đang ngửa uống nước. Chẳng lẽ mấy bước phía sau rất nóng? Gã này, cái này phải tốn bao nhiêu linh thạch a, đâu có ai uống như vậy chứ? Lăng Nhược Tuyết biết rõ, Tần Tiêu uống đâu phải là nước, đó đều là linh dịch a, đều đã uống hết 10 bình rồi, một bình này là 1000 giọt a, đây là nội tình của sư phụ sao? Mấy đồ đệ của Tần Tiêu cũng ngây ngốc, tuy bọn họ đều biết Tần Tiêu có không ít linh dịch, cũng đồng ý cho bọn họ mỗi tháng 1000 giọt, nhưng một lát như vậy, đã tiêu hết 1 vạn giọt rồi a, hơn nữa còn đang uống. Tiểu tử này sẽ không phải đang uống linh dịch chứ? Lăng Vô Tuấn cũng cảm thấy không đúng, đâu có ai lại uống nước vào lúc này, hơn nữa hắn cũng biết trên người Tần Tiêu có không ít linh dịch, chẳng qua số lượng này đã không phải là không ít linh dịch nữa rồi, mà là có quá trời linh dịch rồi. Thật ra những người có chút tầm nhìn đều biết Tần Tiêu đây là đang uống linh dịch, còn những người còn lại không phải là không có tầm nhìn, mà là bọn họ căn bản không dám nghĩ như vậy, điều này thực sự sẽ hủy hoại thế giới quan của bọn họ. Á, uy áp cho má, đến đây, tăng thêm nữa đi, tăng thêm nữa đi. Tần Tiêu bây giờ đã có thể chịu đựng được uy áp này rồi, uống gần 20 bình, 2 vạn giọt linh dịch, toàn bộ cơ thể cũng đã được tăng cường rất nhiều, uy áp tuy vẫn còn rất lớn, nhưng đã có thể đứng dậy rồi. Cảm thấy sự tiêu hao của mình chậm lại, linh dịch uống xuống đều không kịp tiêu hao, Tần Tiêu cũng không đợi nữa, đi đến ô tiếp theo. Chỉ thấy Tần Tiêu đứng dậy, một chân bước vào ô tiếp theo đã được tính toán từ trước. Nhất thời lại có uy áp nhân đôi giáng xuống. Tần Tiêu không nhanh không chậm, ngồi bệnh xuống đất, lại bắt đầu điên cuồng uống linh dịch. Sảng khoái, thực sự quá sảng khoái. Tuy uy áp khiến xương cốt Tần Tiêu đều kêu răng rắc, nhưng Tần Tiêu rất vui vẻ à, luyện thể như thế này, tìm đâu ra. Lần này, Tần Tiêu trực tiếp ở lại ô này nửa canh giờ, uống không biết bao nhiêu linh dịch. Sau đó Tần Tiêu lại đứng dậy, bước lên ô cuối cùng. Lần này, uy áp nhân đôi, không khiến Tần Tiêu ngã xuống, mà kiên cường đứng thẳng. Chỉ cần Tần Tiêu bước ra khỏi ô, trước mắt chính là cây thánh nguyên quả, hẳn là coi như qua màn rồi. Nhưng Tần Tiêu không bước ra khỏi ô, mà lại một lần nữa ngồi bệ xuống đất. Sau đó vẫn lặp lại thao tác trước đó, liên tục uống linh dịch. Cứ thế tiếp tục cho đến ngày thứ hai, tức là thời gian phải ra khỏi bí cảnh. Chúng ta vẫn là đừng đợi nữa, từ đây đến lối vào bí cảnh còn cần khá nhiều thời gian, chúng ta nên đi rồi. Lục Phong cũng không đợi nữa, mà đề nghị mọi người nên rời đi. Cũng phải, tu vi của mọi người chênh lệch, có người bay chậm, tính toán thời gian cũng nên ra ngoài rồi. Công Nguyên Khôi cũng đồng tình. Còn về Tần Tiêu, bọn họ cũng không có cách nào, trong trận pháp, bọn họ dù muốn gọi, âm thanh cũng không truyền vào được. Sư phụ đang làm gì vậy? Sao vẫn chưa ra? Vân Mạn cũng sốt ruột, đã đến lúc nào rồi, còn đang ngồi thiền. Mạn Nhi, chúng ta đi nhanh đi, nếu không thời gian thật sự không đủ rồi. Lăng Nhược Tuyết cũng kéo Vân Mạn, chuẩn bị rời đi. Ta không đi, ta muốn đợi sư phụ. Vân Mạn không muốn đi, nàng muốn đợi Tần Tiêu. Ngươi đừng quên, tốc độ phi hành của Tần Tiêu rất nhanh, chúng ta có thể đến lối vào đợi, vạn nhất hắn cuối cùng ra ngoài, vì tốc độ của ngươi không theo kịp, ngược lại làm lỡ, chẳng phải phiền phức sao? Lăng Nhược Tuyết nghĩ một chút, chỉ có thể lừa Vân Mạn đến lối vào trước, cùng lắm thì đến lúc đó cưỡng chế mang nàng ra ngoài là được rồi. Tỷ tỷ nói đúng. Sư phụ nếu toàn lực phi hành, còn nhanh hơn chúng ta nhiều, ta không thể cản trở hắn. Vân Mạn nghĩ, nếu sư phụ toàn tốc phi hành, quả thật nhanh hơn ngự kiếm không ít, ngự kiếm phi hành còn phải cân nhắc linh khí và phẩm chất kiếm, sư phụ thì không có những hạn chế này. Sau đó tất cả mọi người đều đã rời đi, chỉ có Tần Tiêu trong trận pháp vẫn không hề hay biết. Nếu Tần Tiêu vẫn không ra khỏi trận pháp, sau khi bí cảnh này đóng lại, e là sẽ bị nhốt trong đó. Chương 169, luyện thể đột phá, kiểm soát cảnh. Chương 169, luyện thể đột phá, kiểm soát cảnh. Tất cả mọi người đều đã rời đi. Tần Tiêu tự mình cũng ước chừng thời gian đã gần đủ, nhưng hắn hiện tại không có cách nào, luyện thể đã có dấu hiệu đột phá, hắn không muốn từ bỏ. Lúc này toàn thân huyết nhục của Tần Tiêu đã tràn đầy năng lượng, thậm chí toàn bộ cơ thể đều phình to lên rất nhiều, đây là biểu hiện của năng lượng dư thừa. Không thể liên tục bổ sung nữa, nếu không thể đột phá, cứ bổ sung mãi như vậy, không chừng sẽ bạo thể mà chết ta. Tần Tiêu cũng phát hiện ra điểm mấu chốt, uy áp lúc này đã không đủ để áp chế sự phình to trong cơ thể mình nữa rồi. Có lẽ cũng nên thử tiên ngộ quả rồi, không biết đối với đột phá luyện thể có tác dụng không, nếu không cứ tiêu hao tiếp, e là thật sự sẽ không kịp xuất cảnh. Sau đó Tần Tiêu cũng mặc kệ, trực tiếp lấy ra một viên tiên ngộ quả, tuy các đồ đệ đã thử qua, quả thật có tác dụng đối với đột phá tu luyện, nhưng luyện thể vẫn là lần đầu tiên, Tần Tiêu cũng quyết định đánh cược. Lúc này để hắn từ bỏ đột phá, hắn sao có thể cam tâm, phía trước đều là mơ hồ, nếu mình không thể hiểu rõ đột phá luyện thể, thì mấy tầng phía sau, mình càng không tìm được cách nào. Hơn nữa kẻ địch hiện tại cũng ngày càng mạnh, động một cái là hóa thần kỳ, không có luyện thể tầng 5, ngay cả hóa thần kỳ hắn cũng không đỡ nổi một chiêu. Trước đó, Tần Tiêu đã uống không biết bao nhiêu linh dịch, Thánh Nguyên linh quả cũng đã ăn rất nhiều, bây giờ cũng nên thử tiên ngộ quả rồi. Không chút do dự, Tần Tiêu trực tiếp nuốt chửng. Sau đó tiên ngộ quả cũng như Thánh Nguyên linh quả, vào miệng liền tan, chỉ có một luồng năng lượng đặc biệt trực tiếp xông vào não hải. Tần Tiêu cũng đội vàng nhắm hai mắt lại, bắt đầu cảm ngộ hiệu quả của tiên ngộ quả. Nhưng khi hắn nhắm mắt lại, hắn không thấy kinh mạch vận hành và linh khí hội tụ, mà là đi vào một trạng thái đặc biệt, trước mắt xuất hiện mấy bức tranh cấu tạo cơ thể người, bao gồm xương cốt, mạch máu, huyết nục, thần kinh, hình như mình đều có thể rõ ràng và chính xác điều khiển. Cái này đưa ta đến đâu vậy? Ngoại khoa hay nội khoa? Tần Tiêu đều ngơ ngác, luyện thể này có đúng không? Có phải luyện thể chính tông không? Dù sao cũng không có kinh nghiệm của người đi trước, Tần Tiêu đều tự mình mò mẫm cho đến nay, nhưng hắn cũng cảm nhận được luyện thể mà hệ thống cho hình như đúng mà hình như không đúng. Phát hiện ký chủ chuẩn bị đột phá, hoàn thành 99 bắt đầu quét tìm điểm thiếu sót cuối cùng. Kết quả quét tìm, xương cốt hoàn thành 100, huyết đục hoàn thành 100, thần kinh hoàn thành 100, mạch máu hoàn thành 96. Xin ký chủ hoàn thành độ hoàn thiện của mạch máu là có thể đột phá đến luyện thể tầng 5. Ngay khi Tần Tiêu đang nghi hoặc, hệ thống trực tiếp tham gia vào. Ta đã biết luyện thể này không chính tông mà, hợp lại vẫn phải dựa vào người thôi. Tần Tiêu nghe được nhắc nhở của hệ thống, cũng hiểu ra. Sau đó Tần Tiêu liền cờ lật vào hình ảnh mạch máu đó, toàn bộ mạch máu trên cơ thể đều có thể nhìn rõ, hơn nữa cũng có thể dựa vào độ bền chắc của mạch máu để nhìn ra chỗ nào không giống. Nhưng xem xét một lượt, ngay cả mao mạch cũng rất khỏe mạnh, không phát hiện ra vấn đề gì. Chẳng lẽ là trái tim cung cấp máu không kịp? Sau đó Tần Tiêu liền cờ lật vào trái tim, quả nhiên hiển thị động lực yếu kém. Cái này phải làm sao? Linh dịch, linh thạch, Thánh Nguyên linh quả, tiên ngộ quả, cái nào có thể tăng cái này? Tuy đã biết vấn đề, nhưng Tần Tiêu lại không biết làm sao để giải quyết. Thôi bỏ đi, dùng hết luôn. Sau đó, trong tay Tần Tiêu liền xuất hiện linh thạch thượng phẩm, một bình linh dịch, vài quả Thánh Nguyên linh quả và tiên ngộ quả. Khi đặt linh thạch thượng phẩm gần vị trí trái tim, quả nhiên linh lực trong linh thạch thượng phẩm đã bị trái tim hút đi. Hắn dùng liên tiếp rất nhiều khối, cho đến khi không thể hấp thụ được nữa, nhưng kết quả vẫn cho thấy động lực còn yếu. Sau đó, Tần Tiêu lại lấy linh dịch, Thánh Nguyên linh quả, ngay cả tiên ngộ quả cũng thử. Cuối cùng, sau khi tiêu tốn không ít tài nguyên, trái tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn, biểu hiện ra một dấu hiệu tràn đầy mã lực. Chỉ cái phần trăm này thôi đã tiêu tốn nhiều tài nguyên đến vậy, thảo nào lúc trước sửa chữa vết thương và bổ sung đến luyện thể tầng 4 cần tiêu tốn toàn bộ gia sản của ta, xem ra ta vẫn là có lời. Xác nhận sửa chữa xong xuôi, Tần Tiêu liền thoát khỏi bản đồ mạch máu. Phát hiện cơ thể của ký chủ đã hoàn thành 100%, bắt đầu đột phá. Sau đó, mấy tấm bản đồ cơ thể người trước mắt Tần Tiêu trực tiếp hợp làm một, toàn bộ cơ thể cũng hiện ra màu vàng nhạt, bao gồm mạch máu, xương cốt, huyết nục, thần kinh, cũng đều có ánh sáng màu vàng. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá đến luyện thể tầng 5, lực phá bật bật, khí bất khả phá. Sau đó, Tần Tiêu liền trở về hiện thực, lúc này vẫn đang tĩnh tọa trên ô cuối cùng của bát quái trận. Ta đi, lớp da này thật sự có một tia ánh sáng vàng. Nhìn thấy sự thay đổi của mình, Tần Tiêu cũng hơi kinh ngạc, còn tưởng là bản vẽ mẫu, không ngờ lại là bản vẽ thực tế. Sau đó, Tần Tiêu lại cảm nhận một chút lực lượng của mình, mỗi một quyền vung ra, lại có thể mang theo tiếng xé gió, uy áp của trận pháp cũng yếu đi rất nhiều. Lực phá bật bật, ngược lại có thể hiểu được, không gì hơn là lực lớn vô cùng, cái khí bất khả phá này là có ý gì? Vô thị linh khí, hay là tất cả khí vật? Người ta đều dùng pháp bảo rồi, nếu chỉ là vô thị linh khí, cũng không tính là mạnh mẽ bao nhiêu, vốn dĩ lúc ta ở tầng 4, linh khí bình thường cũng không thể phá phòng được rồi. Mặc dù lực lượng tăng cường, Tần Tiêu rất vui mừng, chỉ là không biết phòng ngự của mình rốt cuộc đạt đến trình độ nào, chỉ có thể ra ngoài rồi thử. Ta đi, ta đã chậm trễ bao lâu rồi, sẽ không đến không kịp chứ? Nghĩ đến lúc ra ngoài, Tần Tiêu lúc này mới phản ứng lại, mình hình như sắp bỏ lỡ thời gian rồi. Sau đó, Tần Tiêu trực tiếp đi ra khỏi trận pháp, đi đến dưới cây Thánh Nguyên quả, một bước nhảy liền đi đến trên cây quả, bắt đầu hái Thánh Nguyên linh quả. Mặc dù hắn đã không thiếu nữa, nhưng đã là người thì tự nhiên không thoát khỏi câu nói kia, đã đến thì đến. Tần Tiêu cũng không tham lam, giữ lại một nửa, chỉ hái 40 quả, liền không hái nữa. Sau đó, Tần Tiêu trực tiếp nhảy lên, đột phá trận pháp, đi ra ngoài trận pháp. Trận pháp này ngược lại không tệ, lại không ngăn cản ta rời đi, xem ra là lấy phòng ngự làm chủ, loại có thể ra không thể bảo. Tần Tiêu cũng chỉ cảm khái một chút, sau đó liền bay về phía lối vào bí cảnh. Hiện tại luyện thể đột phá, cường độ thân thể tăng lên, Tần Tiêu cũng có thể dốc toàn lực chạy đi rồi. Điều chỉnh trọng lượng cơ thể đến nhẹ nhất, sau đó hai chân phát lực, một trận tiếng xé gió sau đó, Tần Tiêu liền đã biến mất trong nội vi. Lúc này, tại lối vào bí cảnh, chỉ còn lại một khắc cuối cùng rồi, sư phụ sao còn chưa đến? Vân Mạn sốt ruột không yên, cách lối vào mở ra lần nữa, chỉ còn lại chưa đến một khắc. Mạn Nhi, không cần lo lắng, có lẽ Tần Tiêu sắp đến rồi. Lăng Nhược Tuyết cũng đội vàng an ủi. Hơn nữa nàng đã thương lượng xong với Đường Ca, Lăng Vô Tuấn và Công Nguyên Khôi, nếu Tần Tiêu cuối cùng vẫn không đến, thì sẽ giúp nàng cưỡng chế đưa Vân Mạn ra ngoài. Vân Mạn mặc dù rất mạnh, nhưng dưới sự liên thủ của Công Nguyên Khôi và Lăng Vô Tuấn, thì cũng chỉ có thể bị cưỡng chế mang đi. Ngoài Vân Mạn ra, mấy đệ tử khác cũng đều vẻ mặt lo lắng, nhưng bọn họ không thể biểu hiện ra như Vân Mạn, dù sao bên ngoài, bọn họ vẫn là thiên tiêu của tông môn mình, cũng không thể như Vân Mạn mà có quyết tâm ở lại. Chết là tốt nhất, ngàn vạn đừng đội đến, ngươi cứ chết ở đây đi, đối với mọi người đều tốt. Phương Tu Hiền thì không ngừng nguyền rủa, hắn chỉ mong Tần Tiêu không đến kịp, sau đó bí cảnh đóng cửa, để Tần Tiêu chết ở đây. chỉ cần Tần Tiêu vừa chết, nhiều phiền phức liền sẽ được giải quyết dễ dàng, có thể giảm bớt nhiều phiền phức. Chỉ là nguyện vọng của hắn hình như sắp thất bại rồi. Mau nhìn, đằng xa hình như có người đến rồi. Ngay lập tức, đệ tử mắt tinh đã nhìn thấy một thân ảnh. Nhưng đợi hắn vừa nói xong, thân ảnh của Tần Tiêu liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lại thêm mấy khoảnh khắc, Tần Tiêu đã an ổn hạ xuống, đi đến trước mặt mọi người. Ta đi, cái việc bay hết tốc lực này vẫn có chút không quen à, cái này quá khó khống chế phương hướng rồi. Sau khi hạ cánh, Tần Tiêu vẫn không quên than vãn. Mặc dù cường độ thân thể hiện tại có thể bỏ qua áp lực của sức cản gió, cũng không sợ ma sát của không khí, nhưng nhanh quá thật sự không tiện rẽ vào phanh à, mấy lần suýt đâm vào vách đá. Cái gì? Thế này cũng kịp ư? Phương Tu Hiền trực tiếp lên người, đây rốt cuộc là tốc độ gì a? Từ lúc có người phát hiện, đến lúc Tần Tiêu hạ cánh, cũng chỉ là mấy khoảnh khắc mà thôi, đây còn là người sao? Tốc độ như vậy sư phụ của mình cũng không làm được đi. Sau khi Tần Tiêu hạ cánh, chào hỏi những người khác một chút, cũng không đợi bọn họ hỏi, liền xoay người đi về phía Phương Tu Hiền. Phương Minh, ngươi khỏe không? Chương 170, giết Phương Tu Hiền, mọi người lôi kéo chương 170, giết Phương Tu Hiền, mọi người lôi kéo Phương Tu Hiền nhìn thấy Tần Tiêu đi về phía mình, liền biết chắc chắn không có chuyện gì tốt. Nhưng mà đã Tần Tiêu đã chào hỏi, hắn cũng chỉ có thể đứng dậy, không còn ngồi thiền nữa. Tần Minh, quả nhiên bất phàm a, thật sự là người có phúc duyên sâu sắc a. Hiện tại Phương Tu Hiền còn không dám chọc Tần Tiêu, chỉ có thể nói lời hay. Không sai, có thể gặp Phương Minh trong bí cảnh này, đây quả thật là phúc duyên của ta a. Tần Tiêu cũng không còn giả vờ nữa, sắp ra ngoài rồi, cho dù giết ngươi, sư phụ của ngươi cũng không kịp đến. Tần Tiêu, ngươi có ý gì? Chúng ta không phải đã nói rõ rồi sao? Ta ra ngoài sẽ bế quan, không can thiệp vào chuyện của các ngươi nữa, ngươi chẳng lẽ muốn hối hận? Phương Tu Hiền cũng nghe ra không đúng, vội vàng hỏi. Nói rõ rồi? Khi nào nói rõ rồi? Hơn nữa, ta hình như cũng không đồng ý gì với ngươi đi. Tần Tiêu vẻ mặt tà ác, từng bước gáp sát Phương Tu Hiền. Ngươi muốn làm gì? Sư phụ của ta là hợp thể kỳ, ngươi nếu dám giết ta, lão nhân gia nhất định sẽ không tha cho ngươi, chỉ cần ta chết, lão nhân gia hắn chắc chắn sẽ biết ngay lập tức. Phương Tu Hiền lúc này không ngừng lùi lại, miệng còn không ngừng uy hiếp. Ồ, sư phụ của ngươi nếu thật sự lợi hại như vậy, lúc đó ở Thiên Y Địa Thành, hắn sao không ra tay à? Hơn nữa, ta không giết ngươi, sư phụ chó má của ngươi sẽ tha cho ta sao? Tần Tiêu vẫn đang từng bước áp sát, không ngừng đến gần. Tần Huynh, đây thật sự là hiểu lầm, ta đối với Tần Huynh không có chút địch ý nào, mong Tần Huynh đừng để trong lòng a. Theo Tần Tiêu áp sát, Phương Tu Hiền cũng chỉ có thể không ngừng lùi lại, sắp ra ngoài rồi, hắn không muốn chết ở đây ai trong tình cảnh này, những người khác đều có chút hoảng hốt, tình huống của hai người này bây giờ, sao Tần Tiêu ngược lại càng giống một phản diện. Ép Phương Tu Hiền không ngừng lùi lại, miệng còn thờ ơ khiêu khích. Thôi được rồi, cũng không trêu ngươi nữa, lối vào cũng sắp mở rồi, có phải hiểu lầm hay không, cái này có quan trọng sao? Đáng trách thì trách sư phụ có gan trời của ngươi đi. Tần Tiêu cũng chơi đủ rồi, hơn nữa thời gian cũng gần đến rồi, cũng không kéo dài nữa. Tần Tiêu, ngươi dám, ta có pháp bảo hộ thân do sư phụ ban cho, hơn nữa sư phụ cũng nói sẽ để các sư minh đến đón ta, các đại sư minh của ta lúc này đang ở bên ngoài, ngươi nếu giết ta, ngươi cũng không sống được. Phương Tu Hiền thấy sát ý của Tần Tiêu đã nổi lên, cũng không còn bận tâm nhiều nữa, tùy thời chuẩn bị kích hoạt pháp bảo hộ thân của mình. Chỉ cần kiên trì đến khi lối vào mở ra, hắn chỉ cần ra khỏi bí cảnh, thêm các đại sư minh của hắn, tự nhiên không sợ Tần Tiêu này nữa. Cho dù Tần Tiêu này có hai bảo tiêu hóa thần trung kỳ thì sao, đại sư minh và nhị sư minh cũng đã đạt đến hóa thần trung kỳ, tam sư minh cũng là hóa thần sơ kỳ, ra ngoài nhất định phải giết Tần Tiêu trước. Thì ra đây chính là tự tin của ngươi ư? Nhưng vô dụng, trừ khi sư phụ của ngươi cũng ở đây, nếu không ta căn bản không sợ. Tần Tiêu không ngờ lão già Trần Thuận Ý lại nghĩ chu đáo như vậy, xem ra là sợ ta ỷ có bảo tiêu bên mình, cưỡng giết đệ tử bảo bối của hắn đi. Nhưng lão già, ngươi vẫn tính sai rồi, không tính được ta đã đột phá đến luyện thể tầng 5 đi. Sau đó, Tần Tiêu cũng không chậm trễ nữa, ngay lúc Phương Tu Hiền chuẩn bị nói gì đó, Tần Tiêu trong một khoảnh khắc đã xuất hiện trước mặt hắn, trực tiếp một tay túm lấy cổ hắn. Lúc này, Phương Tu Hiền chỉ cảm thấy khó thở, vội vàng ra tay, một chưởng đánh vào đầu Tần Tiêu. Tần Tiêu dùng tay kia trực tiếp đỡ được công kích của Phương Tu Hiền, một quyền đánh vào đan điền của Phương Tu Hiền. Đây không phải là dốc toàn lực ra tay, chỉ là tùy tiện một quyền. Nhưng quyền này cũng triệt để phế bỏ đan điền của Phương Tu Hiền, lúc này Phương Tu Hiền linh khí tản mát khắp nơi, bụng cũng bị đánh thủng một lỗ. Ta chết cũng sẽ không tha cho ngươi. Phương Tu Hiền lúc này toàn thân linh khí tản mát, đan điền bị hủy, nhưng hắn vẫn điều khiển chút linh khí còn sót lại kích hoạt một món pháp bảo trên người. Sau đó, toàn bộ thân thể Phương Tu Hiền liền nổ tung, Tần Tiêu cũng bị sóng xung kích của vụ nổ đẩy lùi mấy bước. Ta đi, đan điền đều không còn, còn có thể tự bảo. Tần Tiêu vội vàng lau sạch vụn vặt trên người, vẫn còn đánh giá thấp Phương Tu Hiền này á đệ tử, lại đây, thuật tẩy sạch. Tần Tiêu nhìn vết máu trên người, chỉ có thể nhờ Vân Mạn giúp đỡ. Sư phụ, đây là pháp bảo tự bạo, là để phòng khi linh lực của mình bị tổn hại, cũng có thể đồng quy tận với kẻ địch, chỉ là loại pháp bảo này không nhiều, không ngờ Phương Tu Hiền này lại có. Sau khi thi triển thuật tẩy sạch xong, Vân Mạn giải thích cho Tần Tiêu. Thì ra là vậy, cũng là một món đồ tốt ta, khi nào ta cũng kiếm mấy cái loại kích hoạt, đệ tử, những tiểu ngư tiểu hà kia liền giao cho ngươi. Thấy đã tẩy sạch sẽ, Tần Tiêu liền giao hậu bối của Trần Lâu cho Vân Mạn giải quyết, dù sao cũng chỉ là kim đăng kỳ, Tần Tiêu đều lười động thủ. Đối với kẻ địch, Tần Tiêu một chút cũng không nhân từ, giết cũng không có quá nhiều cảm giác tội lỗi, nếu là bình thường không hợp hoặc tìm phiền phức, Tần Tiêu còn có thể cho đối phương một cơ hội, tử địch, cách xử lý tốt nhất chính là để đối phương bỏ chữ đi, chỉ cần chết là được. Đây là chuyện gì? Hôn bài của tiểu sư đệ vỡ rồi. Làm sao có thể? Bí cảnh này sắp kết thúc rồi, sao lại đột nhiên mỡ? Rốt cuộc là ai? Ai dám giết tiểu sư đệ của chúng ta? Lúc này, bên ngoài bí cảnh đúng như Phương Tu Hiền đã nói, có ba hóa thần kỳ đang đợi hắn, nhưng bây giờ thì không đón được nữa rồi. Tần Tiêu, ngươi có biết không, lần này ngươi đã gây họa lớn hơn rồi, ngươi không nghe hắn nói các sư minh của hắn đều ở bên ngoài sao? Lăng Nhược Tuyết vội vàng tiến lên nói. Mọi người đều cho rằng Tần Tiêu nhiều lắm là đánh đối phương một trận, dù sao người ta cũng đã nói có người tiếp ứng, hơn nữa cũng đảm bảo sau này không tham gia nữa, đánh một trận là xong. Không ngờ, Tần Tiêu lại trực tiếp giết đối phương, Trần Thuận Ý này tổng cộng 4 đệ tử, 2 hóa thần trung kỳ, 1 hóa thần sơ kỳ, còn lại chính là Phương Tu Hiền có thiên phú không tệ này, Phương Tu Hiền này vừa chết, e rằng Trần Thuận Ý sẽ không bỏ qua đâu. Những tranh chấp trước đây, mặc dù đều đã đại đánh ra tay, nhưng dù sao vẫn còn có chỗ quay đầu, bây giờ đã chết người, vậy thì là không chết không ngừng rồi. Tần Tiêu, nếu ngươi gia nhập tiên đạo thương hành của ta, bổn công tử có thể bảo vệ ngươi, thế nào? Lăng Vô Tuấn lúc này cũng đi đến, có lẽ đây là một cơ hội tốt để lôi kéo Tần Tiêu, hơn nữa nói không chừng Tần Tiêu trên người còn có thánh nguyên linh quả. Tần huynh đệ, gia nhập Thuần Dương Tông của ta, chúng ta cũng có thể bảo vệ ngươi. Công Nguyên Khôi cũng đội vàng tiến lên nói, suy nghĩ của hắn cũng giống Lăng Vô Tuấn. Tần Tiêu, ta thấy ngươi và hai lạc sư muội quan hệ không tệ, không bằng gia nhập Huyền Âm Tông của ta, Huyền Âm Tông của ta cũng có thể bảo vệ ngươi. Hơn nữa, gần nước được chắn trước, ngươi nếu có ý với sư muội, gia nhập Huyền Âm Tông mới là lựa chọn tốt nhất à? Lục Phong thấy hai nhà kia đều lôi kéo, hắn lại sao không làm gì đó? Hơn nữa nhìn quan hệ của Tần Tiêu và lạc sư muội, e rằng còn có nội tình. Thiên Nguyên Tông thì không có động thái gì, một mặt là Tần Tiêu vừa mới thoát ly Thiên Nguyên Tông, bọn họ cũng không có mặt mũi mà lôi kéo; một mặt, thực lực hiện tại của người ta cũng không thèm gia nhập Thiên Nguyên Tông, Thiên Nguyên Tông cũng không nhất định sẽ chết bảo vệ Tần Tiêu. Vốn dĩ theo diễn biến bình thường, Thiên Nguyên Tông thế nào cũng phải bày tỏ một chút, nhưng Lâm Thi mà biết, từ khoảnh khắc Tần Tiêu thoát ly tông môn, thì đã không còn khả năng quay về Thiên Nguyên Tông nữa rồi. Thiện ý của các ngươi, ta xin nhận, khu khu mấy hóa thần kỳ, ta còn không để trong lòng, hơn nữa, ta vốn dĩ đã là tử thủ với đối phương rồi, sớm muộn gì cũng vậy, giết thì giết, muốn báo thủ, tùy thời đến là được. Tần Tiêu tự nhiên là từ chối, mấy đệ tử của Trần Thuận Ý, hắn cũng biết, 2 hóa thần trung kỳ, 1 hóa thần sơ kỳ, cái Nguyên Anh kỳ này đã bị giết rồi. Mình có 2 bảo tiêu hóa thần trung kỳ, mình bây giờ hẳn cũng có thể đánh thắng 1 hóa thần sơ kỳ khác, chỉ cần Trần Thuận Ý không có mặt, hoàn toàn không cần lo lắng. Sư phụ, đều giải quyết xong rồi. Trong lúc nói chuyện, Vân Mạn đã trở về, chỉ là mấy kim đan kỳ mà thôi, không tốn nhiều thời gian. Đa tạ các vị, lối vào đã mở rồi, chúng ta vẫn là chuẩn bị ra ngoài đi. Tần Tiêu đã nhìn thấy xoáy nước linh khí màu xanh lá cây rồi, vội vàng chuyển chủ đề. Chương 171, ba người gây khó dễ, khu khu hóa thần. Chương 171, ba người gây khó dễ, khu khu hóa thần. Theo xoáy nước linh khí không ngừng lớn dần, sau đó định hình. Tất cả những người còn sống đều bắt đầu lần lượt xuất cảnh. Đợi đến khi tất cả mọi người đều ra ngoài, ba sư minh của Phương Tu Hiền lập tức tiến lên chặn đường mọi người. Rốt cuộc là ai trong các ngươi đã giết sư đệ của ta? Tôn Lương Hàn mặc dù là hỏi tất cả mọi người, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Tần Tiêu. Hắn là đại đệ tử của Trần Thuận Ý, bái Trần Thuận Ý làm sư đã hơn 300 năm, nay đã là hóa thần trung kỳ. Hắn tự nhiên biết ân oán giữa sư phụ và Thiên Ý các cùng Tần Tiêu, cũng biết sư đệ rất có thể đã chết dưới tay Tần Tiêu. Đừng đoán nữa, ngươi đều nhìn chằm chằm ta rồi, còn hỏi gì nữa, chính là ta giết. Tần Tiêu cũng biết ba tên này hẳn là ba sư minh của Phương Tu Hiền, cũng không giả vờ nữa, ta nói thật, ta giết đấy, ngươi làm gì được ta? Quả nhiên là ngươi, tiểu tử, ngươi tìm chết. Thời Bằng Phi là nhị sư minh của Phương Tu Hiền, bình thường cũng đặc biệt yêu thương tiểu sư đệ này, sau khi nhận được câu trả lời của Tần Tiêu, liền chuẩn bị động thủ, hắn cũng đã đột phá đến hóa thần trung kỳ, cho nên rất tự tin có thể bắt được Tần Tiêu. Hai vị, đây là muốn động đến ông chủ của ta. Trương Tạ và Lý Hữu cũng đồng thời đứng trước mặt Tần Tiêu. Tu vi hóa thần trung kỳ của hai người cũng không che giấu, đùa gì vậy, ông chủ như thế này, cầm đèn lồng cũng không tìm thấy, ngươi còn muốn giết ông chủ của ta. Ngươi cho rằng chúng ta không biết hai ngươi là hóa thần trung kỳ sao? Nếu cộng thêm ta nữa thì sao? Nhiếp Nguyên Chính cũng bước tới nói. Hắn không lâu trước cũng đã đột phá đến hóa thần kỳ, tự nhiên có tư cách nói như vậy. Phải biết, sư phụ từ khi nhận hắn làm đệ tử 300 năm trước, thì chưa từng nhận thêm đệ tử nào nữa, khó khăn lắm mới gặp được tiểu sư đệ, sư phụ mới nhận đệ tử lại. Thiên phú của tiểu sư đệ cũng cực kỳ xuất sắc, không chỉ là cục cưng của sư phụ, mà còn là bảo bối của ba huynh đệ bọn hắn. Trước đây ba huynh đệ đều bế quan, cho nên không tham gia vào ân oán của bọn họ. Sau khi xuất quan, sư phụ liền bảo bọn họ đến đón tiểu sư đệ, không ngờ tiểu sư đệ lại bị giết, điều này đã hoàn toàn chọc giận ba huynh đệ bọn họ. Chỉ ba người thôi sao? Còn không? Tần Tiêu thì vẻ mặt thờ ơ, khu khu ba người, còn muốn giết ta sao? Ba chúng ta là đủ rồi. Nhiếp Nguyên Chính ra tay trước, tấn công Tần Tiêu. Còn về bảo tiêu của Tần Tiêu, tự nhiên có đại sư minh và nhị sư minh kiểm chế. Sư phụ phái ba người bọn họ đến, tự nhiên đã chuẩn bị sẵn đối sách rồi. Trương Tả chuẩn bị ngăn cản, nhưng lập tức bị Tôn Lương Hàn chặn lại. Lý Hữu cũng tương tự bị Thời Bằng Phi ngăn lại. Tần Tiêu, ngươi ngàn vạn lần không nên giết tiểu sư đệ, nếu chỉ là đánh bị thương, ta vẫn có thể giữ cho ngươi toàn thây. Bây giờ, ta nhất định phải xé xác ngươi thành vạn đoạn. Nhất Nguyên Chính hai mắt đầy lửa giận, tiểu sư đệ chết rồi, ba người bọn họ cũng sẽ bị trách phạt, chỉ có giết Tần Tiêu mới có thể làm sư phụ nguôi giận. Thấy tình huống này, Vân Mạn trực tiếp chắn trước mặt Tần Tiêu. Sư phụ, ngươi mau đi đi, với tốc độ của ngươi, hắn không đuổi kịp ngươi đâu, ta giúp ngươi kiềm chế một lát. Vân Mạn tự nhiên biết Tần Tiêu không sợ, dù sao với tốc độ như vậy, chạy trốn vẫn rất đơn giản, nhưng nàng phải kiềm chế đối phương trước, tránh để đối phương chặn lại. đệ tử tốt, cuối cùng vẫn là ngươi hiếu thảo nhất ta, vô ngại, ngươi cứ lui xuống đi, vi sư cũng có chút đột phá, vừa hay có thể thử hóa thần kỳ. Tần Tiêu trực tiếp kéo Vân Mạn trở lại. Nếu là trước đây, mình có lẽ chỉ có đường chạy thoát, nhưng bây giờ thì, ai chạy thoát thì còn chưa chắc đâu. Tiểu tử, ngươi dám chủ động tìm chết, vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hóa thần kỳ. Nhất Nguyên Chính trực tiếp vươn tay phải, ngay lập tức một bàn tay do linh khí hóa thành vồ lấy Tần Tiêu. Tần Tiêu cũng không tránh, bàn tay do linh khí hóa thành trực tiếp nắm lấy cổ Tần Tiêu. Thấy một chiêu trúng đích, Nhất Nguyên Chính trực tiếp kéo, muốn kéo Tần Tiêu lại, nhưng Tần Tiêu vẫn không hề nhúc đích. Làm sao có thể? Nhất Nguyên Chính cực kỳ khó hiểu, kéo mấy lần liền, lại không hề kéo được Tần Tiêu dù chỉ một ly. Tần Tiêu trực tiếp một quyền đánh nát cánh tay do linh khí hóa thành của Nhất Nguyên Chính. Đưa ra chút hàng thật đi, những chiêu nhỏ này đối với ta vô dụng. Tần Tiêu lười biếng đến mức không muốn chủ động ra tay, hắn còn muốn thử phòng ngự của mình nữa. Chỉ cái bàn tay linh khí vỡ nát này, lẽ nào ngươi còn muốn bóp chết ta sao? Tiểu tử, mặc dù ta không biết ngươi dùng tà môn ngoại đạo gì, nhưng chiêu này, ngươi chắc chắn phải chết. Nhiếp Nguyên Chính cũng nổi giận, khu khu một luyện thể, cho dù có thể đạt đến thực lực nguyên anh kỳ, nhưng trước mặt hóa thần kỳ của ta, vẫn là phế vật. Chỉ thấy hắn hai tay xoay tròn, hai tay xuất hiện 10 phi tiêu. 10 phi tiêu này đều đạt đến cấp bậc linh khí cực phẩm, ra tay cùng lúc thì pháp bảo hạ phẩm bình thường cũng không thể phòng ngự được. Sau đó hai tay ném ra, 10 phi tiêu đồng thời bắn về phía Tần Tiêu. Cuối cùng cũng có chút hàng thật rồi, nhận lấy. Tuy có rủi ro, nhưng Tần Tiêu tin tưởng mình có thể tiếp nhận, dù sao luyện thể tầng 5 đã ghi rõ khí cụ bất khả phá, hắn cũng muốn thử xem điều này có thật hay không. Sư phụ, mau tránh ra. Vân Mạn thấy Tần Tiêu bất động, đội vàng lên tiếng nhắc nhở. Bây giờ muốn tránh, đã không kịp rồi. Chiêu này của Nhiếp Nguyên Chính một khi đã xuất ra, nếu không phải chuẩn bị trước, tu sĩ bình thường khó mà né tránh được, tuy ám khí công khai, sẽ thiếu đi chút bất ngờ, nhưng đối với một luyện thể chỉ tương đương nguyên anh kỳ, cũng đã quá đủ rồi. Sau đó 10 mũi phi tiêu đều hoàn hảo trúng vào Tần Tiêu. Dù sao Tần Tiêu vẫn bất động, nếu như không trúng thì hắn cũng không cần chơi phi tiêu nữa. Nhưng kết quả lại không như Nhiếp Nguyên Chính nghĩ, cảnh Tần Tiêu bị 10 mũi phi tiêu xuyên thủng không hề xuất hiện, mà sau một loạt âm thanh kim loại va chạm, 10 mũi phi tiêu đều rơi xuống chân Tần Tiêu. Tần Tiêu trực tiếp nhặt 10 mũi phi tiêu này lên, cầm trong tay. Đồ vật hẳn là không tệ, dù sao cũng là hóa thần kỳ ra tay, cứ xem như là lễ vật của đối phương đi. Tần Tiêu cảm nhận phi tiêu muốn bay ngược về, nhưng hắn nắm chặt không buông, phi tiêu cứ thế bất động. Chuyện này là sao? Vì sao ta không thu về được? Nhiếp Nguyên Chính đều ngây người. Đây rõ ràng là pháp bảo mà hắn đã hoàn toàn luyện hóa, vì sao lại không thu về được? Sau đó lại là một trận triệu hồi, nhưng phi tiêu vẫn nằm trong tay Tần Tiêu, bất động. Thì ra là lão gia hỏa ngươi muốn lấy lại à? Ta nói vì sao phi tiêu lại cứ động đậy? Tần Tiêu cũng thấy Nhiếp Nguyên Chính đang thúc giục cái gì đó, cũng biết đối phương muốn thu hồi. Sau đó Tần Tiêu trực tiếp thu 10 mũi phi tiêu vào không gian hệ thống của mình. Ngay khoảnh khắc phi tiêu tiến vào không gian hệ thống, lập tức cắt đứt liên lạc với Nhiếp Nguyên Chính. Phụ bị cắt đứt liên lạc cưỡng ép, Nhiếp Nguyên Chính trực tiếp bị phản vệ, một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi rốt cuộc đã làm gì phi tiêu của ta? Nhiếp Nguyên Chính cũng có chút khó hiểu Tần Tiêu. Dù cho phi tiêu của mình bị người khác thu vào túi trữ vật, cũng sẽ không trực tiếp cắt đứt liên lạc. Pháp bảo bị cắt đứt liên lạc, chỉ có hai khả năng, một là bị phá hủy, hai là bị người khác cưỡng ép luyện hóa. Tần Tiêu vừa rồi cũng không có luyện hóa, vậy thì là bị phá hủy rồi sao? Làm sao có thể? Hắn cũng không thấy Tần Tiêu phá hủy a. Thật sự quá bất thường rồi. Hắn không biết rằng không gian hệ thống của Tần Tiêu căn bản không thuộc về thế giới này, một khi đã được đặt vào, nó sẽ trực tiếp biến mất khỏi thế giới này, cũng gần như bị phá hủy. Dù sao thế giới này cũng không còn tồn tại thứ đó nữa. Túi trữ vật, nói trắng ra, không gian bên trong vẫn thuộc về thế giới này, là thứ được luyện hóa từ thế giới này, cho dù pháp bảo có bị thu vào túi trữ vật, nếu không bị người khác luyện hóa, cũng sẽ không hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Cái gì mà sao? Ngươi đã tặng cho ta, vậy ta tự nhiên là nhận rồi, còn có đồ tốt gì nữa không? Ví dụ như vũ khí hoặc pháp bảo mạnh hơn, thật sự không được thì lại đây cận chiến cũng được. Tần Tiêu đều cả lời, lăng nhăng nửa ngày, hai chiêu xuống tay, chỉ đưa cho mình mấy cây phi tiêu rách nát, ra tay mạnh hơn chút đi. Ngươi, được. Đây là ngươi ép ta. Nhiếp Nguyên Chính đều muốn phát điên rồi, đoạt phi tiêu của ta, còn dám nói lời của luôn, hôm nay không giết ngươi, ta sẽ không xứng làm hóa thần kỳ này. Trong cơn giận dữ, Nhiếp Nguyên Chính cũng không dám dùng cách khác, trực tiếp lao về phía Tần Tiêu, hắn muốn tự tay giết Tần Tiêu. Chương 172, bắt hóa thần kỳ, hai người bỏ chạy chương 172, bắt hóa thần kỳ, hai người bỏ chạy cuộc giao chiến giữa Tần Tiêu và Nhiếp Nguyên Chính, đương nhiên là tất cả mọi người đều đang theo dõi, không ngờ kết quả lại ngoài dự liệu như vậy. Lăng Nhược Tuyết đã từng cầu xin Tăng trưởng lão, nếu đến thời khắc mấu chốt phải cứu Tần Tiêu, Tăng trưởng lão cũng luôn chuẩn bị sẵn sàng, kết quả lại là Tần Tiêu không hề hấn gì, Nhiếp Nguyên Chính tức giận đến mức ra tay bạo nộ. Đại tiểu thư, xem ra không cần lão phu ra tay rồi. Tăng trưởng lão cũng nhìn ra, Tần Tiêu này nhất định đã gặp đại cơ duyên, ngay cả Nhiếp Nguyên Chính cũng không thể dễ dàng làm hắn bị thương. Chuyện này rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ Tần Tiêu đã ăn Thánh Nguyên Linh Quả? Nhưng Thánh Nguyên Linh Quả cũng không có hiệu quả như vậy a. Lăng Nhược Tuyết cũng nghi hoặc, mặc dù tốc độ bùng nổ của Tần Tiêu trong bí cảnh trước đó khiến nàng có chút suy đoán, nhưng cho dù Tần Tiêu có đột phá đến đâu, cũng không thể bỏ qua hóa thần kỳ chứ. Đứa nhỏ này lại nghịch thiên đến vậy sao? E rằng không thể lôi kéo được nữa, ngay cả giết cũng sợ là không giết được, đáng tiếc. Lăng Vô Tuấn cũng cảm thán sự đáng sợ của Tần Tiêu, vậy mà lại đỡ được hai chiêu của Nhiếp Nguyên Chính mà không hề hấn gì. Xem ra cơ duyên đều bị Tần huynh đoạt đi rồi, Thuần Dương Tông ta đã bỏ lỡ cơ hội à, nếu như trước đó có thể lôi kéo Tần huynh, có lẽ cũng là cơ duyên của Thuần Dương Tông ta, đáng tiếc. Công Nguyên Khôi cũng nhìn ra, Tần Tiêu là người hưởng lợi lớn nhất từ bí cảnh lần này, sau một chuyến bí cảnh, lại có thể địch nổi hóa thần kỳ, cho dù là hắn, dựa vào nhiều bảo vật như vậy, gặp hóa thần kỳ e rằng cũng chỉ có thể miễn cưỡng một trận, nhưng Tần Tiêu lại không hề hoảng sợ, quả thật là cơ duyên không nhỏ a, đứa nhỏ này có thực lực như vậy, e rằng sẽ không đến Huyền Âm tông của ta, thật đáng tiếc. Lục Phong cũng cảm thán. Chỉ có các đệ tử Thiên Nguyên tông, sắc mặt không được tốt lắm. Một đệ tử như vậy, lại bị ép rời khỏi tông môn, đại trưởng lão này rốt cuộc đang làm gì vậy? Nếu Tần Tiêu bây giờ vẫn là đệ tử Thiên Nguyên tông, thì tốt biết bao, có yêu nghiệt này, Thiên Nguyên tông cũng sẽ không bị người khác coi thường nữa. Diêu Thiên Thịnh a, Diêu Thiên Thịnh, lão già ngươi, thật sự đã làm hại Thiên Nguyên tông của ta a. Vạn Vinh Dương cũng bất lực lắc đầu. Hắn trước đó cũng đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay, nếu thật sự đến tình thế chết chắc, hắn cũng sẽ ra tay ngăn cản, giữ lại một mạng cho Tần Tiêu, cũng coi như là vì từng là đồng môn, chỉ là ngăn cản một chút, Trần Thuận Ý kia e rằng cũng sẽ không đến Thiên Nguyên tông đòi hỏi gì. Nhưng Tần Tiêu dù sao cũng đã giết đệ tử của người ta, bị đánh một trận cũng là điều nên làm, dù trọng thương, hắn cũng sẽ không ra tay, nhưng nếu muốn giết Tần Tiêu, hắn vẫn sẽ ra tay ngăn cản. Bây giờ xem ra, Tần Tiêu có thể kiêu ngạo như vậy, nhất định là đã đạt được cơ duyên cực lớn, bây giờ đã không còn sợ hóa thần sơ kỳ nữa rồi. Mà Tần Tiêu thấy Nhiếp Nguyên Chính chọn cách tấn công cận chiến, hắn còn mong muốn, tốt nhất là có chiêu lớn hơn gì, cứ dùng hết ra đi. Nhiếp Nguyên Chính thấy Tần Tiêu bất động, cũng lo lắng có gian trá, không dám đến quá gần, vừa lúc mũi kiếm có thể chạm vào cổ họng Tần Tiêu, liền không tiến lên nữa, khoảng cách này, hắn có thể giết Tần Tiêu trong tích tắc, nhưng hắn không muốn Tần Tiêu chết quá thoải mái. Vì sao không tránh? Nhiếp Nguyên Chính muốn biết Tần Tiêu có cảm với gì, bèn hỏi. Vì sao không tránh? Bởi vì không sợ. Tần Tiêu trực tiếp đáp. Ta tránh cái bố gì, mau động thủ đi, ta còn muốn thử phòng ngự nữa. Nếu ngươi muốn chết, vậy ta cũng không ngăn cản. Mặc dù không hiểu được thao tác của Tần Tiêu, nhưng khoảng cách này đã đủ để hắn giết Tần Tiêu vô số lần rồi, thế là một kiếm chém xuống, trước tiên để Tần Tiêu chịu chút khổ sở. Ý nghĩ của Nhiếp Nguyên Chính cũng rất đơn giản, ta trước tiên phá vỡ ngực ngươi, sau đó nhìn ngươi khổ sở cầu xin, để ngươi trải nghiệm cái gì gọi là sống không bằng chết. Nhưng rất nhanh hắn cảm thấy xúc giác không đúng, mũi kiếm lướt qua ngực Tần Tiêu, nhưng không có chút cảm giác cắt vào nào, mà giống như lướt qua một vật cứng rắn. Tần Tiêu nhìn bộ quần áo đã bị xé rách của mình, trước ngực cũng có vài vết xước, lập tức không vui, trực tiếp nắm lấy mũi kiếm của đối phương, kéo mạnh lại. Nhiếp Nguyên Chính không ngờ Tần Tiêu lại chủ động nắm kiếm của mình, vội vàng vận chuyển linh khí, định phế bỏ tay Tần Tiêu trước. Nhưng hắn không ngờ lực lượng của Tần Tiêu lại lớn đến vậy, chưa kịp vận chuyển linh khí, đã bị Tần Tiêu kéo đến trước mắt. Sau đó Tần Tiêu bỏ kiếm, nắm chặt lấy cổ Nhiếp Vô Song. Ta đủ má để ngươi ra tay giết ta, ngươi cởi rách quần áo của ta làm gì? Ngươi tưởng quần áo này không tốn tiền sao? Tần Tiêu trực tiếp vươn tay trái, một tay bóp chặt cổ Nhiếp Nguyên Chính hỏi. Tìm chết. Nhiếp Nguyên Chính cũng không thể lo lắng quá nhiều, mặc dù cổ bị khống chế, nhưng hai tay được giải phóng, sau đó giơ kiếm điên cuồng đâm về phía Tần Tiêu. Khoảng cách gần như vậy, ta xem ngươi còn tránh thế nào, kiếm này của ta là hạ phẩm pháp bảo, mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, chắc chắn phải chết. Nhưng mấy kiếm xuống, Nhiếp Nguyên Chính trực tiếp lên người. Làm sao có thể? Tại sao ngươi không bị thương? Tại sao kiếm của ta không đâm vào được? Tại sao chỉ có quần áo bị hỏng? Khoảng cách gần như vậy, hắn cũng không nương tay, tại sao lại không đâm vào được? Nhiếp Nguyên Chính cảm thấy thế giới quan của mình đã sụp đổ, đây mẹ nó còn là luyện thể sao? Tu sĩ luyện thể cũng có, nhưng đều là phụ trợ mà thôi, đâu có ai luyện thể có thể mạnh đến mức đỡ được kiếm của hóa thần kỳ chứ? Ta cho ngươi cơ hội mà ngươi cũng không dùng được a. Tần Tiêu vươn tay phải trực tiếp cho Nhiếp Nguyên Chính mấy cái tát, bảo ngươi cứ rách quần áo của ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải Tần Tiêu, ngươi chắc chắn bị đoạt xá, mối thù này chúng ta sẽ không báo nữa, xin tiền bối tha cho ta. Nhiếp Nguyên Chính suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có khả năng Tần Tiêu bị đoạt xá này, bằng không căn bản không thể giải thích được. Bây giờ mới biết sợ sao? Còn tha cho ngươi. Tần Tiêu nói xong lại một cái tát lớn giáng xuống. Tiền bối, hiểu lầm, ta xin lỗi, ta bồi thường, xin tiền bối thủ hạ lưu tình. Nhiếp Nguyên Chính thật sự hoảng loạn, hắn đã xác định Tần Tiêu bị một vị tiền bối nào đó đoạt xá, hắn tu luyện hơn 300 năm, khó khăn lắm mới đột phá hóa thần kỳ, hắn không muốn chết. Bồi thường? Ta bảo ngươi bồi thường sao? Ta không tự mình lấy được sao? Tần Tiêu trực tiếp đoạt lấy kiếm của Nhiếp Nguyên Chính, giật túi chứa vật của hắn xuống, trực tiếp ném tất cả vào không gian hệ thống. Tiền bối, đồ vật đều cho ngươi rồi, xin tiền bối tha cho tại hạ. Đối mặt với sự cướp bóc trắng trợn của Tần Tiêu, Nhiếp Nguyên Chính không dám có bất kỳ ý kiến nào, chỉ muốn giữ lại cái mạng nhỏ. Cái gì mà ngươi cho ta, đó là ta tự mình lấy, ta lấy và ngươi cho, là hai khái niệm khác nhau. Tần Tiêu trực tiếp bác bỏ đề nghị của đối phương. Sư Minh cứu ta. Nhiếp Nguyên Chính thấy Tần Tiêu vô lại như vậy, cũng bất lực, chỉ có thể gọi Sư Minh. Tôn Lương Hàn và Thời Bằng Phi nghe Nhiếp Nguyên Chính cầu cứu, cũng đều dừng lại. Tần Tiêu, mau mau thả Nhiếp sư đệ, nếu không chúng ta sẽ không khách khí với ngươi nữa. Tôn Lương Hàn vội vàng quát. Bớt nói nhảm, nói cứ như ngươi đã từng khách khí với ta vậy, đưa túi trữ vật, còn cả bảo vật trên người các ngươi cho ta, ta sẽ thả sư đệ của các ngươi, nếu không ta sẽ giết hắn. Tần Tiêu trực tiếp quát về phía Tôn Lương Hàn và Thời Bằng Phi. Tiểu tử, làm việc lưu lại một đường, sau này dễ gặp mặt, thả Nhiếp sư đệ, chúng ta bây giờ sẽ rời đi. Tôn Lương Hàn tự nhiên sẽ không giao ra túi trữ vật và bảo vật của mình, đây chính là gia tài của hắn, làm sao có thể mang ra cứu người. Không sai, thả Nhiếp sư đệ, chúng ta bây giờ sẽ rời đi. Thời Bằng Phi cũng nghĩ như vậy, gia tài của ta làm sao có thể cho ngươi. Ngươi thấy chưa, hai vị sư minh của ngươi tiếp bảo vật trên người, không chịu đổi lấy mạng của ngươi. Tần Tiêu cũng biết, nhóm người giả dối này, miệng thì sư minh sư đệ, thật sự đến thời khắc mấu chốt, đa số đều chỉ lo cho bản thân. sư minh, cứu ta, tổn thất của các ngươi, sư đệ sau này sẽ bồi thường cho các ngươi. Nhất Nguyên Chính cũng không ngờ, vị sư minh này lại thật sự không định đổi lấy mình, đành phải nói như vậy. Sư đệ, lời của tiểu tử kia không thể tin, thà rằng ba chúng ta đều chết ở đây, chi bằng ủy khuất ngươi một chút, chúng ta nhất định sẽ bẩm báo sự việc với sư phụ, đến lúc đó sư phụ sẽ báo thù cho ngươi. Thời Bằng Phi trực tiếp từ chối. Sư đệ, chúng ta đi. Tôn Lương Hàn cũng không chút do dự, trực tiếp quay người rời đi. Thời Bằng Phi thấy đại sư mình đã đi rồi, cũng trực tiếp đi theo. Trương Tả và Lý Hữu cũng không đuổi theo, hóa thần trung kỳ, nếu cô ý muốn đi, trong trường hợp một chọi một là không thể ngăn cản. Tần Tiêu, muốn ta chết, ngươi cũng đừng hòng sống tốt. Sau đó Nhiếp Nguyên Chính trực tiếp thúc giục toàn bộ linh khí trên người. Tăng trưởng lão là người đầu tiên phát hiện ra điều không hay. Tần Tiêu, mau đi, hắn ta muốn tự bạo rồi. Chương 173, hóa thần tự bạo, về Thiên Y Ly Thành. Chương 173, hóa thần tự bạo, về Thiên Y Ly Thành. Nhìn thấy thao tác của Nhiếp Nguyên Chính, Tần Tiêu cũng biết tình hình là gì rồi. Tự bạo sao? Tự bạo thì được, nhưng phải hạn chế một chút, nếu không ta chưa chắc đã đỡ nổi. Gần đây số người hô tự bạo hơi nhiều, Tần Tiêu cũng có chút miễn dịch rồi. Sau đó Tần Tiêu nhanh chóng ra tay, trước hết phế bỏ tứ chi của Nhiếp Nguyên Chính, tứ chi bị phế, kinh mạch bị tổn thương, hẳn là có thể giảm bớt một chút uy lực tự bạo. Sau khi làm xong những điều này, Tần Tiêu không dừng tay, lại một quyền đánh vào đan điền của Nhiếp Nguyên Chính, đan điền chấn động, linh khí sẽ tiêu tán không ít, cũng có thể giảm bớt uy lực tự bạo. Như vậy hẳn là gần đủ rồi. Tần Tiêu không ngăn cản Nhiếp Nguyên Chính tự bạo, việc phương tu hiển tự bạo không gây ra chút tổn hại nào cho hắn, chỉ là sóng xung kích đẩy hắn lùi lại mấy bước mà thôi, vì vậy hắn dự định đỡ lấy cú tự bạo của Hóa Thần Kỳ đã bị hắn làm suy yếu này, chỉ có như vậy mới thực sự kiểm tra được cường độ thân thể của mình. Hơn nữa hắn đã phế tứ chi kinh mạch của Nhiếp Nguyên Chính, đan điền cũng bị đánh một quyền, linh khí cũng không thể điều động toàn bộ, cú tự bạo như vậy hẳn là có thể chịu được. Tiểu tử, cho dù như vậy, ngươi cũng phải chôn cùng ta. Nhiếp Nguyên Chính đã phát điên, hắn chọn tự bạo, nghĩa là ngay cả nguyên thần cũng sẽ tự bạo, ngươi làm giảm linh khí của ta thì sao? Nguyên thần tự bạo, thân thể ngươi có mạnh đến đâu, hồn lực của ngươi vẫn sẽ chịu trọng thương, nhẹ thì xin ốc, nặng thì chết. Sau đó một tiếng nổ lớn vang vọng khắp thung lũng. Những người khác đã sớm tránh đi khi tăng trưởng lão nhắc nhở, vì vậy chỉ có một mình Tần Tiêu chịu toàn bộ uy lực của vụ tự bạo. Sau vụ nổ, toàn bộ thực vật xung quanh thung lũng đều bị nổ bay, ngay cả khu vực đóng quân trước đó của bọn họ cũng biến mất, chỉ còn lại một cái hố sâu khổng lồ trong thung lũng. Chậc, vụ nổ này đúng là đáng nể thật, nổ cho đầu óc ta choáng váng, hơi hoa mắt một chút. Tần Tiêu lúc này toàn thân không một mảnh vải, trần truồng đứng giữa đó. Thực ra Tần Tiêu không phải bị nổ choáng, mà là do nguyên thần của Nhiếp Nguyên Chính nổ tung, gây ra xung kích hồn lực cho hắn. Nhưng Nhiếp Nguyên Chính e rằng chết cũng không ngờ, hồn lực của Tần Tiêu mới là chỗ mạnh nhất của hắn, dù sao Tần Tiêu còn dùng Thánh Nguyên Linh Quả làm trái cây ăn mà. Chậc, quần áo cũng nổ hết rồi. Hoàn hồn lại, Tần Tiêu đội vàng lấy ra một bộ quần áo mặc vào. Vừa mặc vừa nhìn xung quanh, không bị lộ hàng chứ. May mắn là uy lực tự bạo của Hóa Thần Kỳ quá lớn, tất cả mọi người đều ở rất xa, mặc dù thấy được mông của Tần Tiêu, nhưng cũng không nhìn rõ lắm, vì Tần Tiêu đã lập tức thay quần áo mới. Sau vụ nổ, mọi người nhìn Tần Tiêu không hề hấn gì, đều kinh ngạc, đây chính là tự bạo của Hóa Thần Kỳ sao? Đứa nhỏ này lại có thể chống đỡ được tự bạo của Hóa Thần Kỳ. Chẳng lẽ đúng như Nhiếp Nguyên Chính đã nói, Tần Tiêu đã bị đại năng trong bí cảnh đoạt xá rồi? Mặc dù tăng trưởng lão cũng có thể chống đỡ được tự bạo của Nhiếp Nguyên Chính, nhưng hắn là hợp thể trung kỳ a, Tần Tiêu mới là thực lực gì? Dù vi luyện thể, cường độ thân thể vượt xa tu sĩ, nhưng trước khi vào cũng chỉ tương đương nguyên anh kỳ mà thôi. Thôi vậy, bất kể là bị đại năng đoạt xá, hay là hắn vốn đã biến thái như vậy, người này vẫn là đừng nên đắc tội. Lăng Vô Tuấn cũng đã thay đổi suy nghĩ, Tần Tiêu này thực sự quá yêu nghiệt, vẫn là đừng nên đắc tội. Đây còn là người sao? Tự bạo như vậy mà vẫn không chết. Lục Phong cũng ngây người, trước đó hắn còn không mấy coi trọng Tần Tiêu, dù có lôi kéo về Huyền Âm Tông, cũng sẽ không vượt qua hắn là thánh tử, bây giờ hắn không dám nghĩ như vậy nữa rồi. Cứ nghĩ Tần huynh không sợ Hóa Thần Kỳ đã khiến ta kinh ngạc rồi, không ngờ ngay cả tự bạo của Hóa Thần Kỳ cũng có thể đỡ được, không ngờ khoảng cách giữa ta và hắn lại lớn đến vậy, sau khi về, ta cũng phải bế quan, không đạt đến Hóa Thần Kỳ, không xuất quan. Công Nguyên Khôi mặc dù cảm thán, nhưng hắn không chịu thua, hắn quyết tâm sau khi về tông, lại bế quan, không đạt đến Hóa Thần Kỳ không ra. Chỉ mong Tần Tiêu đừng ghi hận Thiên Nguyên Tông a. Vạn Minh Dương nhìn thấy kết quả này, cũng bất lực lắc đầu, tất cả mọi người đều đã đánh giá thấp Tần Tiêu a, Tần Tiêu này rốt cuộc đã ăn cái gì? Trước đây còn cùng lứa với chúng ta, bây giờ đã bỏ xa chúng ta rồi. Sở Thắng cũng không còn ý nghĩ trước đây, cũng không ghét Tần Tiêu nữa, bởi vì người ta căn bản sẽ không để ý đến sự chán ghét của cấp bậc như hắn. Tiên Kiếm Phong này có lẽ không thể ở lại được nữa, Tần Tiêu này rồi sẽ có ngày báo thù. Thánh nữ Tiên Kiếm Phong Lưu Tuyết Nguyệt cũng có những suy nghĩ khác. Dù sao Tần Tiêu đã sống sót, tất cả mọi người đều bắt đầu có những cái nhìn khác về Tần Tiêu, cũng bắt đầu tính toán lập trường của mình. Những người khác cũng không quay lại thung lũng nữa, sau khi thấy kết quả, đều dẫn người của mình rời đi, tin tức như vậy phải nhanh chóng truyền về tông môn. Năm đệ tử cũng chỉ có Vân Mạn ở lại, những người khác đều được trưởng lão dẫn đội đưa về, còn có hai vệ sĩ của Tần Tiêu, Trương Tạ và Lý Hữu. Nhưng Lăng Nhược Tuyết lại quay lại, điều này khiến Tần Tiêu có chút kinh ngạc. "Tần Tiêu, ngươi lại có thể sống sót sau cú tự bạo của Hóa Thần Kỳ, quả nhiên lợi hại a, hơn nữa, mông của ngươi còn khá trắng đó." Lăng Nhược Tuyết mặc dù cảm khái sự đáng sợ của Tần Tiêu, nhưng nàng cũng không quên trêu chọc Tần Tiêu một chút. "Ngươi là nữ, nhìn mông người khác làm gì? Không sợ mọc chắp lẹo sao?" Tần Tiêu đều cắt lời, "Ngươi không biết xấu hổ sao? Mông của ta trắng hay không, có liên quan gì đến ngươi?" "Lão bản, để ngài một mình chịu đựng đối phương tự bạo, là sự thất trách của chúng ta, ngài bây giờ thực lực tăng mạnh, nếu không cần chúng ta bảo vệ nữa, chúng ta cũng có thể hiểu được. Trương Tả vốn còn rất tự mãn, mình đường đường là hóa thần trung kỳ, nếu không phải vì linh thạch, thì sao lại chịu khuất thân làm vệ sĩ, bây giờ xem ra, thực lực của mình hình như còn chưa đủ à, đều không theo kịp lao bang rồi. Ai, đại ca, ngươi nói gì vậy? Lão bản mời chúng ta làm vệ sĩ không chỉ vì coi trọng tu vi của chúng ta, chủ yếu là lão bản có vài chuyện vặt vãnh không muốn tự mình ra tay, lão bản mời chúng ta, đó là để xử lý những chuyện lười biếng độc thủ, nếu không với thực lực của lão bản, đâu cần vệ sĩ chứ. Lý Hưu thấy đại ca quá thẳng thắn, vội vàng bổ sung. Đại ca ngươi hồ đồ à, lão bản còn chưa nói gì, sao ngươi đã tự mình dâng lên rồi, đây không phải nói rõ cho lão bản biết không cần chúng ta sao? Thế nên Lý Hưu mới bổ sung thêm những lời này, ý là, thực lực của chúng ta tuy không cao, nhưng chúng ta có thể giúp ngươi làm việc, luôn có chỗ cần đến chúng ta. Hơn nữa chúng ta cũng không phải cá tôm nhỏ bé gì, huynh đệ chúng ta đều là hóa thần trung kỳ, mà còn cách hóa thần hậu kỳ cũng không xa, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, chúng ta chính là hóa thần hậu kỳ thực sự. Không có, các ngươi bảo vệ rất tốt, việc tự bạo này là ta muốn thử, không liên quan đến các ngươi, hơn nữa các ngươi cũng không hề lười biếng, ta rất hài lòng, đây là tiền lương tháng trước của các ngươi. Tần Tiêu nói xong, liền lấy ra hai túi trữ vật, bên trong lần lượt có 10 vạn linh thạch trung phẩm và 10 giọt linh dịch. Linh thạch là tiền lương, còn linh dịch coi như là ban thưởng, dù sao hắn hiện tại cũng không thiếu linh dịch, cho một chút chỗ tốt cũng có thể khiến bọn họ trung thành hơn. Lão bản, ngươi đây là? Trương Tả nhìn thấy linh dịch, hơi khó hiểu hỏi. Linh thạch này là tiền lương, linh dịch coi như là ban thưởng cho các ngươi canh giữ ở đây một tháng, làm tốt, sau này còn nhiều ban thưởng nữa. Tần Tiêu cũng nói thẳng, ý tứ rất rõ ràng, các ngươi thể hiện tốt, tiền lương là tiền lương, ban thưởng là ban thưởng. Đa tạ lão bản, chúng ta nhất định thể chết bảo vệ lão bản. Hai huynh đệ Trương Tả đội vàng bày tỏ lòng trung thành. Sau đó đoàn người cũng không có gì cần nán lại, liền do Trương Tả ngự kiếm, mang theo mấy người rời khỏi linh dược cốc, bay về phía Thiên Y Địa Thành. Trận chiến của Tần Tiêu cũng nhanh chóng lan truyền khắp Thanh Châu, dù sao có thể sống sót sau vụ tự bạo của Hóa Thần Kỳ, điều này đủ để coi thường tất cả thiên tài cùng lứa. Trần Thuận Ý biết được mình liên tục chết hai đệ tử, cũng triệt để nổi giận, trực tiếp liên hệ tất cả hảo hữu có thể liên hệ, hắn muốn báo thủ. Chương 174, mua viện trợ, một đao ba chết. Chương 174, mua viện trợ, một đao ba chết. Mấy ngày sau khi trở về Thiên Y Địa Thành, vẫn luôn bình yên vô sự. Nhưng Tần Tiêu cũng từ Tiên Đạo Thương Hành mua được tình báo của Trần Thuận Ý, dù sao Tiên Đạo Thương Hành cũng có nghiệp vụ này, hơn nữa Tần Tiêu đoán rằng Trần Thuận Ý chết hai đồ đệ, nhất định sẽ báo thù mình. Tần Tiêu có tình báo mới nhất, tình báo này ít nhất đáng giá 1 triệu linh thạch. Lăng Nhược Tuyết nhận được tin tức mới nhất, liền đến Thiên Y Các tìm Tần Tiêu. Mấy ngày nay Tần Tiêu cũng đang đốc thúc Vân Mạn tu luyện, nếu không sẽ không theo kịp sư phụ hắn. Vừa hay chuẩn bị đi Tiên Đạo Thương Hành, không ngờ Lăng Nhược Tuyết lại đến trước. Đại tiểu thư, linh thạch đều là vấn đề nhỏ, vẫn là nói tình báo trước đi. Tần Tiêu cũng phát hiện ra, Lăng Nhược Tuyết này chính là một tiểu tài mê, trong mắt đều là linh thạch. Đưa linh thạch trước, nhanh lên, tình báo khẩn cấp. Lăng Nhược Tuyết tuy biết Tần Tiêu sẽ không bị nợ, nhưng nàng phải lấy được linh thạch trước, đây mới là giao dịch. Được, cho ngươi. Sau đó Tần Tiêu trực tiếp lấy ra 1.000 linh thạch trung phẩm giao cho Lăng Nhược Tuyết. Mấy ngày nay, Trần Thuận Ý trực tiếp liên hệ rất nhiều người, đều là hảo hữu của hắn hoặc những người nợ hắn nhân tình, trong đó không ít hóa thần kỳ, thậm chí có 4 vị hợp thể kỳ, e rằng muốn đến tìm ngươi báo thù rồi. Lăng Nhược Tuyết thấy linh thạch đã vào tay, cũng đội vàng nói ra tình báo. Hóa thần kỳ có nhiều hơn nữa, cũng dễ đối phó, nhưng đối phương lần này mời 4 vị hợp thể kỳ, cộng thêm Trần Thuận Ý là 5 vị, nếu đến tìm thủ, Diệp Thu Nguyệt cũng không giữ được. Không hổ là đại thống lĩnh, quan hệ nhân mạch rộng lớn như vậy, 5 vị hợp thể kỳ quả thực là một phiền phức. Tần Tiêu nghe nói có 5 vị hợp thể kỳ, nhất thời cũng gặp khó. Sư nương dù có lợi hại đến mấy, một đối hai cũng là giới hạn rồi, còn 3 vị hợp thể kỳ nữa, mình căn bản không thể đối phó, đừng nói 3 vị, dù chỉ 1 vị, mình e rằng cũng không đối phó được. Ngươi không phải quen trưởng lão Thuần Dương Tông sao, trực tiếp mời mấy vị không phải tốt rồi sao? Lăng Nhược Tuyết thấy Tần Tiêu khẽ nhíu mày, đội vàng nhắc nhở. Dù sao ngươi có linh thạch, còn sợ không mời được hợp thể kỳ sao? Đối phương đến 5 người, ngươi mời 10 người đi. Đại tiểu thư, ngươi nghĩ mặt mũi của ta lớn đến mức nào? Lần trước có thể mời đến trợ trận đều phải trả giá rất lớn, hơn nữa cái giá như vậy, ta cũng không thể chi trả nổi, cho dù ta chi trả nổi, người khác cũng chưa chắc đã bằng lòng đến, lần này không giống lần trước. Tần Tiêu tự nhiên cũng muốn mời giúp đỡ, nhưng bảo vật như tiên ngộ quả thật sự không thể lạm dụng, những thứ khác cũng chưa chắc đã khiến người khác động lòng, dù sao lần này thật sự có khả năng độc thủ. Mặc dù miệng nói là với thân phận cá nhân, nhưng nào có thân phận cá nhân, chẳng qua đều là cái cớ mà thôi, thật sự đánh nhau, người ta cũng có những lo lắng riêng. Đúng rồi, 4 vị hợp thể kỳ mà Trần Thuận Ý tìm đều là cảnh giới gì? Tần Tiêu chợt nghĩ đến, vẫn chưa hỏi tu vi cụ thể. Đều giống Trần Thuận Ý, hợp thể sơ kỳ, thông thường đến hợp thể trung kỳ, người ta cũng không thèm tham gia loại chuyện này, dù sao Diệp Tiền Bối cũng chỉ là hợp thể sơ kỳ, cũng không cần người ta hợp thể trung kỳ đến nhúng tay. Lăng Nhược Tuyết đã nhận linh thạch của Tần Tiêu, tự nhiên giải thích chi tiết. Vậy thì tốt rồi, trên lệnh một tiểu cảnh giới, có thể làm được 1-3, cưỡng ép giết chết thì hơi khó khăn, nhưng kiểm chế thì có thể làm được, nói cách khác, nếu mình có thể tìm được một vị hợp thể trung kỳ giúp đỡ, thì khó khăn về hợp thể kỳ có thể giải quyết, chỉ là biết tìm ở đâu đây. Huống hồ đối phương còn có không ít hóa thần kỳ. Tuy đã biết tu vi của đối phương, nhưng Tần Tiêu vẫn gặp khó, hợp thể trung kỳ khó tìm hơn hợp thể sơ kỳ nhiều, ở cấp độ này, mỗi một tiểu cảnh giới đều được tích lũy bằng vô số thời gian. Đúng rồi, ta không phải là hội viên quý giá của thương hành các ngươi sao, các ngươi không cung cấp cho ta một chút giải pháp sao? Tần Tiêu suy đi nghĩ lại, mình không có quan hệ nhân mạch, nhưng tiên đạo thương hành có, bọn họ không thể ra tay, nhưng có thể giúp tìm người, chẳng qua là phí trung gian mà thôi. Cái cách này cũng có, chỉ là ngươi hiểu mà. Lăng Nhược Tuyết chính là đang đợi Tần Tiêu chủ động mở lời, nàng tự mình đề cử thì sẽ không thể lừa được Tần Tiêu nữa. Nói trước giá cả và tình hình thị trường. Vừa nghe giọng điệu của Lăng Nhược Tuyết, Tần Tiêu liền biết, lại muốn lừa tiền trung gian của ta rồi. Thông thường, thuê người cũng chỉ giới hạn ở hóa thần kỳ trở xuống, dù sao hóa thần kỳ trở lên đều là những người sĩ diện, thông thường sẽ không làm chuyện này, cho dù làm thì phí cũng cực kỳ cao, huống hồ là hợp thể kỳ, đó đều phải là cái giá trên trời mới có thể mời đến, ngươi đã từng mời một lần, chắc hẳn biết khó khăn đến mức nào. Lăng Nhược Tuyết không trực tiếp nói giá cả, mà là nói ra độ khó trước, sau đó mới dễ nâng giá. Ôi chao, cô nãi mãi, lông mày cháy đến nơi rồi, ngươi trực tiếp nói giá đi, ngươi còn lễ mề nữa, ta chỉ có thể chạy trốn thôi, trốn trước đã, ta chạy rồi, bọn họ tổng không có lý do chính đáng để ra tay với Thiên Ý Liệt các chứ. Tần Tiêu cũng cạn lời, đến lúc nào rồi, còn đang nghĩ cách tăng giá nữa. Dù sao Trần Thuận Ý đến tìm mình báo thủ, có lý do chính đáng, người khác không thể nói gì, thật sự không được thì mình bỏ chạy thôi, dù sao mình không ở đây, bọn họ cũng không có lý do đối phó Thiên Ý Liệt các, chỉ sẽ khắp nơi tìm mình. Đừng mà, bọn họ bây giờ còn chưa xuất phát, thời gian đủ, ngươi bộ gì chứ, ta phải nói rõ ràng, nếu không ngươi lại nói ta lừa ngươi. Lăng Nhược Tuyết thấy Tần Tiêu chuẩn bị bỏ chạy, vội vàng giải thích. Được được được, ta nói thẳng ra nhé, mời hóa thần sơ kỳ ra tay, một lần 1.000 vạn, hóa thần trung kỳ, 3.000 vạn, hóa thần hậu kỳ, 100 triệu, hóa thần kỳ đỉnh phong, 300 triệu, hợp thể sơ kỳ, 3 tỷ, hợp thể trung kỳ, 10 tỷ, hợp thể hậu kỳ thì cần 30 tỷ. Nói đến đây, Lăng Nhược Tuyết liền dừng lại, không phải vì giá sau quá cao, mà là hợp thể kỳ đỉnh phong ở tầng cao hơn, người ta đã không còn ra tay nữa, đều đang bế quan xung kích đại thừa kỳ, ai có thời gian quản chuyện vặt vãnh của các ngươi chứ? Chưa nói đến hợp thể kỳ đỉnh phong, thông thường hợp thể hậu kỳ cũng không mấy khi muốn ra tay, trừ phi có quan hệ, người ta mới bằng lòng giúp đỡ. Dựa theo giá thị trường này, mình mời hai bảo tiêu này không phải là kiếm lời quá nhiều sao? Tình hình thị trường này rốt cuộc có thật không? Tần Tiêu hơi không chắc chắn, cô nãi nãi này sẽ không nhân cơ hội trục lợi chứ? Đại tiểu thư, ngươi sẽ không nhân cơ hội trục lợi chứ? Làm ngươi phải thành thật ta. Tần Tiêu có chút không tin hỏi. Sao có thể nhân cơ hội trục lợi, ngươi nghĩ nhiều rồi, hơn nữa ta đã nhân 10 rồi đó. Lăng Nhược Tuyết thấy Tần Tiêu không kêu đắt, nghĩa là hắn có khả năng chi trả, vậy nàng đương nhiên phải nhân 10 rồi. Vậy ngươi có thể mời được cao thủ cấp bậc nào? Tần Tiêu tuy biết Lăng Nhược Tuyết khẳng định không phải báo giá thực, nhưng hắn cũng không có cách nào, ai bảo hắn không có quan hệ nhân mạch chứ. Ngươi nếu có 300 tỷ, ta có thể mời cho ngươi một vị hợp thể hậu kỳ, chỉ cần một vị, liền có thể trực tiếp phá giải cục diện này, thế nào? Lăng Nhược Tuyết trực tiếp lựa Tần Tiêu mời người đắt nhất, vậy nàng trực tiếp có thể nhận được 290 tỷ phí trung gian. Nói đùa cái gì vậy, 300 tỷ, ngươi nghĩ là cắt sao? Cắt ta cũng không có 300 tỷ đâu. Tần Tiêu cũng cắt lời. Từ ngày thứ 2 sau trận tranh đoạt danh ngạch bí cảnh nhận đồ đệ, đến khi bí cảnh mở ra, chỉ có 19 ngày, vào bí cảnh sau 1 tháng, về Thiên Ý Ly Thành cũng mới 3 ngày, tổng cộng mới trôi qua 52 ngày, cho dù mỗi giây 6.000 linh thạch sản lượng, thì cũng chưa đến 270 tỷ, nào có 300 tỷ để mời người chứ. Vậy không được hợp thể trung kỳ cũng được, chỉ cần 100 tỷ, cũng miễn cưỡng có thể ứng phó được rồi. Lăng Nhược Tuyết cũng biết mình hét giá cao rồi, 300 tỷ, Tần Tiêu dù có tiền đến mấy, cũng không thể có nhiều linh thạch như vậy, đương nhiên, nếu cộng thêm linh dịch, thì chắc chắn có. Ngươi thành thật một chút, ta biết ngươi là người thế nào, tự mình giảm giá đi, 100 tỷ cũng quá nhiều rồi, thật sự không được thì ta vẫn chạy trốn thôi. Tần Tiêu thì có thể mời được hợp thể trung kỳ, nhưng Lăng Nhược Tuyết lại hét giá trên trời, Tần Tiêu cũng cảm thấy quá cao rồi. Vì ngươi là hội viên cao quý, giảm giá 10%. Lăng Nhược Tuyết thấy Tần Tiêu có ý định bỏ chạy, vội vàng giảm giá 10%. Thôi bỏ đi, không có thành ý, ta vẫn chạy trốn vậy. Tần Tiêu thấy Lăng Nhược Tuyết giảm giá 10% nhanh như vậy, chứng tỏ còn có thể giảm nữa. Đợi một chút, 8% tổng cộng được rồi chứ? Lăng Nhược Tuyết vội vàng lại giảm thêm một giao nữa, con vịt đã đến miệng không thể bay mất. 3%, ta mời hai vị, dùng linh thạch trung phẩm chi trả. Tần Tiêu trực tiếp hét giá một câu, thành thì thành, không thành thì thôi. Theo nguyên tắc giảm một nửa rồi lại giảm thêm một nhát, đáng lẽ ra phải là 2,5%, Tần Tiêu để Lăng Nhược Tuyết kiếm một chút, trực tiếp hô ra giá cuối cùng của mình. Đâu có kiểu mặc cả như vậy. Trực tiếp giảm xuống 3%, cái giá này, ta không mời được. Lăng Nhược Tuyết cũng không ngờ, Tần Tiêu trực tiếp một đao chém xuống 3%, trực tiếp nói rõ, không mời được. Vậy thì không có gì để nói nữa. Ta vẫn nên nhanh chóng thu dọn đồ đạc bỏ chạy thôi, đại tiểu thư, chúng ta hữu duyên gặp lại. Tần Tiêu nói xong liền quay người, ra vẻ muốn quay về Thiên Ý các thu dọn hành lý. Ai ai ai, được được được, coi như ta giúp ngươi một tay, ngươi phải nợ ta một nhân tình đấy. Lăng Nhược Tuyết nghĩ nghĩ, thôi bỏ đi, lỗ một chút thì lỗ một chút vậy. Nàng và Tần Tiêu suy nghĩ giống nhau, không kiếm được tiền chính là lỗ rồi. Dù là 3%, hai người cũng cần 6 tỷ, đưa ra 2 tỷ, mình miễn cưỡng kiếm được 4 tỷ thôi, 4 có thể kiếm được 18 tỷ, trực tiếp lỗ 140 tỷ, lỗ thẳng rồi. Ôi, một lời đồng ý luôn. Mình vẫn là hét giá cao rồi, cô nãi nãi này rốt cuộc đã báo giá khống bao nhiêu vậy? Tần Tiêu thấy Lăng Nhược Tuyết trực tiếp đồng ý, cũng ngơ ngác, đây đâu phải làm ăn, đây quả thực là gian thương mà. Chương 175, tập kết xong, ngoài thành khiêu chiến chương 175, tập kết xong, ngoài thành khiêu chiến trưa hôm sau, Trần Thuận Ý dẫn theo một nhóm người đã đến ngoài Thiên Ý Địa Thành. Các thế lực khác có thể lách luật, vạch ra khu vực chiến đấu xung quanh Thiên Ý Địa Các, cưỡng bức tấn công cũng được, nhưng hắn thì không thể, hắn là quan lại của Thiên Triều, dù là với thân phận cá nhân, cũng không thể công thành, không thể lách luật được chút nào. Tần Tiêu, cút ra đây. Trần Thuận Ý trực tiếp bật công, thông qua linh khí phóng đại âm thanh, toàn bộ Thiên Ý Lý Thành đều có thể nghe thấy. Ôi, lão già này đến nhanh vậy sao? Hôm qua còn đang tìm người, hôm nay đã đến rồi. Tần Tiêu tự nhiên cũng nghe thấy, không ngờ lại đến nhanh như vậy. Dù sao những người Trần Thuận Ý tìm lần này đều không phải là người của quan phủ, đều là những bằng hữu tìm từ các châu khác, vốn tưởng còn mấy ngày nữa, không ngờ lại đến nhanh như vậy. Sau đó Diệp Thu Nguyệt dẫn Tần Tiêu và những người khác cũng đến cửa thành. Lần này Trần Thuận Ý chỉ đích danh Tần Tiêu, Thiên Ý các tự nhiên là không tiện ra mặt, hơn nữa ra mặt cũng vô dụng, thực lực chênh lệch quá nhiều. Lúc này chỉ có 5 người ở đây, Diệp Thu Nguyệt, Tần Tiêu, Trương Tả, Lý Hữu, cộng thêm Vân Mạn. Diệp Thu Nguyệt, chuyện này không liên quan đến Thiên Ý các ngươi, ngươi tốt nhất nên nghĩ cho kỹ. Trần Thuận Ý nhìn thấy Diệp Thu Nguyệt, liền nói thẳng với nàng. Ý của Trần Thuận Ý rất rõ ràng, trước đây ngươi thiên vị Tần Tiêu, đó là hắn đứng về phía Thiên Ý các ngươi, bây giờ ta chỉ tìm Tần Tiêu, nếu ngươi nhúng tay thì chính là kéo Thiên Ý các xuống nước. Ta đã nghĩ rất rõ ràng, hôm nay ta không phải là đại trưởng lão của Thiên Ý các, mà là sư nương của Tần Tiêu, chuyện này không liên quan đến Thiên Ý các. Diệp Thu Nguyệt cũng trực tiếp đưa ra thân phận cá nhân, đừng hòng dùng Thiên Ý các uy hiếp ta, chỉ mình ngươi biết tìm cớ sao? Xem ra ngươi bất chấp cả nguy cơ ngã xuống cũng muốn bảo vệ Tần Tiêu sao? Trần Thuận Ý vô cùng khó hiểu. Tần Tiêu và ngươi Diệp Thu Nguyệt không có chút quan hệ huyết thống nào, Tần Trường Thanh là người duy nhất có thể liên hệ, cũng đã chết hơn 3 năm, huống hồ trước đây các ngươi cũng không vui vẻ mà chia tay, rốt cuộc vì sao? Ngay cả khi có nguy cơ ngã xuống cũng phải chết sống bảo vệ hắn. Ngã xuống? Ngươi nếu có bản lĩnh đó thì có thể đến thử xem là ngươi ngã xuống hay ta ngã xuống, hoặc giả, khi ta ngã xuống có thể kéo theo mấy kẻ khác cùng chết hay không? Diệp Thu Nguyệt không hề để tâm, ngã xuống. Hù dọa ta sao? Cho dù ngã xuống, các ngươi cũng phải chôn cùng ta. Nếu là người bình thường, có lẽ còn hù dọa được, nhưng nàng Diệp Thu Nguyệt là người như thế nào? Xương cốt trời sinh ngỗ ngược, đừng nói chỉ là mấy vị hợp thể kỳ đến, cho dù đại thừa kỳ đến, nàng cũng dám đối chọi. Người như vậy, bề ngoài có vẻ là liều lĩnh sốc nổi, nhưng thực chất lại cực kỳ trọng tình trọng nghĩa, nếu nàng thật sự bạc tình bạc nghĩa, sẽ không ở lại Thiên Ý Địa Các, thiên phú của nàng một chút cũng không yếu, năm đó cũng là thiên tiêu như có, không chỉ các tông môn thế lực ở Thanh Châu lôi kéo nàng, thậm chí có tông môn ở các châu khác cũng lôi kéo nàng. Nhưng nàng tự nhận là người của Diệp gia, cho nên nàng phải hết lòng vì Diệp gia, không thể gia nhập các thế lực khác. Bởi vì sau khi gia nhập tông môn thế lực, địa vị gia tộc sẽ phải đặt xuống vị trí thứ hai, tất cả các ưu tiên đều phải lấy tông môn làm chủ, mặc dù sẽ cấp cho gia tộc một sự bảo hộ nhất định, nhưng nếu gây nguy hiểm đến lợi ích của tông môn cũng sẽ từ bỏ gia tộc này. Chỉ vì điểm khác biệt này, Diệp Thu Nguyệt đã từ bỏ rất nhiều lời lôi kéo từ các thế lực, có lẽ nếu đi đến thế lực khác, nàng có thể nhận được nhiều tài nguyên hơn, nhưng năm đó Diệp gia cũng không yếu, nàng rất biết đủ, sống là người của Diệp gia, chết cũng phải là ma của Diệp gia. Đây cũng là lý do vì sao khi Thiên Ý Di Các và Thanh Phong môn khai chiến, nàng lại bảo Diệp gia không nên nhúng tay. Cũng chính vì trọng tình trọng nghĩa, nên nàng đã dồn tất cả những hối tiếc về Tần Trường Thanh lên người Tần Tiêu, nàng đã mất Tần Trường Thanh, nàng nhất định phải bảo vệ Tần Tiêu, nếu không mình còn mặt mũi nào đối mặt với Trường Thanh đã khuất. Thực ra cho dù trở thành tu sĩ, đạt đến hợp thể kỳ, thì vẫn là con người, chỉ cần là con người, đều là những cá thể phức tạp và mâu thuẫn, chỉ là sự lựa chọn nặng nhẹ mà thôi. Trần Minh, chuyện này không giống với những gì đã nói, chúng ta chỉ đến để trấn giữ trận, chứ không nói là có nguy cơ ngã xuống chứ. Lời nói của Diệp Thu Nguyệt có lẽ không làm Trần Thuận Ý sợ hãi, nhưng những người giúp đỡ kia lại không thể không suy nghĩ kỹ. Mình chỉ đến giúp đỡ, chứ không có ý định ngã xuống ở đây, hơn nữa tình nghĩa của chúng ta cũng chưa đến mức lấy mạng ra giúp đỡ đâu. Chư vị, yên tâm, Diệp Thu Nguyệt này ta sẽ đối phó, các ngươi chỉ cần bắt được Tần Tiêu là được, sau khi bắt được Tần Tiêu, chúng ta sẽ rời đi, tuyệt đối không có nguy hiểm. Trần Thuận Ý cũng biết, những người này sẽ không vì mình mà mạo hiểm, cho nên Diệp Thu Nguyệt chỉ có thể tự hắn đối phó. Như vậy thì tốt rồi, hắn một tiểu bối luyện thể nhỏ nhoi, có thể khiến mấy vị chúng ta ra tay, cũng coi như là phúc phận của hắn rồi. Mấy người nghe nói chỉ cần bắt Tần Tiêu, nhất thời liền không còn lo lắng nữa. Mấy lao giả các ngươi, ta đã nhớ kỹ các ngươi rồi, dám ra tay bắt Tần Tiêu, sau này đệ tử thế lực của các ngươi sẽ phải chôn cùng gấp ngàn vạn lần, ta nói đấy, nếu không tin, các ngươi cứ việc thử xem. Diệp Thu Nguyệt cũng biết, hôm nay bốn vị hợp thể kỳ này đồng thời ra tay, Tần Tiêu e rằng khó thoát, nhưng nếu nàng muốn đi, cũng có thể đi, cùng lắm sau này chuyên đi săn giết đệ tử của mấy lao giả thế lực này thôi. Cái này không đúng chứ, Diệp đạo hữu, chúng ta chỉ là giúp đỡ thôi, ngươi muốn báo thù cũng phải tìm Trần Hưng chứ, chúng ta lại không đắc tội ngươi. Bốn vị này nghe Diệp Thu Nguyệt nói vậy, nhất thời cũng hơi hoảng. Sao ngươi không làm theo lối mòn chứ? Người khác đều là oán có đầu nợ có chủ, đâu có chuyện chỉ nhắm vào người giúp đỡ để báo thù, ngươi đây căn bản là không nói chuyện giang hồ quy củ gì cả. Tuy nhiên, nghĩ đến đối phương là Diệp Thu Nguyệt, hình như cũng không khó hiểu lắm, dù sao Diệp Thu Nguyệt này không thể suy đoán theo lẽ thường, nàng có thể thật sự làm ra chuyện như vậy. Đương nhiên, nếu các ngươi có thể vây giết ta ở đây, tự nhiên không cần lo lắng nữa, nhưng năm vị các ngươi, không nói nhiều, ta ít nhất có thể kéo theo hai kẻ làm đệm lưng, không biết các ngươi là bảo vệ bản thân hay bảo vệ hậu bối. Diệp Thu Nguyệt biết nhóm lao giả này không thể thực sự dám liều mạng bỏ mạng để giúp Trần Thuận Ý, tất cả đều là giao dịch lợi ích, tình người mà thôi. Cái gì gọi là kẻ chân trần không sợ kẻ đi giày, lúc này được thể hiện rõ ràng trên người Diệp Thu Nguyệt. Trần Minh, việc bắt Tần Tiêu này, chúng ta không tiện ra tay, dù sao chúng ta đều là tiền bối rồi, ra tay đối phó một tiểu bối, nói ra cũng không hay, Tần Tiêu này, vẫn là đệ tử của Trần Minh đi bắt đi, yên tâm, chúng ta sẽ giúp ngươi trấn giữ trận, không để mấy người bọn họ trốn thoát. Mấy lao hổ ly nghĩ cảm thấy rủi ro vẫn quá lớn, công việc bẩn thỉu này mình không làm được, nhưng giúp chấn giữ trận và ngăn cản thì vẫn có thể, đây cũng không phải là thù hận sinh tử, cho dù cuối cùng Diệp Thu Nguyệt trốn thoát, cũng sẽ không vì chuyện này mà báo thù mình chứ. Tự nhiên có thể, đây vốn là chuyện của Trần Mỗ, chư vị có thể giúp chấn giữ trận là đủ rồi, Tần Tiêu này, ta sẽ để đồ đệ của ta đi. Trần Thuận Ý thấy mấy người này đều nói như vậy, hắn cũng không tiện nói gì. Cái gì mà tiền bối với trả tiền bối, chẳng qua là sợ Diệp Thu Nguyệt báo thù thôi sao? Bất quá lão phu cũng chưa từng trông mong vào các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể giúp ta chặn Diệp Thu Nguyệt, dưới sự bao vây, cũng không phải là không thể giết chết Diệp Thu Nguyệt. Tần Tiêu chưa bao giờ là một vấn đề, Diệp Thu Nguyệt mới là, chỉ cần Diệp Thu Nguyệt chết, một Tần Tiêu nhỏ bé, chẳng khác nào con kiến. Mặc dù Tần Tiêu cũng có quan hệ không tồi với các thế lực khác, nhưng những người đó cũng sẽ không vì một người đã chết mà trở mặt với hắn, dù sao Diệp Thu Nguyệt chỉ có một người như vậy, nếu ai cũng là Diệp Thu Nguyệt thì thế đạo này chẳng phải loạn thành một đống rồi sao? Vậy nên mục đích Trần Thuận Ý lần này bắt Tần Tiêu báo thù chỉ là một trong số đó, mục đích khác chính là nhân cơ hội trừ khử Diệp Thu Nguyệt, chỉ cần Diệp Thu Nguyệt chết, cái gì Tần Tiêu, cái gì Thiên Ý Địa Các, cái gì Diệp Thiên Ý Địa, chẳng qua cũng chỉ là vật trong lòng bàn tay, tùy tiện nắm giữ. Sau đó năm người thương lượng một lúc rồi liền tản ra, các hóa thần kỳ khác cũng vậy. Mỗi hợp thể kỳ phía sau đều có vài vị hóa thần kỳ, xem trận thế của những người này, giống như muốn chặn đứng tất cả đường lui. Chương 176, viện trợ đến, thiên địa song sát. Chương 176, viện trợ đến, thiên địa song sát. Trận thế đã bày xong, cơ bản đã chặn đứng toàn bộ đường lui của Tần Tiêu và những người khác. Diệp Thu Nguyệt, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu ngươi bây giờ rời đi, chúng ta ân oán xóa bỏ, hôm nay ta chỉ muốn thay đồ đệ báo thù. Thấy trận thế đã bày xong, Trần Thuận Ý lần cuối cùng cảnh cáo Diệp Thu Nguyệt. Mặc dù hắn cũng muốn nhân cơ hội giết chết Diệp Thu Nguyệt, nhưng cũng lo lắng Diệp Thu Nguyệt kéo hắn cùng chết, muốn giết Diệp Thu Nguyệt thì sau này tìm cao thủ đến là được, hôm nay nếu nàng có thể rút lui thì tự nhiên là tốt nhất. Bớt nói nhảm đi, sợ chết thì nói thẳng, đã đến bước này rồi, ngươi cho rằng ta còn có thể tin lời nói quỷ quái của ngươi sao? Diệp Thu Nguyệt cũng nghĩ rất thấu đáo, Trần Thuận Ý này lòng dạ nhỏ nhen, nếu không cũng sẽ không xấu hổ mà giận chó đánh mèo Thiên Ý Địa Các, chuyện hôm nay hắn làm sao có thể xóa bỏ, nhất định còn sẽ tìm người giết mình. Đối với cuộc đối đầu cấp bậc này, dân chúng Thiên Y thì thành làm sao có thể không đến xem chiến, nhưng bọn họ đều không dám ra khỏi thành, đều ở trên tường thành quan sát. Quả nhiên, thích xem náo nhiệt là bản năng của con người. May mắn mỗi thành đều có một trận pháp hộ thành cường đại, cho nên dư uy cũng sẽ không làm hại bọn họ. Cơ hội ta đã cho ngươi rồi, ngươi tự tìm chết, vậy đừng trách ta. Trần Thuận Ý cũng biết, Diệp Thu Nguyệt này không phải vài câu có thể thuyết phục, hắn chẳng qua là muốn chiếm lý lẽ, cho dù sau này có người lấy chuyện này ra nói, hắn cũng không sợ hãi. Quan trường một chút cũng không đơn giản, hắn mặc dù đã là đại thống lĩnh, nhưng người muốn thay thế vị trí của hắn không ít. Trần Minh, trực tiếp ra tay đi, chậm trễ tất sinh biến. Mấy vị hợp thể kỳ khác đã không kiên nhẫn, chúng ta giúp ngươi ngăn cản Diệp Thu Nguyệt, để đồ đệ của ngươi đi giết Tần Tiêu là được rồi, đâu ra nhiều lời nói nhảm như vậy. Vậy xin chư vị trợ ta một tay. Trần Thuận Ý cũng biết đạo lý chậm trễ tất sinh biến, nhưng hắn cũng tiếc mạng à, nếu Diệp Thu Nguyệt phát điên, các ngươi thì chạy được, hắn nhưng sẽ bỏ mạng ở đây. Tiêu Nhi, ta đi kiểm chế 5 tên hợp thể kỳ kia, ngươi tìm cơ hội thì trốn, tháng này sư nương cầm tài nguyên ngươi cho, lại nâng cao một ít, những lao gia hỏa này không dám liều mạng với ta, ngươi không cần lo lắng cho ta. Diệp Thu Nguyệt thấy trận thế đối diện là định ra tay, vội vàng dặn dò Tần Tiêu vài câu. Sư nương, yên tâm, ta cũng đã mời viện trợ, ngươi kiên trì một lát là được. Tần Tiêu cũng biết tình hình khẩn cấp, nhưng Lăng Nhược Tuyết làm việc sao lại không đáng tin cậy như vậy, viện trợ còn chưa tới. Sau đó Diệp Thu Nguyệt liền một mình bay ra ngoài, đơn độc đối mặt với 5 kẻ địch cùng tu vi. Mặt khác, đại đồ đệ của Trần Thuận Ý là Tôn Lương Hàn và nhị đồ đệ là Thời Bằng Phi cũng dẫn theo một đám hóa thần kỳ bay về phía Tần Tiêu. Lúc này trực tiếp hình thành 2 vòng đây. Một là 5 tên hợp thể kỳ vây quanh Diệp Thu Nguyệt, một cái khác là hơn 10 vị hóa thần kỳ vây quanh Tần Tiêu 4 người. Nhưng bên hợp thể kỳ ai cũng không dám ra tay trước, Diệp Thu Nguyệt là vì chỉ có một mình nàng, không tiện ra tay, 4 vị hợp thể kỳ khác mà Trần Thuận Ý mời đến thì không muốn ra sức, Trần Thuận Ý cũng đang chờ tình hình bên đồ đệ mình. Chỉ cần Tần Tiêu chết, Diệp Thu Nguyệt nhất định sẽ nổi giận, lúc này sơ hở vừa lộ ra, mình lại ra tay, thêm vài vị bằng hữu tương trợ, có lẽ thật sự có thể tiêu diệt Diệp Thu Nguyệt. Tần Tiêu, trước đây ở Linh Dược Cốc, ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Bây giờ ngươi cũng nên đi theo sư đệ của chúng ta rồi, còn có gì ngôn gì không? Lúc này đã nắm chắc thắng lợi, Tôn Lương Hàn cũng không đổi, hắn ngược lại muốn xem Tần Tiêu cầu xin như thế nào. Ngốc điếc, vừa nãy các ngươi nếu trực tiếp ra tay, ta ngược lại khó xử, nhưng bây giờ thì các ngươi một tên cũng đừng hòng đi được. Tần Tiêu vừa nãy đã nhận được truyền âm của Lăng Nhược Tuyết, người giúp đỡ đã đến, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Sở dĩ vẫn luôn trì hoãn, chính là vì 2 tên giúp đỡ được mời đến với giá cao kia còn chưa đến nơi, vốn tưởng rằng phải khổ chiến một phen, không ngờ lại đúng lúc mấu chốt đến được. Ngươi có ý gì? Chúng ta hơn 10 vị hóa thần kỳ, ngươi bất quá vỏn vẹn 4 người, cho dù có 2 tên bảo tiêu hóa thần trung kỳ thì sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn lừa gạt ta sao? Bớt nằm mơ đi, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Tôn Lương Hàn nhìn trái nhìn phải, không phát hiện có người khác, lập tức nghĩ, Tần Tiêu này sợ là trước khi chết muốn sống thêm một lát, cố ý trì hoãn thời gian. Sư phụ bên kia cũng không ra tay, xem ra là đang đợi bên mình, nếu đã như vậy, vậy thì trước hết giết Tần Tiêu này. Nghĩ đến đây, Tôn Lương Hàn trực tiếp ra tay, xông thẳng về phía Tần Tiêu. Mọi người cùng lên, băm nát thằng nhóc này cho chó ăn. Thời Bằng Phi thấy đại sư mình đã lên, cũng trực tiếp đi theo và bảo những người giúp đỡ cũng đi theo. Sau đó hơn 10 vị hóa thần kỳ đồng thời giết về phía Tần Tiêu 4 người. Tiền bối, nếu không ra tay ta liền lạnh lẽo. Nhìn hơn 10 vị hóa thần kỳ xuống tới, Tần Tiêu vội vàng cầu cứu, hắn tuy không sợ, nhưng Vân Mạn còn chỉ là nguyên anh kỳ a, vạn nhất bị thương nhầm thì không tốt. Bọn mẹ một đám hóa thần kỳ, cũng dám ra tay với chủ nhân của chúng ta. Sau đó hai bóng người từ trong thành lập tức xuất hiện trước mặt Tần Tiêu. Trong đó một người, chỉ tùy tiện vung một trường, hơn 10 vị hóa thần kỳ xông tới kia toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài. Hơn nữa tốc độ ra tay của người đến nhanh đến mức, các hóa thần kỳ có mặt đều không kịp phản ứng. Trong nháy mắt, hơn 10 vị hóa thần kỳ đều ngã xuống đất xa xa, sống chết không biết, đây chính là sự nghiền ép của tu vi. Đây là hợp thể kỳ. Tôn Lương Hàn, người duy nhất còn chưa ngất đi, đã ngớ người, Tần Tiêu này từ đâu ra lại tìm được một vị cao thủ hợp thể kỳ. Khi bọn hắn đến Thiên Y Diệt Thành, đều đã điều tra trước rồi, Thuần Dương Tông không có động tĩnh, Huyền Âm Tông cũng không có động tĩnh, Thiên Nguyên Tông lại càng không thể giúp Tần Tiêu, vậy đây lại là hợp thể kỳ từ đâu tới? Sự biến hóa bên này tự nhiên cũng kinh động Trần Thuận Ý ửng. Thiên địa song sát, sao lại là bọn họ? Đồ đệ của hắn có lẽ không biết, nhưng hắn thì biết hai vị này. Thiên sát Đào Thiên Uyên, địa sát Lý Vô Ương, hai người xuất thân từ Thiên Nhất Tông ở Trung Châu, vốn là một đôi thần tiên quyến lữ, sau này không biết từ đâu tìm được một bản công pháp hợp tu, thực lực đột nhiên tăng mạnh, sau đó đắc tội một vị lão tổ của tông môn, cuối cùng bị trục xuất khỏi Thiên Nhất Tông. Đây đều là chuyện hơn 200 năm trước, sau này có tin đồn bọn họ trốn đến Thanh Châu, làm tán tu tự do tự tại. 100 năm trước, Thiên Nhất Tông đến Thanh Châu tìm hai người liền biến mất, không ngờ 100 năm trôi qua, hôm nay hai người lại xuất thế. Tần Tiêu, cứ yên tâm, có vợ chồng ta ở đây, không ai có thể làm ngươi bị thương một chút nào. Thiên sát Đào Thiên Nguyên tự tin nói. Vừa nãy ra tay là thê tử của hắn, địa sát Lý Vô Ương, còn hắn thì phụ trách bảo vệ Tần Tiêu. Phu quân, mấy con cá kép ngãi nhép này xử lý thế nào? Lý Vô Ương vẻ mặt thờ ơ hỏi Đào Thiên Nguyên. Cái này đương nhiên phải hỏi chủ nhân rồi, chúng ta không thể tự ý làm chủ. Đào Thiên Nguyên sợ nương tử mình trực tiếp giết đám hóa thần kỳ này, vạn nhất người ta còn có ích lợi gì đó, thế là vội vàng nói. Lúc này, Tần Tiêu mới nhìn rõ hai người trước mặt, nhìn dáng vẻ, hai người tuổi tác dường như không lớn, giống như một đôi vợ chồng trẻ tuổi, nếu không ra tay, ai có thể tin hai vị này lại là đại lao hợp thể trung kỳ. Hơn nữa cả hai đều có dung mạo cực kỳ tuấn tú, nam tử trưởng thành pha lẫn một chút đáng tin cậy, mang lại cảm giác an toàn. Nữ tử thì hoạt bát tươi tắn, đúng tiểu đại tỷ tỷ đáng yêu. Tiểu tử Tần Tiêu, tạ ơn hai vị tiền bối. Tần Tiêu cũng đội vàng tạ ơn hai vị, đừng thấy dáng vẻ rất trẻ, ai biết bọn họ đều là lao quái vật sống bao nhiêu năm rồi, vẫn là lịch sự một chút thì hơn. Đối với khả năng giữ nhan sắc của thế giới này, Tần Tiêu cũng rất nghi hoặc, cùng là mấy trăm tuổi, có người thì là hình dạng lão giả, có người thì là dáng vẻ trẻ tuổi, cho nên căn bản không thể thông qua vẻ ngoài để phán đoán một người có phải là cao thủ hay không. Tần Tiêu, không cần khách khí, chúng ta đều là người tùy ý phong khoáng, hơn nữa chúng ta còn nhận thù lao của ngươi, hà cớ gì phải cảm tạ. Đào Thiên Nguyên vẻ mặt thờ ơ, vợ chồng hắn bế quan gần trăm năm, nhưng vẫn không thể đột phá, thế là liền định ra ngoài trải nghiệm một phen, vừa lúc gặp nhiệm vụ này, vậy thì rất quyết nhận. Hơn nữa hắn biết Tần Tiêu cũng là đệ tử bị tông môn dùng bỏ, càng quyết định nhận nhiệm vụ này, vợ chồng hắn đều là đệ tử bị tông môn dùng bỏ, đối với điều này có nhiều cảm xúc. Những người này xử lý thế nào? Mặc dù đa số đều hôn mê, nhưng hình như còn một người tỉnh táo. Đào Thiên Nguyên hỏi Tần Tiêu. Những người này đa số đều là hậu bối của mấy vị hợp thể kỳ kia, những nhân quả này vẫn là do ta tự mình kết thúc đi. Tần Tiêu nhìn đám hóa thần kỳ đang nằm trên đất, quyết định tự mình ra tay giết, vợ chồng người khác đến giúp mình, tổng không thể đem những nhân quả này cho vợ chồng bọn họ chứ. Dù sao cũng đã đắc tội chết rồi, giết hay không giết, đám người này cũng sẽ không bỏ qua mình. Sau đó Tần Tiêu liền đi về phía đám người này. Chương 177, giết sạch hóa thần, nổi giận hợp thể. Chương 177, giết sạch hóa thần, nổi giận hợp thể. Thấy Tần Tiêu đi về phía mình, Tôn Lương Hàn lập tức hoảng sợ. Những người xem trong thành đều háo hức mong chờ, muốn xem Tần Tiêu rốt cuộc muốn làm gì. Thằng nhóc kia ngươi dám? Trần Thuận Ý cũng thấy Tần Tiêu đang không ngừng tới gần đồ đệ của mình, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Vậy ngươi xem ta có dám hay không? Tần Tiêu miệng đáp lại một câu, nhưng chân vẫn không dừng lại. Hắn chính là muốn từng bước một đi, mỗi bước đi đều có thể lay động tâm cảnh của Trần Thuận Ý, cũng có thể khiến nỗi sợ hãi của Tôn Lương Hàn tăng lên. Chư vị đạo hữu, thay ta ngăn cản Diệp Thu Nguyệt, ta đi cứu đồ nhi của ta. Trần Thuận Ý rốt cuộc không nhịn được nữa, hắn bây giờ chỉ còn hai đồ đệ, không thể để Tần Tiêu giết thêm nữa. Trần huynh yên tâm, chúng ta nhất định thay ngươi ngăn cản. Bọn họ đương nhiên đồng ý, bởi vì những người ngã xuống bất tỉnh kia có hậu bối của bọn họ ở trong đó. A Tần Tiêu, ngươi nhanh dừng lại, lão phu có thể đàm phán với ngươi. Trần Thuận Ý thấy bạn bè đồng ý, liền trực tiếp bay về phía Tần Tiêu, muốn ngăn cản Tần Tiêu. Có ta ở đây, ngươi đừng hòng tới gần nửa bước. Nhưng Trần Thuận Ý vừa bay tới đã bị Lý Vô Ương chặn lại. Lý đạo hữu, ta không có ý gì khác, ta chỉ muốn nói chuyện với Tần Tiêu. Trần Thuận Ý cảm nhận được tu vi của Lý Vô Ương cao hơn hắn rất nhiều, cũng chỉ có thể dừng lại giải thích. Tiền bối chặn hắn lại, nếu hắn có dị động, xin hãy ra tay giết chết. Tần Tiêu cũng thấy hành động của Trần Thuận Ý, thấy Lý Vô Ương ra tay ngăn cản, Tần Tiêu liền yên tâm, hơn nữa còn cố ý nói như vậy, mục đích là để kích thích Trần Thuận Ý. Tần Tiêu, lão phu nhận thua, chuyện này bỏ qua, ân oán của chúng ta một bút xóa sạch. Trần Thuận Ý cũng sợ hãi, mặc dù hắn không cho rằng Tần Tiêu thật sự dám để Lý Vô Ương giết mình, dù sao mình cũng là quan viên thiên triều, nhưng hai đồ đệ của mình thì không phải, để bảo vệ đồ đệ, hắn cũng chỉ có thể mềm giọng. Muộn rồi. Tần Tiêu thấy Trần Thuận Ý không dám động đậy nữa, tiếp tục đi về phía Tôn Lương Hàn. Tần Tiêu, sư phụ ta đã nhận thua, ngươi còn muốn thế nào? Tôn Lương Hàn cũng hoảng loạn, hắn không ngờ sư phụ mình đã nói như vậy, Tần Tiêu vậy mà còn không định bỏ qua bọn họ. Đôi khi trọng thương hôn mê cũng là một chuyện tốt, ít nhất không cần gánh chịu nỗi sợ hãi này. Tần Tiêu không để ý tới Tôn Lương Hàn, đã đến trước mặt hắn, nói với hắn:
"Ý gì?
Ngươi thật sự muốn giết ta?" Tôn Lương Hàn thật sự sợ hãi, mình khổ tu hơn 300 năm, bây giờ đã là hóa thần trung kỳ, tại sao lại rơi vào kết cục này?
"Tha cho ta, chúng ta vốn không có ân oán, chỉ cần ngươi tha cho ta, ta có thể phản bội sư môn, làm một tán tu, rời khỏi Thanh Châu, vĩnh viễn không quay về. Ở cuối sinh mạng, dù là hóa thần kỳ cũng như phàm nhân, chỉ có thể khổ sở cầu xin."
"Ngươi nói đúng, giữa chúng ta không có ân oán, nhưng ngươi cũng biết, diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi lại sinh, ta tự nhận không phải một kẻ xấu, nhưng ta cũng không phải một người tốt, nếu di ngôn của ngươi đã nói xong, vậy có thể chết rồi."
Sau đó Tần Tiêu trực tiếp một quyền đánh nát đầu Tôn Lương Hàn. Tần Tiêu cũng đã hỏi qua rất nhiều người, hắn rốt cuộc chỉ có sức lực, căn bản không thể diệt sát nguyên thần, muốn tìm một biện pháp, sau này mới biết, đan điền của tu sĩ ở bụng, nhưng nguyên thần bình thường ở đầu, nếu muốn giải quyết nhanh chóng, nổ đầu có thể giải quyết vấn đề này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người khác không chủ động giải phóng nguyên thần để trốn thoát trước một bước, nếu không sức mạnh thô bạo không thể giết được. Sở dĩ Tần Tiêu nói chuyện với Tôn Lương Hàn, chính là để giữ chân hắn, tránh cho hắn nguyên thần bỏ chạy trước, mặc dù tỷ lệ trọng sinh rất thấp, nhưng cũng không thể đảm bảo lão già này vận may nghịch thiên. "A Tần Tiêu, Tần Tiêu, đủ rồi, đủ rồi, để lại cho lão phu một đồ đệ đi." Thấy Tần Tiêu không chút do dự liền giết chết đại đồ đệ của mình, tâm cảnh của Trần Thuận Ý lập tức có chút lay động. Mặc dù trước đó cũng đã chết hai đồ đệ, nhưng hắn không ở hiện trường, mặc dù đau buồn tức giận, cũng không đến nỗi làm lay động tâm cảnh, bây giờ tận mắt chứng kiến đồ đệ của mình bị giết, bản thân lại bất lực, tâm cảnh của hắn vậy mà có dấu hiệu bất ổn.
"Đủ rồi." "Không, còn lâu mới đủ."
Tần Tiêu không chút do dự, trực tiếp đến trước mặt Thời Bằng Phi, lại một quyền không chút do dự, Thời Bằng Phi cũng lập tức vẫn lạc.
"Lão phu muốn giết ngươi, lão phu muốn giết ngươi."
Trần Thuận Ý lúc này hai mắt đỏ ngầu, linh khí nghịch lưu, đã ở bờ vực điên cuồng rồi. Tần Tiêu không để ý đến Trần Thuận Ý sắp phát điên, trực tiếp đến trước mặt các hóa thần kỳ khác. "Hôm nay các ngươi đến đây chính là mang ý định tiêu diệt ta, ta há lại tha cho các ngươi, nếu không cho các ngươi chút giáo huấn, chẳng phải là để người ta coi thường sao? Vậy sau này ai cũng có thể đến bắt nạt ta vài lần."
Tần Tiêu dừng tay, "Chúng ta không có ý đối địch với ngươi, chúng ta bây giờ liền rời đi, còn xin nương tay."
"Đúng vậy, chúng ta chẳng qua là đến để trấn giữ trận, chúng ta đều không hề ra tay, còn xin dừng tay."
"Dừng lại, chúng ta lập tức rời đi."
Mấy vị hợp thể kỳ khác thấy Tần Tiêu trực tiếp ra tay tàn nhẫn, nhao nhao lên tiếng cầu xin.
Bọn họ cũng không có cách nào à, thiên địa nhị sát này không phải bọn họ có thể đối phó, người ta đều là hợp thể trung kỳ, năm người bọn họ cộng lại cũng không phải đối thủ của hai vợ chồng người ta, chỉ có thể mở miệng cầu xin.
Thể diện gì đó có thể gác sang một bên trước, những hậu bối này chính là trụ cột của thế lực của bọn họ à, nếu mất đi thì thật sự hủy diệt rồi.
Đối với lời cầu xin của những hợp thể kỳ này, Tần Tiêu vẫn không để ý chút nào.
Đến trước mặt những hóa thần kỳ này, trực tiếp một quyền một người, giống như đánh dưa hấu, không chút do dự.
"Lão bản đây là muốn phát điên rồi, trong số những hóa thần kỳ này, thậm chí còn có không ít hóa thần hậu kỳ a, vậy mà một quyền liền giết chết."
Trương Tả nhìn Tần Tiêu một quyền một người, hắn đều có chút lạnh sống lưng, đây đều là hóa thần kỳ a, tu sĩ có thực lực tương đương với mình a, lúc này giống như không cần tiền vậy.
"Đại ca, đi theo lão bản cố nhiên có lượng lớn linh thạch, chỉ là rủi ro này cũng không phải bình thường lớn a, hay là chúng ta làm xong tháng này thì rút đi."
Lý Hưu cũng mặt mày nhăn nhó, cái này thực sự quá điên rồ à, thế là truyền âm cho Trương Tả.
"Nhị đệ, ngươi nói cũng có lý, theo nhịp độ của lão bản hiện tại, thực lực của chúng ta cũng không thể bảo vệ hắn nữa rồi, bây giờ những người gây ra rắc rối đều là hợp thể kỳ trở lên, chúng ta quả thực có chút lực bất tòng tâm rồi."
Trương Tả cũng tán thành đề nghị của Lý Hưu, hai người bọn họ là hóa thần trung kỳ, đặt ở đâu cũng là một thực lực không tồi, nhưng ở chỗ Tần Tiêu, lại yếu đến mức không giúp được gì nữa rồi. Hơn nữa hai người bọn họ cũng đã ở hóa thần trung kỳ lâu rồi, cũng nên đi bế quan đột phá một chút rồi, từ chỗ Tần Tiêu đã nhận được không ít linh thạch, cũng có thể mua một ít tài nguyên rồi.
Vốn tưởng rằng Tiêu Nhi cả ngày chơi bỡn thế gian, không ngờ khi tàn nhẫn lên, vậy mà một chút cũng không do dự à.
Diệp Thu Nguyệt tự nhiên cũng nhìn thấy những gì Tần Tiêu đã làm, nhưng nàng không hề chỉ trích. Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, lòng nhân từ chính là sơ hở lớn nhất, chỉ có lòng tàn nhẫn mới có thể đứng vững.
"Tần Tiêu, ngươi dám cản rỡ như vậy, mấy nhà thế lực chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chúng ta mặc dù không phải thế lực ở Thanh Châu, nhưng ngươi giết đệ tử hậu bối của ta, cho dù là đánh đến Thanh Châu, ta và những người khác cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đồng thời đắc tội năm phương thế lực, Tần Tiêu, ngươi chắc chắn phải chết."
Cho đến khi đệ tử cuối cùng cũng bị giết chết, bốn vị hợp thể kỳ kia cũng không giả vờ nữa, nhao nhao thả ra lời nói cay nghiệt.
"Vậy thì sao?
Rồi sao?
Đắc tội các ngươi thì thế nào?
Các ngươi có thể tin lời lao cho Trần Thuận Ý đến đây, các ngươi lại là người tốt sao?
Không phải đến để giết ta sao?
Thế nào?
Bây giờ bị phản giết lại bắt đầu sủa bậy rồi.
Không cần các ngươi đến tìm ta báo thù, thế lực của các ngươi ta đều đã điều tra rõ ràng rồi, đừng nói các ngươi đến tìm ta, ta tự sẽ tìm đến tông môn thế lực của các ngươi, từng người một đánh cho các ngươi phục, không phục thì diệt sạch."
Tần Tiêu vốn muốn phát triển ổn định, chỉ là người khác không muốn để hắn từ từ phát triển, luôn có đủ loại phiền phức tìm đến, hôm nay nếu không phải hắn có linh thạch, có thể mời hai vị hợp thể trung kỳ, e rằng thật sự đã bỏ mạng ở đây rồi, hắn cũng tức giận, cho nên hắn đã nghĩ kỹ rồi. Trốn tránh hoặc lượng bộ, không thể khiến mình sống tốt, chưa kể các loại phiền phức, ngay cả tài nguyên mà mình sở hữu, sớm muộn gì cũng sẽ sự thèm muốn, thay vì như vậy, chi bằng trực tiếp đánh cho những người đó sợ hãi, để những kẻ muốn dòm ngó mình cân nhắc rủi ro, như vậy mới ít đi nhiều phiền phức.
"Được được được, tiểu tử, ta sẽ đợi ngươi ở tông môn. Dựa vào người giúp đỡ mời đến mà ở đây tê loạn, lão phu ngược lại muốn xem ngươi lấy gì để đánh phục lão phu."
"Đúng vậy, chúng ta đi, đợi hắn đến báo thủ."
Mấy người biết hôm nay đã thua rồi, cũng chấp nhận, nhưng mối thù này sớm muộn gì cũng phải báo, hôm nay thì cứ đi trước đã. Ta nói các ngươi có thể đi rồi sao? Chương 178, ở lại xem diễn, hợp thể vẫn lạc. Chương 178, ở lại xem diễn, hợp thể vẫn lạc. Mấy người muốn đi, lại bị Tần Tiêu gọi lại, nhất thời không biết Tần Tiêu có ý gì. Tần Tiêu, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi ngay cả chúng ta cũng muốn giết? Ngươi sợ là không biết thực lực hợp thể kỳ đi. Chúng ta muốn đi, thiên địa nhị sát cũng không nhất định giữ được chúng ta. Mấy người trực tiếp hướng Tần Tiêu nói. Ý của ta là, đã kịch hay diễn đến đây rồi, các ngươi vì sao không xem hết đi? Tần Tiêu trực tiếp nói. Kịch hay gì? Đệ tử hậu bối của chúng ta đã bị ngươi giết, ngươi còn muốn thế nào? Trong đó một vị hợp thể kỳ khó hiểu hỏi. Còn xin hai vị tiền bối ra tay bắt lấy Trần Thuận Ý, đồng thời phong bế linh hải của hắn. Tần Tiêu không trả lời đối phương, mà trực tiếp hướng Đào Thiên Nguyên và Lý Vô Ương nói. Nếu ngươi đã nói như vậy, chúng ta tự nhiên sẽ giúp ngươi bắt lấy. Đào Thiên Nguyên trực tiếp lao về phía Trần Thuận Ý. Lý Vô Ương ngay trước mặt Trần Thuận Ý, cũng trực tiếp ra tay. Trần Thuận Ý không ngờ Tần Tiêu lại muốn bắt mình, tuy kinh ngạc, nhưng dù sao cũng là hợp thể kỳ, sau khi phản ứng lại, đội vàng lùi lại. Tuy nhiên hắn dù sao cũng là chậm chạp, hơn nữa tu vi của thiên địa nhị sắt còn cao hơn hắn một cảnh giới, chưa lùi được bao xa đã bị Đào Thiên Nguyên chặn lại. Hai vị, ta là quan viên thiên triều, quan chức đại thống lĩnh, các ngươi không thể ra tay với ta. Trần Thuận Ý không còn cách nào, chỉ có tờ hờ ấy ra quan chức đại thống lĩnh. Xin lỗi, ta không quen biết đại thống lĩnh nào cả, ta chỉ biết lấy tiền người, thay người tiêu thay. Đào Thiên Nguyên trực tiếp không để ý đến đại thống lĩnh gì đó của Trần Thuận Ý phu quân, bớt nói nhảm với hắn đi, bắt hắn giao cho Tần Tiêu là được rồi. Lý Vô Ương thì muốn ra tay nhanh chóng, dù sao lão già này vừa nhìn đã không phải người tốt. Tần Tiêu đã cho các ngươi bao nhiêu, ta ra gấp đôi, không, gấp 5 lần, chỉ cần các ngươi không nhúng tay, ta cho gấp 5 lần. Trần Thuận Ý nghe nói bọn họ chỉ lấy linh thạch của Tần Tiêu, lập tức vội vàng nói, thật sự gấp 5 lần. Không phải ta coi thường ngươi, ngươi sợ là không trả nổi. Lý Vô Ương thì nhìn Trần Thuận Ý như nhìn một tên hề. Ta tuy tích lũy không nhiều, nhưng cũng không ít, hai vị không ngại nói một cái giá đi. Trần Thuận Ý thấy có cơ hội, vội vàng nói, Tần Tiêu dù có chút linh hạch, cũng chỉ mấy trăm triệu, không thể nào đều cho bọn họ đi, ta làm quan mấy trăm năm, tuy tiêu hao rất nhiều, nhưng cũng còn hơn mười mấy tỷ tích lũy, dù có cho hết đi, chỉ cần giữ được tính mạng cũng không lỗ. Vậy để ta tính xem, giá một người chúng ta là 1 tỷ, hai vợ chồng cùng ra tay là 3 tỷ, gấp 5 lần thì ngươi đưa cho chúng ta 15 tỷ là được, chúng ta sẽ đi ngay. Lý Vô Ương tính toán đơn giản, liền đưa ra giá. Cái gì? 15 tỷ. Trần Thuận Ý còn tưởng mình nghe nhầm, 15 tỷ, đây chính là con số thiên văn a. Hắn những năm nay tuy cũng kiếm được không ít tài nguyên, nhưng bản thân tu luyện cần, quan hệ giao tiếp cần, còn 4 đệ tử phải nuôi, tiêu hao cực lớn, có thể tiết kiệm được mười mấy tỷ đã là rất nhiều rồi, đối phương lại mở miệng 15 tỷ, nói cách khác Tần Tiêu đã cho bọn họ 3 tỷ. Hai vị vẫn là đừng nói đùa nữa, chẳng lẽ Tần Tiêu đã cho các ngươi 3 tỷ linh thạch? Trần Thuận Ý vẫn cảm thấy đối phương đang nói đùa. Đó là đương nhiên, nếu không ngươi nghĩ sao? Hai vợ chồng chúng ta lại không đáng giá như vậy sao? Lý Vô Ương có chút tức giận, nói ngươi lão già không trả nổi, ngươi không tin, nói xong lại nghi ngờ ta. Tần Tiêu cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, hay cho ngươi lăng được tuyết, mời một người chỉ 1 tỷ, hai người cũng chỉ 3 tỷ, ngươi lúc trước báo giá cho ta lại là 100 tỷ một người, ta bảo ngươi thành thật một chút, ngươi quả thật là nhân 10 a hỏng rồi, sao lại còn bàn về giá cả? Không bị Tần Tiêu phát hiện rồi sao? Lăng Nhược Tuyết cũng đang xem kịch trên tường thành, tự nhiên cũng nghe thấy, lần này thật xấu hổ. Một người 10 tỷ, đó là giá thị trường, nhưng vì công pháp hợp tu của thiên địa nhị sát, hai người bọn họ liên thủ có thể địch nổi hợp thể hậu kỳ, cho nên cùng ra tay, giá tiền chính là của hợp thể hậu kỳ. Ta không phải ý này, chỉ là lão phu thật sự không có nhiều như vậy, ta ở đây chỉ có 10 mấy tỷ, có thể đưa trước cho hai vị yên tâm, sau này ta nhất định sẽ bổ sung đủ cho hai vị. Trần Thuận Ý tuy có chút không dám tin, nhưng hắn hiện tại cũng không có cách nào khác, chỉ có thể thoát hiểm trước đã. Chỉ cần hắn có thể thoát hiểm, sau đó thông báo tin tức của hai người này cho Thiên Nhất Tông ở Trung Châu, đến lúc đó bọn họ trốn còn không kịp, làm sao còn dám đến hỏi mình số linh thạch còn lại. Không có linh thạch, vậy thì không có gì để bàn rồi. Lý Vô Ương chuẩn bị ra tay. Khoan đã, ta hỏi mấy vị hảo hữu mượn một ít. Trần Thuận Ý không ngờ hai người này không mắc lửa, đội vàng nói có thể đi mượn trước. 4 vị huynh đài, có thể cho ta mượn 140 tỷ linh thạch không? Ngày sau nhất định trọng lễ cảm ơn. Trần Thuận Ý không còn cách nào, chỉ có thể hướng 4 vị hợp thể kỳ khác kêu lên. Trần huynh, không phải chúng ta không giúp ngươi, chúng ta làm sao có thể có nhiều linh thạch như vậy trên người? Trong đó một người có chút khó xử đáp lại. Chưa nói là không có, cho dù có, cũng không dám cho ngươi mượn a, ngươi lấy gì mà trả a? Được rồi, nương tử đừng làm loạn nữa, trực tiếp ra tay đi. Đào Thiên Nguyên bất lực lắc đầu, hắn biết Lý Vô Ương đang trêu chọc Trần Thuận Ý, đừng nói Trần Thuận Ý không lấy ra được, cho dù lấy ra được, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua Trần Thuận Ý ra ngoài hỗn độn, nói chính là chữ tín, hôm nay bọn họ dám phản bội, vậy thì sau này toàn bộ tu chân giới sẽ không có chỗ dung thân cho bọn họ, ai còn dám giao dịch với bọn họ. Thôi được, phu quân nói gì là vậy. Lý Vô Ương thấy phu quân đã nói vậy, thì không trêu chọc Trần Thuận Ý nữa. Sau đó hai người đồng thời ra tay, Trần Thuận Ý trước mặt hai vợ chồng bọn họ ngay cả phản kháng cũng không kiên trì được bao lâu, đã bị bắt. Sau đó Đào Thiên Nguyên xách Trần Thuận Ý bị phong linh hải đến trước mặt Tần Tiêu. Tần Tiêu, người ngươi muốn đã đến. Đào Thiên Nguyên trực tiếp ném Trần Thuận Ý xuống đất trước mặt Tần Tiêu. Tần Tiêu, tất cả đều là hiểu lầm, tuy chúng ta có nhiều ân oán, nhưng ngươi không có tổn thất gì cả, ngược lại ta đã mất 4 đồ đệ, tha cho ta, chuyện này cứ thế bỏ qua, ta nhận thua rồi, nhiều người nhìn như vậy, ta đảm bảo, sau này sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa, được không? Trần Thuận Ý không thể không nhận thua a, hiện tại Linh Hải bị phong, hắn đã mặc người xẻ thịt. Đừng nói đùa nữa, kẻ giết người, người ắt giết, ngươi không phải nhận thua, mà là biết mình sắp chết. Tần Tiêu căn bản không để ý đến sự mềm yếu của Trần Thuận Ý, khi ngươi muốn giết ta, đâu phải như thế này. Tần Tiêu, ngươi có thể nghĩ kỹ rồi không, ta là quan viên tiên triều, ngươi nếu giết ta, chính là khiêu khích tiên triều, ngươi gánh vác được hậu quả không? Trần Thuận Ý thấy Tần Tiêu cố chấp muốn giết mình, cũng chỉ có thể lần nữa bày ra thân phận quan viên của mình. Sở dĩ hắn không nói như vậy ngay từ đầu là vì sợ kích thích Tần Tiêu, hắn phát hiện Tần Tiêu tên nhóc này giống như Diệp Thu Nguyệt, ăn mềm không ăn cứng, thân phận gì đó căn bản không thể áp chế được, ngược lại sẽ chọc giận đối phương, nhưng bây giờ chỉ có cách này thôi. Xin lỗi a, ngươi nói ngươi là quan viên tiên triều, có bằng chứng không? Không thể nào ngươi nói là được đi, dịch dung gì đó quá đơn giản, nếu ai cũng nói mình là quan viên tiên triều, vậy chẳng phải loạn hết sao? Tần Tiêu biết đối phương sẽ lấy điều này ra nói, đã sớm nghĩ ra lý do rồi. Vậy là nói không có bằng chứng rồi. Không có bằng chứng, còn dám giả mạo quan viên tiên triều, quả thật tội không thể tha thứ, gan chó nào, hôm nay có người giả mạo quan viên tiên triều, ta liền thay tiên triều diệt trừ tên giả mạo này. Tần Tiêu lớn tiếng hô lên, ngươi không phải dựa vào thân phận sao, ta liền phá bỏ thân phận của ngươi trước. Đồ xuất sinh ngươi, chữ dám của Trần Thuận Ý còn chưa nói ra, đã bị Tần Tiêu một quyền đánh nát đầu. Phản diện chết vì nói nhiều, ta tuy không phải phản diện, nhưng ta cũng không muốn nói nhiều với ngươi. Đánh xong, Tần Tiêu lau tay nói. Chương 179, uy hiếp, ham dọa, Thanh Châu chấn động. Chương 179, uy hiếp, ham dọa, Thanh Châu chấn động. Hành động của Tần Tiêu trực tiếp khiến tất cả mọi người có mặt tại đây đều chấn động. Cứ tưởng chỉ là dọa nạt Trần Thuận Ý hoặc buộc đối phương đồng ý điều kiện gì, không ngờ Tần Tiêu lại trực tiếp giết chết Trần Thuận Ý. Dù sao đi nữa, Trần Thuận Ý chính là quan viên của Chí Tôn Thiên Triều, là đại thống lĩnh phẩm tứ a, lần này phiền phải rồi, nếu chỉ đánh một trận, mình còn có thể giúp hắn, bây giờ giết đối phương, sợ là tiên đạo thương hành của ta cũng không bảo vệ được hắn a. Điều ngạc nhiên nhất vẫn là Lăng Nhược Tuyết, tuy nàng thường xuyên hố Tần Tiêu, nhưng thật sự đến lúc mấu chốt, nàng cũng đều cố gắng giúp Tần Tiêu, nhưng bây giờ nàng muốn giúp cũng không giúp được rồi. Tiểu tử này quả nhiên có gan a, ngay cả ta cũng có chút bội phục hắn, chỉ tiếc vẫn còn quá trẻ. Đào Thiên Nguyên cũng không ngờ Tần Tiêu lại thật sự giết chết Trần Thuận Ý, cảm thán đồng thời cũng có chút tiếc nuối. Nếu là bốn vị hợp thể kỳ khác, giết ai cũng được, dù sao tông môn thế lực của đối phương cũng không mạnh, nhưng Trần Thuận Ý lại khác, hắn chính là đại thống lĩnh phẩm tứ của Chí Tôn Tiên Triều A Phu Quân, xem ra sau hôm nay chúng ta lại phải bế quan một thời gian rồi. Lý Vô Ương cũng cảm thấy Tần Tiêu lần này đã gây họa lớn, hai vợ chồng bọn họ là đồng phạm, cũng chỉ có thể tránh mũi nhọn trước đã. Đại ca, chúng ta sợ là không đợi được một tháng nữa rồi, hôm nay từ trước đi. Lý Hưu trực tiếp ngơ ngác, quan viên phẩm tứ của Thiên Triều lại còn là hợp thể kỳ, cứ thế bị một quyền đánh chết sao? Nhị đệ, ta đồng ý, Thiên Triều chắc chắn sẽ có phản ứng ngay lập tức, chúng ta vẫn nên rút lui trước đi. Trương Tả cũng biết, dù thế nào đi nữa, Thiên Triều chết một vị đại thống lĩnh, cấp trên chắc chắn sẽ đòi một lời giải thích, nếu bọn họ bị vạ lây, cũng chắc chắn sẽ chết. Trước kia Tần Tiêu giết nhiều hóa thần kỳ như vậy, bọn họ đều cảm thấy không có gì to tát, dù sao cùng lắm cũng chỉ đối mặt với hợp thể kỳ, bây giờ Trần Thuận Ý chết rồi, vậy thì người Thiên Triều đến hỏi tội e rằng sẽ có đại thừa kỳ rồi. Tiêu Nhi có chút xúc động rồi, sau hôm nay, vẫn nên để Tiêu Nhi đi tránh mũi nhọn trước đã. Diệp Thu Nguyệt tuy cùng, nhưng nàng cũng không có tần tỷ hệ như vậy. Thành chủ Thiên Ý gì thành Trần Lâu, lúc này trực tiếp đổ sụp xuống đất, chủ cột duy nhất của Trần gia cứ thế mất rồi. Vậy thì chức thành chủ của hắn e rằng cũng đến hồi kết rồi, đã đắc tội với nhiều người như vậy, nếu không có thúc phụ, Trần gia của hắn chắc chắn sẽ bị trả thù A4 lao già các ngươi, bây giờ nói sao? Tần Tiêu tự nhiên cũng biết giết Trần Thuận Ý có rủi ro rất lớn, nhưng hắn cũng không có cách nào, Trần Thuận Ý không chết, phiền phức sẽ không ngừng đến, thà rằng tiếp tục dây dưa, không bằng cắt đứt sạch sẽ, bây giờ hắn lại bắt đầu để ý đến bốn vị hợp thể kỳ kia. Dù sao Trần Thuận Ý đã giết rồi, cũng không ngại giết thêm vài người. Dù sao giận nhiều thì cũng không sợ bị cắn nữa, đắc tội một người là đắc tội một đám cũng là đắc tội. Tần Tiểu Hữu, chúng ta cũng là bị Trần Thuận Ý mê hoặc, thật sự không phải chúng ta tự nguyện. Đúng vậy, chúng ta đều vì tình bạn nhiều năm mới đồng ý với hắn, nếu sớm biết làm chuyện như vậy, chúng ta chắc chắn không muốn đến. Hôm nay tuy tổn thất một số đệ tử, đó cũng là do chúng ta sai lầm, không liên quan gì đến Tần Tiểu Hữu, chúng ta vốn dĩ không có ân oán gì, hôm nay cứ coi như chúng ta chưa từng đến đi. Bốn vị hợp thể kỳ cũng sợ rồi, không sợ không được à, Tần Tiêu kia đã điên rồi, ngay cả Trần Thuận Ý cũng dám giết. Bọn họ một chút cũng không nghi ngờ Tần Tiêu cũng dám giết bọn họ, cho nên cách xưng hô cũng thành Tần Tiểu Hữu. Vậy là, đó là một hiểu lầm sao? Vì bốn người này đã thay đổi thái độ, Tần Tiêu cũng không muốn truy cùng giết tận, dù sao người ta cũng chưa từng ra tay. Hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm, chuyện này đều do Trần Thuận Ý cố ý che giấu, chúng ta cũng là nạn nhân, Tần Tiểu Hữu yên tâm, những hậu bối đệ tử kia chủ động tấn công Tiểu Hữu, ngươi giết bọn họ cũng là mệnh số của bọn họ, chúng ta sẽ không tính lên đầu ngươi, giữa chúng ta không có bất kỳ ân oán nào. Không sai, ta đã nói rồi. Sự sụp đổ của bọn họ đều do chúng ta tin lời gièm pha mà ra, là trách nhiệm của chính chúng ta, không liên quan gì đến ngươi. Bốn vị này vì bảo mệnh, cũng cái gì cũng nói được, đều đã giúp Tần Tiêu nghĩ săn lý do. Nếu các ngươi đều đã nói như vậy, vậy chúng ta quả thật không có ân oán gì, vậy các ngươi đi đi. Đúng rồi, ta đã điều tra rõ thế lực của các ngươi tốt nhất nên giữ lời, nếu không lần sau gặp mặt, sẽ không phải là tình hình này nữa. Tần Tiêu vẫn quyết định tha cho đối phương, dù sao, có câu nói cổ xưa rất hay, kẻ thức thời là người tài giỏi, người ta đã trở thành người tài giỏi, mình cũng không tiện ra tay nữa. Đa tạ Tần Tiểu Hữu. Nói xong, bốn người liền nhanh chóng rời đi, sợ Tần Tiêu hối hận. Nhìn bốn vị hợp thể kỳ rời đi, Đào Thiên Nguyên đi đến trước mặt Tần Tiêu. "Tần Tiêu, đã làm đến bước này rồi, vì sao còn thả hổ về rừng? Giết một người là giết, giết năm người cũng là giết." Đào Thiên Nguyên khó hiểu hỏi, dù sao hoàn toàn có thể giết cùng lúc cả tiền bối, những đạo lý này ta tự nhiên cũng biết, ta tuy không phải người tốt, nhưng cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội, hơn nữa bọn họ cũng quả thật chưa từng ra tay, thả bọn họ đi, có lẽ sẽ có ẩn họa, nhưng bây giờ có thể bớt một chuyện thì bớt một chuyện đi. Tần Tiêu tuy khi giết Trần Thuận Ý rất kiên quyết, nhưng hắn cũng biết, chuyện không dễ lừa gạt, mình tiếp theo sẽ phải đối mặt với áp lực từ thiên triều, thật sự không tiện phân tâm đối phó với sự truy sát của bốn thế lực khác nữa. Bốn lão giả đó có lẽ sẽ báo thủ, nhưng trong thời gian ngắn bọn họ đều không dám ra tay, dù sao bọn họ cũng không gánh nổi rủi ro này, có lẽ khi mình bị thiên triều bức đến đường cùng, bọn họ sẽ đến đâm một đao, nhưng trong thời gian ngắn mình không cần đối phó với bọn họ. Tần Tiêu, ngươi lần này đã gây họa lớn rồi. Lăng Nhược Tuyết đã ra khỏi thành, đi đến trước mặt Tần Tiêu. Ta biết mà, họa này sớm muộn gì cũng phải gây ra. Dù sao Trần Thuận Ý không chết, phiền phức sẽ không ngừng tới. Tần Tiêu lại vô tư nói. Nhưng ngươi cũng phải gây ra khi có thực lực chứ, thực lực hiện tại của ngươi, trước mặt thiên triều, ngay cả một con kiến cũng không tính là gì. Lăng Nhược Tuyết thật sự tức không chịu nổi, ngươi còn vẻ mặt vô tư. Lời này nói, trước mặt chí tôn thiên triều, ta đạt đến thực lực nào cũng không đủ à, hiện tại thực lực thấp một chút, đối phương phái người đến đối phó ta thực lực cũng sẽ không quá cao, ta ngược lại còn có ưu thế hơn, và lại, vạn nhất chuyện không tệ như vậy thì sao? Sở dĩ vô tư như vậy, là vì Tần Tiêu rất tự tin vào tốc độ chạy trốn của mình. Tần Tiêu cũng đã tìm hiểu một chút, tốc độ của mình đã vượt qua hầu hết các tu sĩ, dù sao tốc độ bay có một giới hạn, không phải nói tu vi cứ tăng thì tốc độ bay cũng sẽ tăng mãi, trừ khi ngươi có thể xé rách không gian, trực tiếp dịch chuyển cho ta. Trừ khi thiên triều trực tiếp phái đại năng độ kiếp kỳ đến truy sát mình, nếu không đại thừa kỳ cũng chưa chắc đuổi kịp mình. Đao tiên bối, xin hãy giúp một tay, các ngươi trước kia vẫn luôn bí mật bế quan, nơi bế quan cũng không ai biết, xin hãy đưa Tần Tiêu đi trốn một thời gian đi. Lăng Nhược Tuyết thấy Tần Tiêu không nói được, liền hướng Đào Thiên Nguyên cầu xin. Nếu Lăng đại tiểu thư đã nói như vậy, ta tự nhiên sẽ giúp. Hơn nữa Tần Tiêu tiểu tử này cũng hợp ý ta, nếu cứ thế mà chết, quả thật đáng tiếc. Đào Thiên Nguyên cũng gật đầu đồng ý tâm ý của hai vị, ta xin nhận, nhưng không cần đâu, ta tạm thời còn không muốn trốn, trốn được nhất thời, trốn không được cả đời, ta xem thiên triều rốt cuộc muốn ra chiêu gì. Tần Tiêu trực tiếp từ chối đề nghị của hai người, nếu trực tiếp trốn rồi, vậy ta còn giết Trần Thuận Ý làm gì, trực tiếp trốn đi là được rồi. Nếu ngươi đã có ý nghĩ của riêng mình, vậy ngươi cứ làm theo ý nghĩ của mình đi, đây là truyền âm châu của ta, nếu có gì ta có thể giúp, ngươi có thể truyền âm nói cho ta biết, nếu có thể, ta cũng sẽ ra tay. Đào Thiên Nguyên thấy Tần Tiêu không muốn trốn tránh, liền lấy ra một viên châu, đưa cho Tần Tiêu. Đa tạ tiền bối. Tần Tiêu cũng không khách khí, hai vị cao thủ này, có lẽ sau này sẽ dùng đến. Nếu không có việc gì rồi, vậy vợ chồng chúng ta đi trước đây, hữu duyên gặp lại. Thấy Tần Tiêu nhận lấy truyền âm châu, Đào Thiên Nguyên cáo từ một tiếng rồi dẫn thê tử Lý Vô Ương rời đi. Sau đó Tần Tiêu trực tiếp giao phó Vân Mạn cho Lăng Nhược Tuyết, hắn định một mình đối mặt với sự hỏi tội của thiên triều, dù sao tốc độ của hắn rất nhanh, có thể trốn, nhưng tốc độ của Vân Mạn không theo kịp, ở lại bên cạnh mình, ngược lại sẽ trở thành sơ hở, đến tiên đạo thương hành. Có Lăng Nhược Tuyết bảo vệ, hẳn là sự sắp xếp tốt nhất rồi. Vân Mạn lần này không kiên trì, không phải nàng sợ hãi, mà là nàng biết mình đã trở thành gánh nặng của Tần Tiêu rồi, cho nên nàng không muốn liên lụy Tần Tiêu. Chuyện này truyền ra, toàn bộ Thanh Châu đều chấn động, thậm chí các châu khác bên cạnh cũng lần lượt nhận được tin tức. Chương 180, người Thanh Châu đến, ngoài dự đoán chương 180, người Thanh Châu đến, ngoài dự đoán Tần Tiêu đã sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, cũng đồng ý yêu cầu của Trương Tạ và Lý Hữu, hắn muốn dĩ định cho hai tên bảo tiêu này rời đi, nếu bọn họ chủ động đề nghị, tự nhiên là đồng ý trong tình hình hiện tại, bên cạnh hắn tốt nhất là không có ai. Một mình mới có thể vô tư vô lo. Nếu thiên triều thật sự muốn diệt mình, vậy thì dựa vào tốc độ và tài nguyên, mình hoàn toàn có thể trốn đi, sau đó ẩn mình, đợi sau này từ từ báo thủ. Sau khi làm xong mọi việc, Tần Tiêu không rời đi, mà đi đến thành chủ phủ, ở trong thành chủ phủ. Tần gia, đây là linh thực vừa được tiểu lâu đưa đến, nếu Tần gia không hài lòng, hạ quan sẽ đi chuẩn bị thêm. Lúc này Trần Lâu sai hạ nhân mua rất nhiều linh thực từ tiểu lâu trong thành, đang cẩn thận hỏi Tần Tiêu. Lương Trần Lâu đổ mồ hôi lạnh, nhưng hắn cũng không dám nói gì, tiểu tử này sau khi giết thúc phụ mình, không những không chạy trốn, lại còn ở trong thành chủ phủ, hắn cũng chỉ có thể hầu hạ tử tế. Dù sao tiểu tử này ngay cả thúc phụ cũng giết, trước thành chủ nhỏ bé như mình, e rằng tùy tiện là có thể diệt rồi. Khi Tần Tiêu mới đến, hắn còn tưởng Tần Tiêu là đến giết hắn, trực tiếp khởi động trận pháp của thành chủ phủ, nhưng trận pháp còn chưa khởi động hoàn toàn, Tần Tiêu đã tiến vào rồi. Thật sự là tốc độ của Tần Tiêu quá nhanh, hắn cũng không có cách nào, nhưng may mắn là Tần Tiêu không giết hắn, chỉ là ở lại để bảo mệnh, hắn mỗi ngày đều cung cấp cơm ngon canh ngọt, chỉ mong cấp trên nhanh chóng đến người bắt Tần Tiêu. Hai ngày nay, Trần Lâu mất ăn mất ngủ, nhiều thê tử xinh đẹp hắn cũng không có tâm tư hầu hạ, trong đầu chỉ toàn là việc hầu hạ Tần Tiêu cho tốt. Thành chủ khách khí rồi, mùi vị cũng khá ngon, tuy không bằng bên Thuần Dương Thành, nhưng cũng có nét đặc sắc riêng. Tần Tiêu cũng không khách khí, đợi hai ngày rồi, người bên trên hẳn là sắp đến, ta cứ ăn cơm trước đã. Thần gia khách khí rồi, cứ gọi ta tiểu Trần là được. Trần Lâu lau mồ hôi trên trán, cung kính nói, không có việc của ngươi nữa, đi xem người của Thiên Triều đến trưa, ta ăn cơm không thích có người nhìn, ngươi đi trước đi. Tần Tiêu vẫy tay, bảo Trần Lâu ra ngoài. Hạ quan lập tức đi ngay. Trần Lâu nghe Tần Tiêu bảo hắn rời đi, không chút do dự, lập tức xoay người rời khỏi. Chuyện này bên trên hẳn cũng đã biết rồi, từ Thanh Châu qua đây chỉ mất hơn một ngày, sao đã hai ngày rồi mà người vẫn chưa đến. Ra khỏi phòng Tần Tiêu, Trần Lâu cũng nghi hoặc, sao người bên trên vẫn chưa đến chứ, hắn cũng chưa nhận được tin tức gì từ bên trên. Tần Tiêu đang ăn cơm thì đột nhiên cửa bị đẩy ra. Thấy có người đi vào, Tần Tiêu ngẩng đầu nhìn, người này lạ mặt, hơn nữa cho người ta cảm giác gáp bách rất mạnh, là một cao thủ. Người chính là Tần Tiêu. Không ngờ lại có can đảm này, giết quan viên tiên triều, không những không bỏ trốn, còn ở lại thành chủ phủ. Người đến cũng trực tiếp nói thẳng: "Tiền bối xin mời ngồi, không biết tiền bối là người tiên triều hay người khác, xưng hô thế nào?" Tần Tiêu lau miệng xong, thản nhiên hỏi. Người đến cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống đối diện Tần Tiêu. "Bổn quan là phó tư trưởng hình ngục tư Thanh Châu, phụ mệnh đến bắt ngươi." Người đến cũng tự báo thân phận, hắn là phó tư trưởng hình ngục tư Thanh Châu, Diêm Hương Sương, tu vi hợp thể hậu kỳ, quan vị hạ tam phẩm, chuyên phụ trách bắt giữ. "Vậy tiền bối lần này đến chính là để bắt tại hạ rồi, không biết định tội danh gì cho ta?" Nghe đối phương đã tự báo ra môn, vậy chắc chắn là đến bắt mình rồi. "Quả thật là đến bắt ngươi, bất quá, bổn quan cho ngươi hai cách xử lý, một là công khai, một là riêng tư, có hai cách, tội danh tự nhiên cũng có hai." Diêm Hưng Sương không trực tiếp trả lời Tần Tiêu, mà đưa ra hai cách giải quyết. "Ồ, điều này lại khiến tiểu tử ta tò mò rồi, công khai và riêng tư có gì khác biệt?" Tần Tiêu còn tưởng đối phương sẽ trực tiếp ra tay bắt người, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn, kết quả đối phương lại đưa ra hai lựa chọn, khiến hắn có chút khó hiểu. "Công khai, đó tự nhiên là ngươi giết hại quan viên tiên triều, khiêu khích tiên triều, bổn quan sẽ bắt ngươi quy án, là giết hay chém, vậy còn phải xem ý của tổng đốc." Diêm Hưng Sương không nói việc riêng tư sẽ thế nào, chỉ nói kết quả của việc công khai. "Xem ra, việc công khai này quả thật không hay lắm, tiểu tử ta vẫn thiên về riêng tư hơn, không biết riêng tư là thế nào. Còn xin tiền bối chỉ giáo." Tần Tiêu cũng đoán được trong đó ắt có mờ ám, nếu không đối phương sẽ không lãng phí thời gian, trực tiếp ra tay bắt người là được rồi. "Riêng tư thì đơn giản rồi, tổng đốc rất thưởng thức ngươi, ngươi giết Trần Thuận Ý, chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, chỉ cần ngươi đầu quân cho tổng đốc, đồng ý làm ám tử của tổng đốc, chúng ta sẽ định tội là ngộ sát, ngươi chỉ cần đưa ra đủ bồi thường, chuyện này liền có thể bỏ qua. Ta thấy ngươi cũng là người thông minh, hẳn là biết phải làm thế nào rồi chứ." Diêm Hưng Sương cũng trực tiếp nói rõ ý đồ, nếu không phải vậy, hắn hà cớ gì lãng phí thời gian nói nhảm. Hắn hôm qua đã đến rồi, vẫn luôn đợi Tần Tiêu ra khỏi thành, để bắt Tần Tiêu trên đường chạy trốn, kết quả Tần Tiêu lại trực tiếp ở lì trong thành chủ phủ, hắn cũng chỉ có thể một mình đến đây, nói rõ mọi chuyện với Tần Tiêu. "Ồ, vậy không biết tiểu tử ta phải bồi thường bao nhiêu đây?" Tần Tiêu quả thật có chút động lòng, vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì không phải là vấn đề. "100 ức, ngươi cũng đừng chê nhiều, tổng đốc lấy 100 ức của ngươi, cũng không phải tự mình lấy, mà là phải chiêu đãi rất nhiều người, chúng ta cũng đã điều tra rồi, tuy không biết ngươi từ đâu có được nhiều tài nguyên như vậy, nhưng 100 ức ngươi vẫn có thể lấy ra được, hơn nữa còn có tin đồn ngươi lấy được Thánh Nguyên Linh Quả, 100 ức tuy nhiều, nhưng cũng chỉ là 10 trái Thánh Nguyên Linh Quả mà thôi." Diêm Hưng Sương thấy Tần Tiêu hỏi vậy, vậy chắc chắn là chọn riêng tư, thế là cũng trực tiếp báo giá. Sự trỗi dậy đột ngột của Tần Tiêu, Thanh Châu tự nhiên sẽ điều tra hắn một phen, cho nên ra giá cũng đều dựa trên tài sản của Tần Tiêu. "Nếu tiền bối đã điều tra rõ ràng rồi, vậy tiểu tử ta cũng không có gì để nói. Tiểu tử ta đương nhiên là chọn riêng tư, chỉ là Trần Thuận Ý này có thể leo đến đại thống lĩnh, sau lưng ắt có chỗ dựa, không biết tiền bối làm sao đảm bảo tiểu tử ta sẽ không bị báo thủ." Tần Tiêu tò mò hỏi. "Riêng tư thì riêng tư, nếu các ngươi ra giá 100 ức, vậy các ngươi tổng phải đảm bảo điều gì chứ?" "Cái này bổn quan không thể đảm bảo cho ngươi, phía sau Trần Thuận Ý cũng là một nhân vật lớn, chúng ta chỉ có thể đảm bảo ngươi sẽ không bị hỏi tội trên mặt quan phương, còn về mặt tối, chúng ta không tiện can thiệp, hơn nữa ngươi gây sự khắp nơi, chẳng lẽ còn sợ bị báo thủ?" Diêm Hưng Sương trực tiếp từ chối đề nghị của Tần Tiêu, "Chúng ta đã giúp ngươi xóa bỏ tội lỗi trên mặt quan phương đã là rất tốt rồi, ngươi còn muốn được voi đòi tiền sao? Thu nhận ngươi cũng là để làm ám tử, nếu chúng ta ra tay giúp ngươi, đó chẳng phải là đưa nhược điểm cho đối phương sao?" "Được rồi, nếu tiền bối đã nói vậy, vậy phiền phức ta sẽ tự giải quyết, không biết các ngươi định làm thế nào? Lại làm sao giúp ta xóa tội?" Tần Tiêu cũng biết, đối phương cũng ôm ý định có thể thu thì thu, không thể thu thì bỏ qua, tự nhiên không thể đưa ra bất kỳ đảm bảo nào, mình cũng chỉ có thể chấp nhận, dù sao mạng đang nằm trong tay người khác. "Cái này ngươi không cần bận tâm, chiều nay ta sẽ dẫn người vào thành, sau đó bắt ngươi, đến lúc đó ngươi cứ bó tay chịu trói, bổn quan sẽ định tội cho ngươi, sau đó ngươi hết sức giải thích, ở đây còn có một cuốn sổ ghi lại những việc xấu mà Trần Thuận Ý đã làm trong những năm qua, đến lúc đó ngươi hãy dâng lên cho bổn quan, cuối cùng bổn quan sẽ định cho ngươi tội ngộ sát, phán ngươi chịu hình phạt roi và bồi thường, đánh xong sau đó, chuyện này liền coi như xong." Diêm Hưng Sương nói xong liền đưa cho Tần Tiêu một cuốn sổ, hắn tự nhiên đã sớm nghĩ ra đối sách, nếu tổng đốc muốn thu nhận Tần Tiêu, vậy trước khi đến hắn tự nhiên đã chuẩn bị hai tay. "Vậy tiểu tử ta xin cung kính chờ đại giá." Tần Tiêu nhận lấy cuốn sổ xong, đứng dậy cúi người, cung kính nói. Đợi khi Tần Tiêu ngẩng đầu lên, Diêm Hưng Sương đã sớm rời đi. "Còn có thể như vậy, thật sự ngoài ý muốn a." Tần Tiêu cũng không ngờ, lại có thể giải trừ nguy cơ như vậy sao? Chỉ cần có người thì sẽ có giang hồ, thiên triều cũng vậy, át hẳn phái hệ lâm lập, Tần Tiêu chính là đang đánh cược, cực rằng Trần Thuận Ý không phải người của tổng đốc, chỉ cần không phải người của tổng đốc, vậy mình có lẽ còn có đường lui, không ngờ mình thật sự đã cược đúng. Chương 181, xét xử công khai, bằng chứng phạm tội. Chương 181, xét xử công khai, bằng chứng phạm tội. Chiều hôm đó, Diêm Hưng Sương dẫn theo một đội người ngựa hùng hậu tiến vào Thiên Y Lệ Thành. Tất cả các thế lực ở Thanh Châu về cơ bản đều đã phái thám tử đến Thiên Y Lệ Thành, hiện tại Thiên Y Lệ Thành vô cùng náo nhiệt. Hai huynh đệ Trương Tả Lý Hữu cũng không rời Thiên Y Lệ Thành, bọn họ cũng tò mò về kết quả cuối cùng. Thiên Địa Nhị Sát vợ chồng hai người cũng trốn trong bóng tối, bọn họ cũng tò mò Tần Tiêu rốt cuộc sẽ vượt qua kiếp nạn này như thế nào. Mấy đệ tử của Tần Tiêu cũng đã đến Thiên Y Lệ Thành, nhưng bọn họ đều đi theo trưởng bối của tông môn. Thanh Châu là lần đầu tiên xảy ra chuyện có người sát hại quan viên tiên triều, tất cả mọi người đều muốn biết sẽ có kết quả như thế nào. Tần Tiêu, ngươi đừng có hồ đồ, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Lăng Nhược Tuyết biến mất 2 ngày, hôm nay cũng đã trở về Thiên Y Địa Thành. Diêu Thiên Thịnh tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ thời khắc đáng ăn mừng này, cho nên cũng đang chờ ở Thiên Y Địa Thành, hắn muốn tận mắt nhìn Tần Tiêu chết. Diêm Hưng Sương dẫn người vào thành công lâu, phủ thành chủ liền phát ra thông cáo, phạm nhân đã bị bắt, một khắc sau sẽ xét xử công khai. Tất cả những người nhận được tin tức đều đến quảng trường lớn nhất thành, đều đang chờ xét xử. Trong phủ thành chủ, Tần Tiêu, sự tình ta đều đã sắp xếp ổn thỏa, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Diêm Hưng Sương đến phòng Tần Tiêu hỏi Tần Tiêu. Đại nhân, xin yên tâm, ta đã chuẩn bị xong túi máu, đến lúc đó chỉ cần rút ra sẽ vỡ, bảo đảm máu thịt bé bét. Đã là diễn kịch, vậy tự nhiên phải diễn trọn vẹn. Tần Tiêu cũng đã chuẩn bị rất nhiều túi máu dán lên người, ta là luyện thể, nếu mấy roi xuống mà không sao cả, vậy còn làm sao thu xếp được? Không tệ, tiểu tử ngươi vẫn rất thông minh, đến lúc đó bổn quan sẽ tự mình rút, ngươi yên tâm, thủ pháp rút roi của bổn quan là nhất lưu, bảo đảm sẽ không làm ngươi bị thương. Diêm Hưng Sương rất hài lòng với sự chuẩn bị của Tần Tiêu, tiểu tử này gan lớn cẩn thận, chỉ là hơi trẻ tuổi hơi cuồng vọng, nhưng cơ duyên thiên phú và gan dạ đều không tệ, khó trách tổng đốc muốn thu tiểu tử này. Vậy bổn quan sẽ đi chuẩn bị trước, lát nữa sẽ có người đến trói ngươi lại, ngươi hãy phối hợp cho tốt. Thấy Tần Tiêu đã chuẩn bị xong, hắn cũng phải đi chuẩn bị xét xử. Từ khi Diêm Hưng Sương đến, Trần Lâu đã bị đuổi sang phòng phụ, toàn bộ phủ thành chủ đều bị Diêm Hưng Sương trưng dụng, cho nên Trần Lâu căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Một khắc sau, trên quảng trường Thiên Y Địa Thành, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Toàn bộ quảng trường chật kín người, có những người bình thường xem náo nhiệt, càng nhiều hơn là thám tử của các thế lực lớn nhỏ, còn có một số người quen biết Tần Tiêu. Diêm Hưng Sương mặc quan phục, lúc này đã ngồi ở vị trí chủ thẩm, hai bên đều có một người là chủ bạn, một người là bộ đầu. Một người chủ thẩm, một người ghi chép, một người đả thủ, hiện trường xét xử đơn giản đã hình thành. Đem Tần Tiêu lên đây. Diêm Hưng Sương trực tiếp hô. Sau đó Tần Tiêu bị trói lên một giá chữ thập có bánh xe bên dưới, rồi được đẩy ra. Để thuận tiện cho việc thi hành roi sau đó, Tần Tiêu đã bị trói sẵn. Tần Tiêu, ngươi sát hại quan viên tiên triều của ta, ngươi có biết tội không? Diêm Hưng Sương hỏi Tần Tiêu đang bị trói. Tiểu tử không biết tội, tiểu tử không sát hại quan viên tiên triều, nhưng tiểu tử thừa nhận đã giết một người tên Trần Thuận Ý. Tần Tiêu trực tiếp phủ nhận. Dưới bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, ngươi lại còn dám ngụy biện, ngươi coi bổn quan là kẻ ngốc sao? Diêm Hưng Sương giả vờ nổi giận. Đại nhân, tiểu tử nói đều là sự thật, người Thiên Y Đi Thành đều biết, lúc đó Trần Thuận Ý nói hắn là quan viên thiên triều, tiểu tử bảo hắn lấy bằng chứng ra, hắn cái gì cũng không lấy ra được, hơn nữa còn có thuật dịch dung loại kỹ pháp này, tiểu tử lúc đó cảm thấy người đó chính là giả mạo quan viên thiên triều, cho nên mới ra tay giết chết người đó, tiểu tử đây là thay thiên triều trừ ác. Tần Tiêu vẫn mặt không đỏ tim không đập mà nói, dù sao cũng chỉ là diễn kịch. Dù hắn không lấy ra được chứng minh, nhưng hắn vẫn là quan viên của thiên triều. Diêm Hưng Sương tiếp tục truy vấn. Nếu đại nhân nói như vậy, vậy tiểu tử liền không hiểu, tiểu tử đã điều tra Trần Thuận Ý này, người này không ác không làm, ỷ mạnh hiếp yếu, làm đủ chuyện xấu, đại nhân bây giờ nói người này chính là quan viên thiên triều, chẳng lẽ quan viên thiên triều đều là người như vậy? Tần Tiêu trực tiếp hỏi ngược lại. Nói vậy, ngươi có biết tội phỉ báng quan viên thiên triều là gì không? Diêm Hưng Sương cũng giả vờ phẫn nộ hơn. Tiểu tử không nói vậy, tiểu tử có bằng chứng phạm tội của Trần Thuận Ý. Tần Tiêu cũng biết, đã đến lúc đưa ra bằng chứng. Bằng chứng ở đâu? Nếu không lấy ra được bằng chứng, bổn quan nhất định sẽ tăng thêm tội cho ngươi. Đại nhân, bằng chứng ở trong lòng tiểu tử, không tin có thể cho người lấy ra xem. Ngươi đi, xem hắn có thật sự có bằng chứng không. Diêm Hưng Sương bảo bộ đầu bên cạnh đến lục soát trong lòng Tần Tiêu, xem có bằng chứng không. Diễn đến đây, tất cả mọi người đều không phát hiện ra điều gì bất thường, đều đang cảm thán Tần Tiêu không sợ cường quyền, là một hán tử. Sau đó, bộ đầu đó quả nhiên tìm được một quyển sổ trong lòng Tần Tiêu, mang lên đây. Diêm Hưng Sương thấy bộ đầu cầm quyển sổ đang nhìn mình, liền bảo hắn đưa lên. Nhận lấy quyển sổ, Diêm Hưng Sương giả vờ lật xem, vẻ mặt cũng tích hợp trở nên khó coi. Những chuyện được ghi lại trong quyển sổ này, bổn quan sẽ tự mình đi xác minh, nếu tra ra ngươi vu oan quan viên tiên triều, đến lúc đó sẽ không đơn giản như vậy nữa, xét xử tạm dừng một khắc, chờ bổn quan xác minh thông tin thật giả, một khắc sau sẽ bắt đầu lại. Diêm Hưng Sương nói xong liền đi về phía sau. Hắn còn cần kiểm tra cái giám gì, tin tức này đều do tiên đạo thương hành trình lên, hơn nữa bên trong có rất nhiều tội chứng phủ tổng đốc đều có ghi chép, nhưng đã là diễn kịch, vậy tự nhiên phải diễn cho vẹn. Sau khi Diêm Hưng Sương rời đi, những người xem cũng nhao nhao bàn tán. Chẳng lẽ đại thống lĩnh này thật sự là một kẻ ác không ác không làm? Xem ra là vậy, không thấy sắc mặt của vị đại nhân kia đã thay đổi rồi sao? Khó trách Tần Tiêu lại giết đối phương, hóa ra là một tác quan. Có lẽ Tần Tiêu này thật sự có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Đừng ngốc nữa, cho dù đại thống lĩnh kia là ác quan, thì cũng phải do thiên triều định tội. Tần Tiêu giết đối phương, đó là khiêu khích uy nghiêm của thiên triều. Tất cả mọi người đều có ý kiến của riêng mình, cho dù đã xác minh Trần Thuận Ý có vấn đề, thì đó cũng không phải là việc Tần Tiêu có thể giết. Tiểu tử này lấy được bằng chứng làm ác của Trần Thuận Ý từ đâu ra? Chẳng lẽ là tiên đạo thương hành ra tay? Hàn Minh Viễn cũng hơi tò mò nhìn Tần Tiêu, vốn dĩ hắn rất có thiện cảm với Tần Tiêu, không ngờ Tần Tiêu lại gây ra họa lớn hơn ngay lập tức. Tiêu Nhi, con nhất định phải không sao, nếu thật sự không thể cứu vãn được, sư nương sau này sẽ báo thù cho con. Diệp Thu Nguyệt cũng bất lực, nếu là hợp thể kỳ trung kỳ nàng tự nhiên không sợ, nhưng vị chủ thẩm này là Diêm Hưng Sương, hợp thể kỳ hậu kỳ, nàng dù liều mạng cũng không có cơ hội. Hơn nữa nàng cũng không dám đánh cược toàn bộ Thiên Y Các và Diệp gia, đắc tội chí tôn thiên triều, về cơ bản là đã bị phán tử hình, diệt tộc cũng coi là nhẹ. Sư phụ, xin yên tâm, nếu không còn cách nào, đệ tử nhất định sẽ liều chết giúp người cởi trói, chỉ cần người có thể thoát thân, đệ tử cam nguyện mạo hiểm. Vân Man thì không nói gì, nhưng trong lòng nàng đã sớm có dự tính. Man Nhi, không cần lo lắng, Thần Tiêu sẽ không sao đâu. Lăng Nhược Tuyết thấy quyển sổ xuất hiện thì hoàn toàn yên tâm, đội vàng an ủi Vân Man. Bởi vì quyển sổ này chính là do nàng tự tay giao cho Tổng đốc Thanh Châu, bây giờ có thể xuất hiện trong lòng Thần Tiêu, chứng tỏ Thần Tiêu đã chấp nhận đề nghị, có nghĩa là Thần Tiêu sẽ không chết nữa. Chương 182, đánh 100 roi, phạt 10 tỷ. Chương 182, đánh 100 roi, phạt 10 tỷ. Thần Tiêu có lẽ không biết cục diện Thanh Châu, nhưng Lăng Nhược Tuyết biết, cho nên khi Thần Tiêu giết Trần Thuận Ý mà vẫn không định chạy trốn, Lăng Nhược Tuyết liền nghĩ ra cách này. Tuy không nhất định thành công, nhưng nàng cũng phải thử, nếu Thần Tiêu chết, Man Nhi chắc chắn sẽ đau lòng, bản thân nàng cũng không còn ai để hố linh thạch nữa. Trong 2 ngày Thần Tiêu chờ đợi, Lăng Nhược Tuyết đã kích hoạt hệ thống tình báo của Thương Hành, thu thập được rất nhiều bằng chứng phạm tội của Trần Thuận Ý, sau đó nàng cầm những bằng chứng này trực tiếp đi Thanh Châu thành, vì mối quan hệ của hai nhà, nàng không bị cản trở mà tiến vào phủ tổng đốc. Dưới sự khoa trương điên cuồng của nàng, nàng đã thổi phồng Thần Tiêu thành một thiên tài tuyệt thế, hiếm có đến nhường nào, muốn mời tổng đốc bảo vệ Thần Tiêu. Tổng đốc tự nhiên cũng có sự cân nhắc của riêng mình, sau một hồi cân nhắc, liền đồng ý yêu cầu của Lăng Nhược Tuyết. Cho nên mới có 2 lựa chọn mà Diêm Hưng Sương đưa ra cho Thần Tiêu. Nhưng thiên đạo Thương Hành gây ra động tĩnh lớn như vậy, làm sao có thể giấu được hội trưởng? Nàng bị phụ thân bắt về nhà cỡ trách đường này, để không bỏ lỡ kết quả, nàng vẫn lén lút chạy về Thiên Y Hiền Thành. Thấy quyển sổ này được lấy ra từ trong lòng Thần Tiêu, nàng đột nhiên cảm thấy tất cả những gì mình đã làm đều đáng giá, may mà Thần Tiêu lần này không hồ đồ. Một khắc sau, Diêm Hưng Sương chỉnh đốn lại cảm xúc, mặt mũi khó coi bước ra. Bổn quan đã xác minh xong, thật không ngờ, quan viên thiên triều của ta lại có loại sâu mọt ác con này, thật sự khiến bổn quan thất vọng. Trở lại chỗ ngồi, Diêm Hưng Sương lắc đầu nói, cái gì? Đại thống lĩnh này thật sự là một kẻ ác sao? Đã xác minh rồi sao? Nếu là vậy, Thần Tiêu có lẽ có thể thoát khỏi tội chết. Cái đó chưa chắc, còn phải xem tâm trạng của vị đại nhân này, dù sao quyền cân nhắc đều nằm trong tay vị đại nhân này. Ngươi nói cũng đúng, nếu vị đại nhân này và đại thống lĩnh kia có giao tình, dù đã xác minh cũng vô dụng. Mọi người nghe Diêm Hưng Sương nói xong, đều có chút không thể tin nổi, Trần Thuận Ý này quả nhiên không phải người tốt. Nhưng mọi người đối với tình cảnh của Thần Tiêu vẫn không lạc quan, dù sao quan quan tương hộ, người ta dù có xác minh, cũng vẫn có thể giết người, dù sao quyền sinh sát nằm trong tay người khác. Thần Tiêu, bổn quan đã là quan viên của thiên triều, tự nhiên sẽ không định tội ngươi một cách vô căn cứ, dù sao có nhiều người như vậy nhìn, bổn quan phải suy nghĩ kỹ xem nên phán ngươi thế nào. Diêm Hưng Sương nhìn đám đông, lại giả vờ khó xử nói: "Đại nhân, đây đều là hiểu lầm, đều là Trần Thuận Ý kia cố ý nhằm vào tiểu nhân, 3 lần 7 lượt muốn giết ta, tiểu tử vì tự bảo vệ, thật sự là tình có thể tha thứ." Thần Tiêu cũng giả vờ vội vàng cầu xin: "Đúng vậy, Diêm đại nhân, Thần Tiêu cũng vì tự bảo vệ, thật sự là bất đắc dĩ." Lăng Nhược Tuyết cũng đội vàng lên tiếng: "Đúng vậy, đại nhân, tiểu dân chúng ta đều có thể làm chứng, Thần công tử cũng là bất đắc dĩ." "Đúng vậy, đại nhân, tuy các ngươi đều là quan viên tiên triều, nhưng cũng không thể tùy tiện phán bừa." "Đúng vậy, cái gì đại thống lĩnh kia, nhìn là biết không phải người tốt." Khi sỉ nhục Phương Tu Hiền, những dân thường được Tần Tiêu tặng linh thạch trước đây cũng nhao nhao lên tiếng ủng hộ, dù sao cuộc đời của bọn họ đều thay đổi vì Tần Tiêu. Ban đầu bọn họ không dám nói, dù sao là quan viên tiên triều bị giết, bọn họ dù muốn báo ơn, cũng chỉ có thể chờ sau này lập bài vị cho Tần Tiêu. Bây giờ thì khác rồi, có người của Tiên Đạo Thương Hành đứng ra, bọn họ cũng nhao nhao theo sau, dù sao pháp luật không trách đám đông mà. "Ưm, chuyện gì thế này? Vị đại nhân này còn mời diễn viên quần chúng sao?" Nhìn thấy không ít dân thường đều ủng hộ mình, Tần Tiêu cũng có chút ngơ ngác, mình đâu có sắp xếp diễn viên quần chúng. Chẳng lẽ là vị đại nhân kia sắp xếp, hay là Lăng Nhược Tuyết sắp xếp? Tần Tiêu không biết, những linh thạch mà hắn đã phát ra lúc trước, vào khoảnh khắc này đã báo đáp hắn. Tiểu tử Tần Tiêu này không tệ, còn biết cách kích động dân thường, bây giờ thì càng tốt rồi. Diêm Hưng Sương thì cho rằng những dân thường này cũng là thủ đoạn của Tần Tiêu. Có những dân thường cầu xin, việc mình phán nhẹ tội sẽ có căn cứ, chí tôn tiên triều quản lý toàn bộ thế tục, thưởng thụ sự cống nạp của dân thường, đã có nhiều dân thường cầu xin như vậy, mình phán nhẹ một chút, người khác cũng không nói được gì. "Vậy được rồi, bổn quan thấy quả thực có nguyên nhân, có thể nhẹ tội ngươi sát hại Trần Thuận Ý, dù sao sai lầm thực sự là của hắn, người như vậy chết thì chết đi, nhưng trước khi hắn bị định tội, thực sự hắn là quan viên tiên triều, ngươi giết hắn, đó là khiêu khích uy nghiêm của tiên triều, mặc dù có nguyên nhân, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó thoát, ngươi có nhận tội không?" Diêm Hưng Sương mặt đầy khó khăn đưa ra quyết định. "Tiểu tử nhận tội." Thần Tiêu đội vàng đáp lời. "Diễn đến đây cũng coi như tạm ổn rồi, dù sao xét xử cũng chỉ là đi qua quá trình. Nếu ngươi đã nhận tội, bổn quan cũng không phải là người không giảng tình nghĩa, mặc dù có nhiều người cầu xin cho ngươi như vậy, nhưng ngươi cũng thực sự đã ngộ sát quan viên thiên triều, cho nên trừng phạt vẫn phải có. Bổn quan tuyên án, phạm nhân Thần Tiêu, coi thường thiên triều, xử phạt 100 roi, phạt 10 tỷ linh thạch." Diêm Hưng Sương sau đó liền tuyên bố hình phạt của Thần Tiêu. "Cái gì? 100 roi? Thế này mà gọi là nhẹ tội sao? Biết đủ đi, 100 roi có lẽ sẽ bị trọng thương, ít nhất tính mạng được bảo toàn. Truyền rằng roi hình này được làm từ roi linh khí cực phẩm, dùng hết sức lực đánh 100 cái, người thực lực yếu kém 10 roi sẽ mất mạng. Người quên rồi sao, Thần Tiêu này là luyện thể, vị đại nhân này e rằng cũng biết tình hình này, cho nên mới phán 100 roi. Có người hiểu về roi hình bắt đầu lo lắng cho Thần Tiêu, nhưng cũng có người cho rằng, đây đã là sự nhân từ lớn nhất rồi, dù sao Thần Tiêu đã giết một đại thống lĩnh. Tiểu tử này rốt cuộc là vận may cho má gì vậy? Tình thế chắc chắn phải chết như vậy mà cũng thoát được. Diêu Thiên Thịnh thật sự tức đến không chịu được, cái này mà cũng sống được sao? Vẫn là đã đánh giá thấp tiểu tử này. Hàn Minh Viễn lắc đầu, cười khổ nói, tiểu tử này nhất định có thiên mệnh gia thân, cục diện chắc chắn phải chết mà cũng sống được, xem ra sau này phải tiếp xúc với hắn nhiều hơn. Trên đài xét xử, Tần Tiêu, đối với hình phạt này, ngươi có nhận không? Diêm Hưng Sương hỏi Tần Tiêu. Tiểu tử nhận, đa tạ đại nhân. Tần Tiêu tự nhiên nhận, sau khi bị đánh xong, cũng nên kết thúc. Nếu ngươi đã nhận, vậy 100 roi này sẽ do bổn quan tự mình ra tay, nếu ngươi có thể sống sót, vậy sẽ được vô tội phóng thích, nếu chết, vậy chỉ trách ngươi mệnh mỏng. Diêm Hưng Sương nói xong, liền từ tay bộ đầu cướp lấy roi. Cái gì? Vị đại nhân này đích thân chấp roi. Đây chẳng phải vẫn là muốn giết Tần Tiêu sao? Cứ tưởng đối phương thật sự đã buông tha Tần Tiêu, hóa ra chỉ là miệng nói thôi. Đại nhân, chúng ta không phục. Đúng vậy, miệng nói nhẹ tội, thực chất vẫn là quan quan tương hộ, làm gì có chuyện các ngươi như vậy. Những người xem thấy Diêm Hưng Sương đích thân chấp roi, lập tức náo loạn lên. Chư vị, đa tạ đã ủng hộ, yên tâm, ta có thể chống đỡ được. Tần Tiêu thấy có người ủng hộ, cũng phối hợp đáp lại. Diêm Hưng Sương thì mặc kệ nhiều như vậy, tay cầm roi trực tiếp đi đến trước mặt Tần Tiêu. Chỉ cần cái tội khiêu khích uy nghiêm thiên triều này thôi cũng đủ để định tội chết hắn, nhưng xét thấy sự việc có nguyên nhân, nếu bổn quan không đích thân chấp roi, thật sự khó mà ăn nói với cấp trên, bổn quan đã nể mặt chư vị, cho hắn một đường sống, nếu hắn không chịu nổi, cũng không liên quan đến bổn quan, nếu hắn chịu nổi, thiên triều chúng ta cũng sẽ không truy cứu nữa, các ngươi đừng quấy rối nữa. Vốn định trực tiếp bắt đầu đánh, kết thúc sớm, nhưng Diêm Hưng Sương cảm thấy, vẫn nên thêm chút kịch, thể hiện ra sự khó xử của mình, nếu không dễ bị người khác nhìn ra sơ hở. Nghe Diêm Hưng Sương nói vậy, những người đang hò hét cũng im lặng, quả thực đây cũng coi như đã cho Tần Tiêu một đường sống, Tần Tiêu là luyện thể, hẳn là có thể chịu được được. Sau đó, Diêm Hưng Sương cầm linh roi, trên đó bắt đầu linh khí bao quanh, trông vô cùng đáng sợ. Phập, một tiếng roi vang lên, trên người Tần Tiêu liền xuất hiện một vết máu, máu không ngừng chảy ra. Không đợi Tần Tiêu phản ứng, lại một roi nữa của tới. Cứ như vậy, liên tiếp 100 roi của xong, Tần Tiêu cứng rắn không một tiếng rên, nhưng trên người đã máu thịt bé bé, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chương 183, kết thúc hoàn hảo, nguy cơ được giải trừ. Chương 183, kết thúc hoàn hảo, nguy cơ được giải trừ. 100 roi này đánh xuống, tất cả mọi người đều nhìn mà thì đau, dù sao mỗi roi đều mang theo máu. Nhưng nhìn Tần Tiêu không một tiếng rên, lại đều bội phục Tần Tiêu, tiểu tử này thật sự có gan. Tuy nhiên sau 100 roi, Tần Tiêu vẫn hôn mê bất tỉnh. Diêm Hưng Sương đánh xong, đi đến trước mặt Tần Tiêu đang máu thịt bé bé, kiểm tra một lượt. Được rồi, 100 roi đã đánh xong, không ngờ tiểu tử này mệnh thật cứng, thế này mà cũng sống sót được. Diêm Hưng Sương kiểm tra xong, nói với mọi người, thế này mà cũng chịu nổi, Tần Tiêu quả nhiên là đàn ông đích thực, đã thế này rồi mà cứng rắn không rên một tiếng. Đúng vậy, đổi thành người khác, e rằng một roi xuống đã kêu thảm thiết rồi. Vậy có khả năng nào, hắn mất ngay từ roi đầu tiên, cho nên mới không kêu không? Nghe Tần Tiêu chịu đựng được, những người xem cũng nhao nhao bàn tán. À, ngươi nói như vậy hình như cũng có lý. Không thể nào, các ngươi không nghe tin tức trước đó của Tần Tiêu sao? Lúc ở Linh Dược Cốc, tự bạo của Hóa Thần Kỳ cũng không sao, làm sao có thể một roi đã ngất? Đã là roi hình, vậy Tần Tiêu chắc chắn đã bị phong bế tu vi, hơn nữa còn là đại năng hợp thể kỳ đích thân chấp roi, làm sao không thể? Chủ đề của mọi người lại biến thành tại sao Tần Tiêu không một tiếng rên. Thực ra Tần Tiêu cũng muốn biểu hiện một chút, nhưng hắn thực sự không diễn được tiếng kêu thảm thiết, thà rằng không kêu, cuối cùng tự mình giả vờ bị đánh ngất là được rồi. Được rồi, nếu hắn đã sống sót, tự nhiên là vô tội, nhưng vì hắn vẫn chưa nộp 10 tỷ tiền phạt, cho nên vẫn sẽ tạm thời bị giữ lại trong phủ thành chủ, chờ nộp đủ tiền phạt sẽ được thả. Người đâu, đưa hắn xuống chữa thương. Diêm Hưng Sương rất hài lòng với màn kịch này, toàn bộ quá trình đều vô cùng hoàn hảo, sau đó liền cho người đưa Tần Tiêu xuống. Được rồi, chuyện đã xong, chư vị đều giải tán đi. Diêm Hưng Sương vẫy tay, bảo mọi người giải tán, vở kịch đã hạ màn rồi. Mặc dù Tần Tiêu máu thịt bé bét, thân bị trọng thương, nhưng cũng thực sự sống sót, sau đó tin tức này liền nhanh chóng truyền khắp Thanh Châu. Trong phủ thành chủ, Tần Tiêu, tiểu tử ngươi đúng là thông minh, còn biết cách kích động dân thường. Diêm Hưng Sương đến phòng Tần Tiêu, rất hài lòng nói. À, những người này không phải do đại nhân ngươi sắp xếp sao? Tần Tiêu bị nói đến ngây người, ta đâu có sắp xếp, không phải ngươi sắp xếp sao? Cũng không phải ta a, chẳng lẽ là Lăng gia tiểu thư? Diêm Hưng Sương cũng có chút nghi hoặc, vở kịch này không thể để xảy ra sai sót. Ơ, vậy hẳn là Lăng đại tiểu thư rồi, dù sao là nàng mở miệng trước, sau đó đám người kia mới đi theo. Tần Tiêu cũng cảm thấy là Lăng Nhược Tuyết, lúc ấy chính là nàng khởi xướng. Hẳn là rồi, tiểu tử ngươi, nhưng phải cảm ơn Lăng đại tiểu thư thật tốt đó, nếu không phải nàng đến cầu tình với tổng đốc đại nhân, ngươi nghĩ ngươi có thể sống sao? Cuốn sổ này chính là do Lăng đại tiểu thư đưa cho tổng đốc. Kể từ khi vở kịch đã diễn xong, Diêm Hưng Sương cũng nói thật. Cái gì? Là nàng cứu ta? Giờ phút này Tần Tiêu đều hoảng hốt, gia hỏa này không phải gian thương sao? Lại vì cứu chính mình mà đến tổng đốc phủ. Vốn dĩ Tần Tiêu cho rằng vị tổng đốc này vốn muốn mượn cơ hội này để đánh đòn cảnh cáo thế lực đối địch, lấy mình làm gương, hoặc là để mắt đến tài nguyên hay năng lực của mình, không ngờ lại là Lăng Nhược Tuyết đến cầu tình. Được rồi, tiểu tử, 100 ức mang tới đây đi. Diêm Hưng Sương tự nhiên không phải đến để tán gẫu với Tần Tiêu, mà là đến lấy linh thạch. Đại nhân, không phải nói phạt 10 ức sao? 100 ức a, tuy không nhiều, nhưng Tần Tiêu cũng có chút đau lòng. Cái gì 10 ức? 10 ức là nộp lên đế đô, còn 90 ức là để đà điểm tổng đốc, ngươi vô tội rồi, nhưng ngươi sẽ không nghĩ mọi chuyện cứ thế kết thúc chứ? Ta là người của tổng đốc, vị đại nhân vật kia sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy, chắc chắn sẽ tìm tổng đốc lý luận, đến lúc đó tổng đốc chẳng lẽ không cần xoa dịu một chút, còn phải liên lạc một chút quan hệ khác. Diêm Hưng Sương vô ngữ nói, tiểu tử ngươi lại không phải không lấy ra được, 90 ức mua mạng, ngươi còn kén chọn, bao nhiêu người muốn mua còn không mua được đâu. Thì ra là thế, là tiểu tử nghĩ đơn giản rồi. Tần Tiêu cũng gật đầu đáp lại, quả thật, quan trường này đặt ở thời đại nào cũng đều phức tạp. Đây là 1000 vạn linh thạch trung phẩm, không biết đại nhân có thể tiết lộ một chút, ám tử ta rốt cuộc là làm gì không? Sẽ không phải là chuyên làm việc bẩn tiểu chứ? Tần Tiêu lấy ra một túi chữ vật đưa cho Diêm Hưng Sương, sau đó lại hỏi: "Ám tử, đó tự nhiên là quân cờ trong bóng tối, chưa đến thời khắc mấu chốt tự nhiên sẽ không dễ dàng khởi động, còn việc rốt cuộc muốn ngươi làm gì, vậy còn phải xem ngươi có thể phát triển đến mức nào, bình thường, tổng đốc sẽ không tìm ngươi, cũng sẽ không can thiệp vào ngươi, nếu có cần, thậm chí còn có thể tạo điều kiện thuận lợi cho ngươi, thật sự muốn khởi động ngươi lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ biết." Diêm Hưng Sương cũng không biết phải nói thế nào, hắn làm sao có thể đoán được suy nghĩ của tổng đốc. "Ồ, ra là vậy, tiểu tử hiểu rồi, vậy chúng ta liên lạc thế nào?" Tần Tiêu nửa hiểu nửa không gật đầu nói: "Đây là một truyền âm châu, ta chính là cấp trên của ngươi, chúng ta đều liên lạc một đối một, nếu có việc, ngươi có thể dùng cái này tìm ta, ta cũng sẽ dùng cái này để truyền đạt mệnh lệnh cho ngươi." Diêm Hưng Sương trực tiếp lấy ra một viên châu đưa cho Tần Tiêu: "Nếu không có việc gì khác, ngươi tốt nhất nên nghỉ ngơi 2 ngày ở đây rồi hay ra ngoài, ta cũng sẽ dừng lại 2 ngày, chờ tin tức từ phía tổng đốc, kết quả thẩm phán của chúng ta đã có rồi, tự nhiên sẽ truyền đến tay vị đại nhân vật kia, cho nên chờ tổng đốc ra lệnh cho ta sẽ rời đi." Diêm Hưng Sương thấy Tần Tiêu đã nhận truyền âm châu, nói một câu rồi rời đi. Tần Tiêu mân mê truyền âm châu trên tay, cũng không nhìn ra cái gì. Không hổ là đại thế lực a, lại có thứ này. Trước đây Tần Tiêu đã nhận được một viên từ tay Đào Thiên Uyên, bây giờ lại nhận được một viên từ Diêm Hưng Sương, hẳn là một loại vật có thể liên lạc từ xa. Kỹ thuật này, Thanh Châu cũng có, nhưng đều là khoảng cách ngắn, giống như lệnh bài đại trưởng lão mà trước đây nhận được từ Diệp Thu Nguyệt, còn có Tử Mẫu Châu mà nhìn thấy từ Lăng Vô Song trong mật cảnh vực sâu, hẳn là nguyên lý đều không khác mấy. Tần Tiêu đốc trưởng, mình có lẽ cũng cần thứ này, chờ ra ngoài rồi, đi tiên đạo thương hành hỏi xem, có thể mua chút không, sắp xếp cho mấy đệ tử của mình mỗi người một cái. Tần Tiêu, ngươi ở trong đó sao? Ngay khi Tần Tiêu đang nghĩ ngợi lung tung, cửa phòng bị gõ. Lăng Nhược Tuyết, nàng sao lại đến? Tần Tiêu đã nghe ra giọng nói, là Lăng Nhược Tuyết. Vào đi. Đây chính là đại ân nhân của mình, tự nhiên là nhanh chóng mời vào. Sau đó cửa phòng được đẩy ra, ngoài Lăng Nhược Tuyết ra, Vân Mạn cũng ở đó. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Sau khi cửa phòng mở ra, Vân Mạn trực tiếp xuống tới, vội vàng kiểm tra tình trạng cơ thể của Tần Tiêu. Nhưng Tần Tiêu đã thay quần áo mới rồi, quần áo rách nát trước đó đã sớm bị hủy bỏ. Sư phụ, sao ngươi lại không có chuyện gì vậy? Ngươi không phải đã bị đánh 100 roi sao? Nhìn Tần Tiêu không hề hấn gì, Vân Mạn đều ngây người, chuyện này là sao? Đồ đệ ngốc, ngươi quên vi sư ta có thể chịu được cả tự bạo của hóa thần kỳ sao? 100 roi thôi, vấn đề nhỏ. Tần Tiêu sờ đầu Vân Mạn nói. Vậy mà ta rõ ràng thấy ngươi máu thịt bé bét, hôn mê bất tỉnh mà. Vân Mạn vẫn không hiểu, mình đều nhìn thấy mà. Mắt thấy chưa chắc là thật, những chuyện ngươi không hiểu còn nhiều lắm, nếu ngay cả ngươi cũng lừa được, vậy thì chứng tỏ tất cả mọi người đều bị lừa rồi. Tần Tiêu rất hài lòng với kết quả của vở kịch này. Mạn Nhi, bây giờ tin chưa, ta đều nói hắn không sao rồi. Lăng Nhược Tuyết thì hoàn toàn không lo lắng, dù sao nàng cũng là một trong những người biết chuyện, tự nhiên không lo lắng rồi. Nhưng Vân Mạn nhất quyết muốn xông vào phủ thành chủ, muốn đến xem Tần Tiêu, nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể đưa Vân Mạn đến, dù sao có nàng ở đây, Vân Mạn liền không cần xông vào. Lần này đa tạ Lăng đại tiểu thư rồi, nếu không phải ngươi ra tay giúp đỡ, ta sợ rằng khó lòng vượt qua được cửa ải này. Tần Tiêu nói xong Vân Mạn, liền vội vàng cảm ơn Lăng Nhược Tuyết, lần này nếu không có Lăng Nhược Tuyết, mình sợ rằng sẽ gặp tai họa. Ngươi đừng cảm ơn ta nữa, vì chuyện rắc rối của ngươi, ta còn bị phụ thân ta mắng, hơn nữa, phụ thân ta nói muốn gặp ngươi. Lăng Nhược Tuyết cũng bất đắc dĩ, cảm ơn hay không đều là thứ yếu, mấu chốt là sau khi phụ thân biết chuyện này, lại đề nghị muốn gặp Tần Tiêu. Chương 184, ra khỏi phủ thành chủ, đi Thanh Châu thành. Chương 184, ra khỏi phủ thành chủ, đi Thanh Châu thành. Lời nói của Lăng Nhược Tuyết vừa thốt ra, trực tiếp khiến Tần Tiêu ngây người, hội trưởng muốn gặp ta. Tần Tiêu nhất thời không biết nói gì, thời điểm này, muốn gặp mình là ý gì? Cảm ơn mình năm xưa đã cứu con trai hắn, hay là muốn hợp tác? Hay là muốn mình cảm ơn tiên đạo thương hành lần này đã giúp đỡ? Quá nhiều lý do và nguyên nhân, cho nên Tần Tiêu cũng không đoán ra được. Nếu hội trưởng muốn gặp ta, vậy ta tự nhiên không có ý kiến, dù sao lần này tiên đạo thương hành của các ngươi đã ra tay giúp ta, ta cũng nên đi cảm ơn một chút. Mặc dù không nghĩ thông, nhưng Tần Tiêu vẫn đồng ý, người ta cấp bậc này cho mình mặt mũi, vậy mình phải giữ, dù sao sau này còn nhiều chỗ phải dựa vào đối phương. Ngươi thật sự đồng ý? Lăng Nhược Tuyết còn lo Tần Tiêu lại hồ đồ, dù sao tiểu tử này cũng không thể suy đoán theo lẽ thường, không ngờ lại hiểu chuyện như vậy. Đó là lời gì? Phụ thân ngươi là phó hội trưởng của Tiên Đạo Thương Hành, lại càng là hội trưởng của chi nhánh Thanh Châu này, ta còn có thể không đồng ý sao? Hắn có thể gặp ta, đó là vinh hạnh của ta, huống hồ ta còn phải cảm ơn các ngươi lần này đã giúp đỡ nữa chứ. Tần Tiêu không biết Lăng Nhược Tuyết này rốt cuộc nhìn mình thành người như thế nào, mình vốn là người biết ơn. Tính khí của phụ thân ta có chút không tốt, đến lúc đó ngươi cứ giữ lấy tính nết một chút, nếu hồ đồ, ta e là không cứu được ngươi. Thấy Tần Tiêu đồng ý sảng khoái như vậy, Lăng Nhược Tuyết cũng báo trước cho Tần Tiêu, dù sao khi phụ thân nói lời này sắc mặt cũng không được tốt. Cái này ta hiểu, ngươi ở vị trí cao tính khí đều có chút kỳ quái, huống hồ ta và thương hội của các ngươi quan hệ cũng không tệ, hắn sẽ không cố ý làm khó ta chứ. Tần Tiêu thì vô tư nói. bất kể là cảm ơn mình, hay là hợp tác, hay là muốn mình cảm ơn, đều là vấn đề nhỏ, đến lúc đó mình đưa mấy viên thánh nguyên linh quả, còn sợ đối phương thái độ không tốt sao? Ngươi có thể hiểu được là tốt rồi, đúng rồi, ngươi khi nào có thể rời đi? Lăng Nhược Tuyết nghĩ nghĩ rồi, vẫn không nói gì, chỉ hỏi Tần Tiêu khi nào có thể rời khỏi đây. Cái này ta không biết, nhiều nhất 2 ngày đi, đợi Diêm đại nhân về rồi, ta hẳn là có thể rời đi rồi, dù sao trên mặt ngoài, ta vẫn còn đang chữa thương ở đây mà. Tần Tiêu quả thật không rõ, chỉ ước chừng 2 ngày cũng sắp đủ rồi. Vậy đợi ngươi ra ngoài, chúng ta hãy đi gặp phụ thân ta đi, đã ngươi bây giờ không sao rồi, chúng ta cũng nên đi rồi, ở lâu sẽ gây nghi ngờ. Lăng Nhược Tuyết gật đầu rồi nói, Tuyết tỷ tỷ, ta không muốn đi, ta muốn ở lại với sư phụ. Vân Mạn nghe nói sắp đi rồi, lập tức không vui. Mạn Nhi, bây giờ xác định hắn không sao rồi, ngươi còn có gì phải lo lắng nữa, đi theo ta đi, vở kịch này của bọn họ, không thể để bị trong tay chúng ta. Lăng Nhược Tuyết thấy Vân Mạn làm đúng, vội vàng nhắc nhở. Tiểu nha đầu này, từ khi bái Tần Tiêu làm sư phụ, tính nết đều bị mài mòn, lại trở về cái dáng vẻ tiểu bội bội năm nào rồi. Hai người bọn họ đến thăm Tần Tiêu, người khác cũng không nói gì, dù sao mọi người đều biết bọn họ và Tần Tiêu quan hệ không tệ, nhưng nếu ở lại không ra, vậy người khác sẽ nghi ngờ Diêm đại nhân rồi, lại tạo điều kiện thuận lợi lớn như vậy cho Tần Tiêu. Vân Mạn nghe lời, ngươi là đại sư tỷ, sao lại cứ như một đứa trẻ con vậy, vi sư ra lệnh cho ngươi, theo nàng rời đi, nhiều nhất 2 ngày, 2 ngày sau, vi sư liền ra ngoài. Tần Tiêu cũng biết Vân Mạn lo lắng cho mình, nhưng bây giờ quả thật không nên để Vân Mạn ở bên cạnh, dù sao mình tạm thời vẫn là người bị giam giữ. Được rồi, sư phụ, ta biết rồi. Vân Mạn thấy Tần Tiêu đã nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể tuân mệnh rồi. Hơn nữa nàng cũng muốn đi Thiên Ý Các nói cho mọi người biết Tần Tiêu không sao. Đúng rồi, hai người ra ngoài, vẻ mặt hơi buồn một chút, đừng cười hì hì, cũng đừng nói cho người khác biết tình hình của ta bây giờ, có người hỏi, cứ nói ta chưa chết là được rồi. Tần Tiêu nhìn hai người chuẩn bị rời đi, vội vàng bổ sung một câu. Yên tâm đi, ta biết phải làm thế nào. Lăng Nhược Tuyết tự nhiên biết đạo lý này. Sau đó hai người liền rời đi. Bên ngoài phủ thành chủ quả thật có không ít thám tử. Dù sao Tần Tiêu bây giờ chính là nhân vật phong vân, tự nhiên có rất nhiều người quan tâm. Lăng Nhược Tuyết sớm đã thu xếp xong cảm xúc, trên mặt biểu lộ rất buồn rầu, như thể Tần Tiêu bị thương rất nặng vậy. Vân Mạn thì không cần diễn, Tần Tiêu muốn nàng rời đi, sắc mặt nàng liền không tốt đi đâu được. Thần sắc của hai người tự nhiên cũng bị thám tử truyền về thế lực của mình. Tất cả mọi người đều không nghi ngờ, 100 roi hình do Diêm Hưng Sương tự mình chấp hành, Tần Tiêu còn sống sót đã là may mắn lắm rồi, bị thương nặng cũng là hợp lý. Cứ tưởng phải 2 ngày nữa tin tức mới đến, không ngờ chiều ngày hôm sau đã đến rồi. Diêm Hưng Sương đến phòng Tần Tiêu. Tần Tiêu, tổng đốc có tin tức, nói không sao rồi, ta cũng phải về phục mệnh rồi, ngươi cũng có thể rời đi rồi, nhưng phải giả vờ yếu ớt một chút, đừng để lộ sơ hở. Diêm Hưng Sương trước khi về vẫn đến dặn dò Tần Tiêu một chút, tiện thể nói cho Tần Tiêu biết đã không sao rồi. Đa tạ đại nhân rồi, tiểu tử hiểu mà. Tần Tiêu tuy diễn xuất không tốt, nhưng đầu óc vẫn linh hoạt, tự nhiên biết phải làm thế nào. Vậy được rồi, không có chuyện gì nữa, lát nữa bổn quan sẽ đi, ngươi lúc nào rời đi cũng được, vậy ta đi trước đây. Diêm Hưng Sương không nán lại, nói xong liền muốn rời đi. Tiểu tử cung tiễn đại nhân. Tần Tiêu cũng đội vàng cung tiễn. Một khắc sau, Diêm Hưng Sương dẫn theo một nhóm người rời khỏi phủ thành chủ, ra khỏi thành liền ngự kiếm bay đi. Sau đó, Tần Tiêu cả nhắc cũng ra khỏi phủ thành chủ, từ từ đi về phía Thiên Y Địa Cát. Mãi đến khi xác định Tần Tiêu đã vào Thiên Y Địa Cát, Trần Lâu mới dám quay về phủ thành chủ của mình, hắn thật sự sợ vỡ mật rồi, Tần Tiêu này giết thúc phụ của mình, vậy mà lại có thể sống sót. Vào Thiên Y Địa Cát, Tần Tiêu trực tiếp đi lên lầu 3, đó là khu vực cốt lõi của Thiên Y Địa Cát, người bình thường sẽ không lên đây. Mãi đến khi lên đến lầu 3, Tần Tiêu mới bỏ lớp ngụy trang, đệ tử Thiên Y Địa Cát rất đông, cẩn thận một chút là đúng. Tiêu Nhi, ngươi ra rồi sao? Cơ thể thế nào rồi? Sao không nói trước cho sư nương đi đón ngươi a? Diệp Thu Nguyệt thấy Tần Tiêu đến, vội vàng đi tới, không ngừng kiểm tra vết thương của Tần Tiêu. Sư nương, ta không sao, ngươi quên ta là luyện thể sao? Trên người bảo vật rất nhiều, đều khôi phục gần hết rồi. Tần Tiêu không nói thật, không phải là không tin Diệp Thu Nguyệt, mà là không cần thiết phải nói lung tung, chuyện này càng ít người biết càng tốt, dù sao mình là luyện thể, trên người vật tư cũng nhiều, mọi người đều biết, khôi phục nhanh một chút thì sao chứ? Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Xác định Tần Tiêu thật sự không sao, Diệp Thu Nguyệt lúc này mới yên tâm. Tần Tiêu ở trong phủ thành chủ một ngày một đêm, nàng đều không thể an tâm tu luyện, luôn lo lắng cho Tần Tiêu. Tuy Vân Mạn ra ngoài nói Tần Tiêu không sao, nhưng nàng không tận mắt nhìn thấy, nàng vẫn lo lắng. Nàng cũng muốn đi gặp Tần Tiêu, nhưng bị Diêm Hưng Sương từ chối, nói Tần Tiêu chưa thanh toán xong, tạm thời giam giữ, không gặp người ngoài. Biết tin Tần Tiêu đã ra ngoài, Lăng Nhược Tuyết cũng dẫn Vân Mạn đến. Mấy ngày nay, Vân Mạn vẫn luôn ở Tiên Đạo Thương Hành, đây là Tần Tiêu trước đó nhờ Lăng Nhược Tuyết. Tần Tiêu chưa về, Vân Mạn cũng vẫn luôn ở cùng Lăng Nhược Tuyết, trừ 2 ngày biến mất trước đó. Tần Tiêu, ngươi ra rồi à? Vậy ngày mai chúng ta đi Thanh Châu Thành đi. Lăng Nhược Tuyết dẫn Vân Mạn cũng đến lầu 3, thấy Tần Tiêu liền trực tiếp mở miệng nói. Cũng được, ngày mai ta hẳn là sẽ khỏe gần hết rồi, đi đường cũng không có gì đáng nghi nữa. Tần Tiêu trực tiếp đồng ý, tiện thể có thể hỏi hội trưởng về vị đại nhân vật đứng sau Trần Thuận Ý rốt cuộc là ai. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày hôm sau, Lăng Nhược Tuyết liền dẫn Tần Tiêu và Vân Mạn bay về phía Thanh Châu Thành. Chương 185, gặp song sát, Tần Tiêu chiêu mộ người. Chương 185, gặp song sát, Tần Tiêu chiêu mộ người. Ra khỏi thành không lâu, Tần Tiêu và đoàn người liền gặp được 2 người quen, chính là phu phụ Thiên Địa Nhị Sát. Hai vị tiền bối khỏe, thật trùng hợp a, không ngờ lại gặp được 2 vị tiền bối ở đây. Tần Tiêu đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vội vàng tiến lên chào hỏi. Hai vị này không phải nói muốn bế quan lần nữa sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Trùng hợp chỗ nào? Chúng ta chính là ở đây đợi ngươi. Lý Vô Viên không có nhiều vòng vo, trực tiếp nói thẳng ý đồ. Đợi ta. Tiền bối có chuyện gì cứ nói thẳng, tiểu tử nếu có thể giúp được, nhất định sẽ không từ chối. Tần Tiêu cũng đại khái hiểu rồi, hai vị chắc chắn có chuyện muốn mình giúp đỡ, vội vàng tỏ ý không vấn đề gì. Tần Tiêu, là thế này, ta và nương tử vừa xuất quan chưa được hai ngày, liền nhận được lời thỉnh cầu của Lăng đại tiểu thư, cho nên liền đến giúp sức, vì chuyện của Trần Thuận Ý, vốn định tiếp tục bế quan xông lên hợp thể hậu kỳ, sau này mới biết ngươi vừa ra khỏi linh dược cốc không lâu, hơn nữa rất có khả năng đã có được thánh nguyên linh quả. Đào Thiên Nguyên thì huyền chuyển hơn rất nhiều, không nói thẳng thánh nguyên linh quả, mà là vòng vo một vòng sau đó mới nhắc đến. Nghe đến đây, Tần Tiêu cũng hiểu rồi, đối phương hẳn là muốn thánh nguyên linh quả để giúp đột phá. Phẩm chất của hai vị tiền bối tiểu tử tin được, các ngươi cũng quả thật đã giúp ta một đại ân, tiểu tử cũng không giấu nữa, ta quả thật đã có được mấy viên thánh nguyên linh quả, nếu hai vị tiền bối cần, tiểu tử xin tặng hai viên cho tiền bối. Tần Tiêu cũng trực tiếp mở miệng bày tỏ, các ngươi đã giúp ta tự nhiên sẽ biết ơn. Tần Tiêu, ngươi hiểu lầm rồi, chúng ta giúp ngươi, đó là ngươi đã bỏ linh thạch, chúng ta cũng sẽ không lấy không thánh nguyên linh quả của ngươi. Theo giá thị trường, một viên 10 ức, chúng ta cho ngươi 20 ức, mua hai viên là được. Đào Thiên Nguyên không ngờ Tần Tiêu lại hào phóng như vậy, lại trực tiếp mở miệng tặng hai viên, nhưng hắn vẫn quyết định không tham cái lợi này, vật có giá, ân tình vô giá, thà mắc nợ linh thạch, còn hơn là nợ ân tình. Hơn nữa Lăng Nhược Tuyết đã trả thù lao cho bọn họ, có 30 ức, đủ để chi trả rồi. Thế này đi, hai vị tiền bối nếu không có việc gấp, chúng ta cứ xuống dưới bàn bạc kỹ hơn đi. Mấy người đều đang nói chuyện trên không trung, Tần Tiêu cảm thấy không thoải mái lắm, hơn nữa hắn cũng có một ý tưởng, liền đề nghị xuống đất bàn bạc kỹ hơn. Như vậy cũng tốt. Đào Thiên Nguyên tự nhiên đồng ý, hắn cũng nghe nói Tần Tiêu trên người còn có không ít vật tư quý hiếm, có lẽ còn có thể mua thêm một số thứ khác. Sau đó năm người liền rơi xuống cạnh một đỉnh đá. Con đường đi đến Thanh Châu thành đều là đường chính, đều là đường lớn, cách mỗi một đoạn đều có đủ loại chỗ nghỉ chân, dù sao thế tục giới vẫn lấy phạm nhân làm chủ. Tuyến đường bay của bọn họ cũng lấy đường lớn làm tham chiếu, như vậy ít nhất sẽ không bay sai. Năm người đi vào trong đình ngồi xuống. Tần Tiêu sau đó liền lấy ra linh thực mua được từ trước, sau đó để Vân Mạn hâm nóng một chút. Một lát sau, trên bàn đá đã bày ra một bàn linh thực thơm ngon. Chúng ta cứ vừa ăn vừa nói chuyện đi. Tần Tiêu vừa vặn cũng có chút đói bụng, liền đề nghị ăn cơm trước. Mặc dù bụng đã không biết đói là gì, nhưng vừa nhìn thấy linh thực, miệng liền nói: được thôi, bế quan lâu như vậy, đã sớm quên linh thực có vị gì rồi. Đào Thiên Nguyên còn chưa nói, Lý Vô Nguyên đã nói tiếp, nàng tuy đã là hợp thể hậu kỳ, nhưng nhìn thấy linh thực, miệng cũng đói rồi. Sau đó năm người liền bắt đầu ăn. Hai vị tiền bối, không biết sau này hai vị có dự định gì? Tần Tiêu vừa ăn vừa tùy tiện nói: chúng ta quen nhàn dối rồi, hơn nữa có rất nhiều người muốn nhìn trộm công pháp của hai vợ chúng ta. Có lẽ sau khi đột phá đến đại thừa kỳ, chúng ta cũng sẽ tìm một nơi an định lại, nếu đột phá vô vọng, chúng ta có lẽ cũng sẽ chọn bồi dưỡng hậu duệ, sinh một trai một gái. Đào Thiên Nguyên ngược lại không giấu giếm, mà là Tần Tiêu tiểu tử này cũng quả thật hợp với ý hắn, hơn nữa đây cũng không phải là bí mật gì, liền nói thật. Ta thấy như vậy rất tốt, tu chân giới đều là chém giết, nếu có thể tìm được một nơi yên tĩnh, sống cuộc sống của thần tiên với lữ, quả thật rất đáng ghen tị, đặc biệt là tìm được một người mình yêu sâu sắc, đây chính là nơi trở về tốt nhất. Tần Tiêu đột nhiên có chút hâm mộ, tranh chấp sẽ mãi mãi tồn tại, chỉ cần thế giới này còn. Đối với tu sĩ mà nói, cuộc sống an ổn yên bình ngược lại vô cùng khó đạt được. Ngươi tiểu tử cũng đồng tình với ý nghĩ của ta. Đào Thiên Nguyên có chút kinh ngạc, đa số tu sĩ đều vì leo lên đỉnh cao, phá bỏ xiềng xích, thành tiên thành thần, cho dù vô vọng, rất nhiều người cũng nỗ lực tiến gần tới phương hướng đó. Đây là lẽ đương nhiên, thành tiên thành thần hà tất phiêu diêu, bao nhiêu người đã ngã xuống trong đó, người thành công thì mấy, đối với ta mà nói, bình bình đạm đạm mới là chân lý. Tần Tiêu giờ phút này thật sự nghĩ như vậy, cho dù có tài nguyên do hệ thống sản xuất, bản thân cũng gặp vô số nguy hiểm. Hắn cũng muốn an ổn phát triển, nhưng luôn có việc thúc đẩy hắn tiến lên, hắn không thể dừng lại, cho nên hắn cũng hâm mộ cuộc sống bình yên. Mặc dù mỗi lần đều có thể hóa hiểm thành lành, nhưng ai biết vận may của mình có thể kéo dài bao lâu nữa. Có lẽ một ngày nào đó mình sẽ chết yểu, hệ thống cũng không khiến mình trực tiếp vô địch, chỉ là phương tiện để trở nên vô địch, nhưng con đường dẫn đến vô địch lại gian nan biết bao. Ngươi tiểu tử càng ngày càng hợp khẩu vị với ta, nào, cạn chén. Đào Thiên Nguyên rất vui vẻ, nâng chén nói. Cạn. Tần Tiêu cũng nâng chén đáp lại. Sau khi uống thêm mấy chén, Tần Tiêu cũng đã sắp xếp lại cảm xúc của mình. Hai vị tiền bối, tiểu tử có một ý nghĩ, muốn thỉnh hai vị tiền bối giúp đỡ, xin yên tâm, tiểu tử nhất định sẽ không bạc đãi tiền bối. Tần Tiêu trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình. Nói xem nào, ta đã biết ngươi tiểu tử sẽ không trung thực như vậy, lại mời ăn cơm lại còn muốn tặng linh quả. Đối với yêu cầu của Tần Tiêu, Đào Thiên Nguyên không hề ngạc nhiên, nhưng hắn cũng không phản cảm. Là như thế này, tiểu tử định xây dựng một thế lực của riêng mình, muốn thỉnh hai vị tiền bối ngồi chấn, xin yên tâm, các ngươi cứ việc nêu yêu cầu, tiểu tử sẽ cố gắng đáp ứng, hơn nữa, nếu hai vị tiền bối sau này muốn ẩn cư, cũng có thể tự do rời đi. Giữa chúng ta không có bất kỳ ràng buộc nào, ta cũng sẽ không ra lệnh cho các ngươi làm gì. Tần Tiêu đối với phẩm chất của hai người này không còn gì để nói, cho nên cũng sẽ không ký bất kỳ khế ước nào, hơn nữa bản thân còn có thể giúp bọn họ nhanh chóng nâng cao cảnh giới. Sau khi đột phá, hai hợp thể hậu kỳ, cộng thêm công pháp kỳ lạ của bọn họ, cho dù là hợp thể kỳ đỉnh phong đến, cũng không sợ, có thể vô địch đại thừa kỳ dưới bất kỳ thế lực nào. Ồ, xây dựng một thế lực của riêng ngươi. Ngươi tiểu tử thật sự dám nghĩ à, nếu là thế lực bình thường đương nhiên dễ nói, nhưng chúng ta hai người đều là hợp thể kỳ. vậy ngươi là xây dựng một thế lực của tu chân giới hay thế tục giới? Ngươi có biết trong đó có bao nhiêu hạn chế và yêu cầu không? Đào Thiên Nguyên không phủ quyết Tần Tiêu, mà là nêu ra vấn đề. Cái này có gì khác biệt sao? Tần Tiêu thì có chút ngây người, bản thân xây dựng một thế lực sao lại còn có hạn chế và yêu cầu? Thế lực sở hữu hợp thể kỳ, khởi điểm là cấp 3, đặt ở tu chân giới chính là cấp bậc tông môn cấp 3, đặt ở thế tục giới cũng tương tự là thế lực cấp 3, bất kể ngươi ở bên nào, đều phải đối mặt với sự thẩm duyệt của cấp trên, chỉ khi đạt yêu cầu mới được công nhận. Đào Thiên Nguyên thấy Tần Tiêu quả thật không hiểu, liền đơn giản giải thích một chút. Cái sự công nhận này có khó không? Tần Tiêu còn chưa nghĩ đến chuyện này, xem ra ngay cả thế lực cũng bị độc quyền à, cái thứ này còn phải xin phê duyệt, tu chân giới có thể tương đối an ổn, đó là vì tất cả các tông môn cấp 1 đều liên hợp lại với nhau, thành lập một liên minh tu chân, tất cả các thế lực cấp 3 trở lên trong tu chân giới đều sẽ nằm trong phạm vi bao phủ của nó, cũng là để tránh tranh đấu giữa các thế lực lớn. Thế tục giới thì càng đơn giản hơn, Chí Tôn Thiên Triều trực tiếp độc quyền thế tục giới, thành lập một hệ thống hoàn chỉnh, ngoài hệ thống quan lại của Thiên Triều, cũng có thế lực thế tục, ví dụ như Tiên Đạo Thương Hành là một trong số đó. Tán tu liên minh tuy là của tu chân giới, nhưng vì sinh tồn ở thế tục giới, cũng thuộc quản lý của Thiên Triều. Chí Tôn Thiên Triều cũng có một bộ quy tắc hạn chế những thế lực này, dù sao một thế lực nào đó bạo động cũng sẽ gây ra tổn thất lớn cho thế tục giới. Đào Thiên Nguyên liền phân tích tỉ mỉ cho Tần Tiêu hiểu. Ban đầu hắn cũng từng có ý nghĩ này, dù sao cũng bị tông môn trục xuất, tự nhiên không phục, liền muốn thành lập một tông môn của riêng mình, đợi một ngày nào đó vượt qua tông môn cũ, khiến bọn họ hối hận, chỉ tiếc vì thân phận đệ tử bị bỏ rơi, trực tiếp bị phủ quyết. Sau này hắn cũng nghiên cứu thế lực thế tục, phát hiện những rắc rối trong đó không hề ít hơn tu chân giới, cộng thêm sự truy bắt của Thiên Nhất Tông, cho nên hắn cũng từ bỏ. Chương 186, song sát đồng ý, vào Thanh Châu thành. Chương 186, song sát đồng ý, vào Thanh Châu thành. Nghe Đào Thiên Nguyên nói như vậy, Tần Tiêu cũng đại khái đã hiểu. Hắn vốn không định lập tông lập phái ở tu chân giới, hơn nữa hắn cũng không có cảm tình gì với tu chân giới, tự nhiên là trực tiếp loại bỏ. Còn về thế tục giới, Tần Tiêu cũng có cách, bản thân bây giờ đã trở thành ám tử của tổng đốc, ngươi muốn ta giúp gì ta không biết, bây giờ ngươi phải giúp ta trước đã. Có tổng đốc làm chỗ dựa, việc xin cấp phép một thế lực cấp 3 chắc không thành vấn đề. Vấn đề tiền bối nói, ta quả thật chưa từng suy xét những điều này, trước tiên, ta chắc chắn sẽ không lập bất kỳ thế lực nào ở tu chân giới, ta ưu tiên xem xét thế lực thế tục giới. Tần Tiêu gật đầu sau đó nói, ngươi tiểu tử sẽ không quên chứ, ngươi vừa mới giết một quan viên Thiên Triều, ngươi còn mong bọn họ có thể đồng ý đơn xin của ngươi. Lý Vô Ương trực tiếp vâng ngữ nói, cái này, hai vị tiền bối đừng lo lắng quá, tiểu tử tự có cách, chỉ cần hai vị tiền bối đồng ý gia nhập là được. Tần Tiêu đương nhiên không thể nói ra cách của mình, đây là bí mật, chỉ có thể nói như vậy trước. Ồ, ngươi tiểu tử còn có cách. Vậy ta ngược lại có chút tò mò, được thôi, ta đồng ý với ngươi, nếu ngươi thật sự có thể xin được, vợ chồng chúng ta sẽ đồng ý gia nhập thế lực của ngươi. Đào Thiên Nguyên thấy Tần Tiêu tự tin như vậy, hắn cũng tò mò, hắn muốn xem Tần Tiêu rốt cuộc tự tin từ đâu mà ra. Nếu phu quân đã đồng ý ngươi, ta tự nhiên cũng đồng ý, nhưng mà, cũng ăn gần xong rồi, chúng ta vẫn nên nói chuyện linh quả thánh nguyên đi, có linh quả thánh nguyên, ta và phu quân có thể đột phá đến hợp thể hậu kỳ, nếu ngươi thành công, hai vị hợp thể hậu kỳ đối với ngươi cũng là chuyện tốt ta. Lý Vô Ương vẫn là người thẳng tính, đã ăn xong rồi, vậy thì nói chuyện giao dịch đi. Tiền bối nói phải, hai quả linh quả thánh nguyên này coi như là tiền đặt cọc ta đưa cho các ngươi. Tần Tiêu thấy đối phương đã nói như vậy, cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp lấy ra hai quả linh quả thánh nguyên đưa tới. Tiền đặt cọc? Có ý gì? Lý Vô Ương bị lời nói của Tần Tiêu làm cho ngây người. Chính là tặng cho các ngươi, bất kể cuối cùng ta có thành công hay không, hai quả linh quả thánh nguyên này đều là tặng cho các ngươi rồi, nếu tiểu tử may mắn thành công, tiểu tử còn trông cậy vào hai vị tiền bối giúp đỡ đấy. Tần Tiêu cũng hào phóng nói, linh quả thánh nguyên đối với người khác là bảo vật, nhưng hắn có rất nhiều, nếu hai quả linh quả thánh nguyên có thể tăng hảo cảm của hai hợp thể kỳ, thì đây là một giao dịch có lãi mà không lỗ. Vậy không được, linh thạch chúng ta vẫn phải đưa, chúng ta không thể chiếm tiện nghi của ngươi. Đào Thiên Nguyên thì không đồng ý, thưởng thức thì thưởng thức, nhưng nhân tình này, vẫn là không nợ thì tốt hơn, hơn nữa bọn họ cũng trả được. Phu quân nói đúng, chúng ta không chiếm tiện nghi của ngươi, mua bán thì mua bán, ngươi nếu thật sự thành công xin được, chúng ta cũng sẽ không thất hứa, cũng sẽ gia nhập thế lực của ngươi. Lý Vô Ương cũng biết sự nặng nhẹ trong đó, đội vàng bổ sung, tiền bối, các ngươi thật sự hiểu lầm rồi, thế này đi, linh thạch cứ tạm thời đừng đưa ta, đợi sau khi ta xin được rồi hắn nói, nếu thành công, các ngươi chính là người của ta, linh quả thánh nguyên này coi như là quà gặp mặt, nếu thất bại, các ngươi hãy đưa linh thạch cho ta, coi như là mua, cũng sẽ không nợ nhân tình. Tần Tiêu lần đầu tiên thấy có người từ chối linh quả thánh nguyên mình tặng, cái thứ này tặng không còn bị từ chối, nghĩ lại, có lẽ đối phương hiểu lầm, cho rằng mình đang bán nhân tình, thế là vội vàng giải thích. Nếu ngươi kiên trì như vậy chúng ta sẽ không khách sáo nữa, nếu thất bại, chúng ta sẽ đưa linh thạch cho ngươi. Đào Thiên Nguyên mặc dù không biết Tần Tiêu tự tin từ đâu mà ra, nhưng Tần Tiêu cũng nói đúng, nếu thành công, vợ chồng mình sẽ gia nhập thế lực của hắn, quả này tặng cho mình cũng là chuyện bình thường, cũng không cần bận tâm chuyện nhân tình, nếu thất bại, mình sẽ trả linh thạch, giao dịch bình thường, cũng không nợ bất kỳ nhân tình nào. Sau đó Đào Thiên Nguyên liền nhận lấy hai quả linh quả thánh nguyên của Tần Tiêu. Đã nhận được linh quả thánh nguyên, vậy vợ chồng chúng ta sẽ không đi cùng nữa, chúng ta phải đi bế quan đột phá, yên tâm, sau khi đột phá thành công, chúng ta sẽ đến tìm ngươi. Thấy mọi chuyện đã thỏa thuận xong, Đào Thiên Nguyên không còn nán lại nữa, liền đứng dậy nói, không sao, hai vị tiền bối cứ đi tu luyện trước đi, tiểu tử cùng tiễn hai vị tiền bối. Thần Tiêu cũng biết mọi chuyện đã ổn thỏa, cũng đứng dậy cùng tiễn. Sau đó thiên địa song sát liền rời đi. Thần Tiêu dọn dẹp xong đình đá, liền tính toán tiếp tục lên đường. Vẫn là Vân Mạn ngự kiếm phi hành, đi xe ghép sướng hơn tự mình bay nhiều, hơn nữa Tần Tiêu cũng đã thích nghi, sẽ không bị say kiếm nữa. Tần Tiêu, ngươi thật là hào phóng à, hai quả linh quả thánh nguyên nói tặng là tặng luôn, lúc trước ta hỏi ngươi một quả lãng phí môi giới, ngươi còn như bị cắt thì vậy, ngươi có phải quá thế lợi rồi không? Thấy người khác tu vi cao thì định bợ người ta. Lăng Nhược Tuyết thì có chút khó chịu nói: "Cô nãi nãi ơi, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, trước kia không có nhiều như vậy à, không phải là từ linh dược cốc bổ sung một ít sao? Này, cũng cho ngươi một quả, như vậy được rồi chứ?" Tần Tiêu nói xong lại lấy ra một quả linh quả thánh nguyên đưa cho Lăng Nhược Tuyết. Dù sao lần này người ta đã cứu mạng mình, không cho một quả hình như cũng không nói được. "Thật sự cho ta?" Lăng Nhược Tuyết chỉ là lại nhảy một chút, không ngờ Tần Tiêu thật sự muốn cho nàng một quả. "Đương nhiên là thật, thật ra mà nói, nếu không có ngươi cái gian thương môi giới này, ta còn không tìm được nhiều người giúp như vậy đâu, đây là thứ ngươi đáng được nhận." Tần Tiêu mặc dù đối với gian thương vẫn có chút canh cánh trong lòng, nhưng dù sao bản thân vẫn dựa vào Lăng Nhược Tuyết rất nhiều. "Nếu ngươi đã nói như vậy, vậy bản tiểu thư miễn cưỡng nhận lấy." Lăng Nhược Tuyết trực tiếp cầm lấy linh quả thánh nguyên bỏ vào túi trữ vật của mình, còn không quên kiêu ngạo biểu thị, "Là ngươi nhất quyết muốn cho ta, không phải ta muốn đâu." Tần Tiêu thì không nghĩ nhiều, hắn bây giờ đang nghĩ, lát nữa mình phải đối mặt với hội trưởng như thế nào, mở miệng nói sao cho không mất mặt. Ngự kiếm thuật của Vân Mạn đã tiến bộ rất nhiều, trước khi trời tối đã đến Thanh Châu thành. Nói là thành, kỳ thực lớn đến mức khó tin, dù ở trên trời cũng không thể nhìn thấy toàn cảnh, rất nhiều thành trì lớn nhỏ không đồng đều sừng sững, thật sự lớn đến mức khó tin. "Chấn động chứ, đây còn chỉ là Thanh Châu thành, ngươi nếu gặp đế đô còn phải sợ hãi hơn nữa." Lăng Nhược Tuyết nhìn Tần Tiêu bộ dạng thôn quê, trêu chọc nói: "Quả thật chấn động, nói là một tòa thành, nhưng càng giống một quần thể đô thị, lớn nhỏ nhiều thành như vậy đều là Thanh Châu thành sao? Vòng ngoài Thanh Châu thành không có tường thành, chỉ có vòng giữa mới bắt đầu có tường thành, cho nên Tần Tiêu nhìn thấy đầu tiên là những tiểu thành ở vòng ngoài này." "Đúng vậy, nơi đây thuộc về ngoại vi Thanh Châu thành, đều là phân bộ hoặc tổng bộ của các thế lực, từ ban đầu là mô hình cứ điểm, dần dần phát triển thành như vậy, đều trở thành từng tiểu thành, Thanh Châu thành cũng không can thiệp, sau này mọi người đều xây dựng cứ điểm của mình theo mô hình tiểu thành." Lăng Nhược Tuyết đơn giản giải thích. "Tuy nhiên, những nơi ngoại vi này đều là những thế lực không lớn, đa số là thế lực cấp 4, cấp 5, nhiều hơn nữa là một số gia tộc địa phương, bọn họ đều xây dựng địa bàn gia tộc của mình ra, như vậy trông hùng vĩ hơn một chút, càng dễ thể hiện thực lực của gia tộc mình. Nói thật ra, vòng giữa của Thanh Châu thành mới được coi là Thanh Châu thành chính thức, nơi đó mới có tường thành cụ thể, nhưng đất đai ở vòng giữa là có hạn, tự nhiên không thể mở rộng, hơn nữa cho dù có thể mở rộng, đó cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể mua nổi. Cho nên bên trong vòng giữa mới là trung tâm của các gia tộc hoặc thế lực, bên ngoài là bộ mặt, bên trong mới là thực lực. Vậy tổng bộ Thanh Châu của Thiên Đạo Thương Hành các ngươi ở đâu?" Thần Tiêu tò mò hỏi. "Ở khu vực nội thành cốt lõi, rất gần tổng đốc phủ." Lâm Nhược Tuyết trực tiếp trả lời, trong giọng điệu còn có chút kiêu ngạo. Sau đó Tần Tiêu dưới sự dẫn dắt của Lăng Nhược Tuyết, trực tiếp bay đến cổng thành khu vực nội thành, sau khi lấy ra lệnh bài, ba người mới chính thức tiến vào Thanh Châu thành. Chương 187, lần đầu gặp hội trưởng, đơn độc đối mặt. Chương 187, lần đầu gặp hội trưởng, đơn độc đối mặt. Toàn bộ Thanh Châu thành giống như một cấu trúc hình hồi, vào Thanh Châu thành cũng chỉ là vào trung thành mà thôi, khu vực trung tâm vẫn là nội thành của nội vi. Vòng giữa này đương nhiên là được bỏ qua trực tiếp, dù sao Tiên Đạo Thương Hành là ở nội thành của nội vi, còn rất gần tổng đốc phủ. Tuy nhiên, nội thành cũng không phải ai cũng có thể vào được, trừ các thế lực vốn đã ở trong nội thành ra, những người khác đều phải có lệnh bài mới có thể vào. Lệnh bài nội thành này cũng là một biểu tượng của thân phận, dù sao đây là do tổng đốc phủ cấp phát, có lệnh bài nghĩa là tổng đốc phủ công nhận ngươi. Tần Tiêu và Vân Mạn đương nhiên không cần thứ này, bởi vì Lăng Nhược Tuyết còn hữu dụng hơn cả lệnh bài. Chỉ một câu hai vị này là quý khách của Tiên Đạo Thương Hành liền nên ngang đi thẳng vào nội thành, đại tiểu thư Lăng gia, những cấm vệ trong nội thành này đều biết. Trước đây ở vùng đất nhỏ, ta còn chưa thấy ngươi thế nào, không ngờ mặt mũi của ngươi lại hữu dụng đến vậy à. Tần Tiêu không khỏi cảm thán. Bởi vì ở một bên khác là hàng dài người xếp hàng, từng người một kiểm tra lệnh bài, còn ba người bọn họ thì trực tiếp đi cửa chính vào thành. "Hừ hừ, bây giờ ngươi biết sự lợi hại của bản tiểu thư rồi chứ, lúc đó còn dám mắng bản tiểu thư, nếu không phải Mạn Nhi, bản tiểu thư nhất định sẽ cho ngươi biết tay." Lăng Nhược Tuyết hừ một tiếng rồi nói: "Vậy thân phận ngươi tôn quý như vậy, sao lại không có bảo tiêu nào vậy? Mỗi lần đều một mình, không sợ gặp phải kẻ xấu. Bắt có ngươi, sợ là tiền chuộc sẽ rất cao chứ?" Thần Tiêu cũng nghi ngờ hỏi: "Muốn bắt ta? Ngươi sẽ không biết Tiên Đạo Thương Hành của ta có một phương pháp truyền tống chứ, chỉ cần ta muốn, ta có thể trực tiếp truyền tống về nội thành, ai có thể bắt ta?" Lăng Nhược Tuyết vô ngữ đáp lại: "Chưa nói người khác có dám làm như vậy hay không, cho dù dám, cũng phải bắt được mình à, một khi mình rời đi, vậy thì đối phương sẽ đối mặt với sự vây quét của toàn bộ Tiên Đạo Thương Hành, thế lực cấp 2 bình thường cũng không dám đắc tội mình, huống chi là những tiểu cá tép dữ khác. À, ta sao lại quên mất điều này, ca ca ngươi lúc trước ở bí cảnh đã dùng qua, ta còn tưởng chỉ có thể dùng trong khoảng cách ngắn thôi, hóa ra còn có thể truyền tống đường dài sao?" Nghe Lăng Nhược Tuyết nói vậy, Tần Tiêu mới chợt nhận ra, thế lực lớn như vậy của người ta, tự nhiên là có cách bảo mệnh. "Được rồi, đừng nói nhảm nữa, sắp đến nhà ta rồi." Lăng Nhược Tuyết lắc đầu nói. Mặc dù mình có thủ đoạn bảo mệnh như vậy, nhưng ai nói bản tiểu thư không có bảo tiêu khác chứ? Sau đó dưới sự dẫn dắt của Lăng Nhược Tuyết, ba người đến một đại viện bên ngoài. Nơi này sao nhìn cũng không giống tổng bộ Thanh Châu của Tiên Đạo Thương Hành a. Thương hành các ngươi đều một mạc như vậy sao? Cái sân trước mắt mặc dù lớn, nhưng không giống như Tần Tiêu dự đoán, cái này giống một viện của nhà giàu hơn, chứ không giống tổng bộ gì cả. "Ai nói đây là tổng bộ Thanh Châu của chúng ta?" đây là nhà ta, cha ta thích sự thanh tịnh, nếu không phải chuyện lớn, bình thường sẽ không đến tổng bộ, đều ở nhà, tổng bộ có nhiều trưởng lão và chủ quản, hơn nữa ca ca ta cũng ở đó, những chuyện nhỏ đều do bọn họ xử lý. Lăng Nhược Tuyết vô ngữ nói, tiên đạo thương hành chúng ta dù sao cũng là thế lực hạng nhất, tổng bộ sao có thể chỉ lớn như vậy? Ồ, thì ra là nhà ngươi a, ta cứ bảo không thể nào chỉ không đúng a. Dẫn ta đến nhà ngươi làm gì? Chúng ta không phải đến để bàn công việc sao? Tần Tiêu đang nói chợt nhận ra, sao lại dẫn ta về nhà ngươi? Ngươi không biết ta vừa đắc tội với đại nhân vật đứng sau Trần Thuận Ý sao? Lúc này ngươi còn dám dẫn ta về nhà? Đừng nói nhảm nữa, mau vào đi. Lăng Nhược Tuyết không để ý đến Tần Tiêu, mà là dẫn đầu đi vào. Đi thôi, sư phụ. Vân Mạn cũng không nghĩ nhiều, thúc giục Tần Tiêu nhanh chóng theo kịp. Đi. Tần Tiêu đoán chừng vị hội trưởng họ Lăng này hẳn cũng nghĩ đến điểm này rồi, dám gặp ta ở nhà mình, chứng tỏ cũng không sợ cái đại nhân vật gọi là gì đó, vậy bản thân còn gì phải lo lắng nữa. Vào trong viện, Tần Tiêu không thấy có bao nhiêu người hầu, chỉ có mấy lao bá đang sửa sang cảnh tây, thậm chí cả cổng chính cũng không có người canh giữ. Vị Lăng hội trưởng này quả nhiên là thích thanh tịnh à, cái viện lớn như vậy mà cũng chẳng có mấy người à. Tần Tiêu nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi lẩm bẩm trong lòng. Chỉ mong tính cách đừng quá cổ quái à, lát nữa mình vẫn nên khiêm tốn một chút, người ở vị trí cao đều tương đối khó đối phó. Đại tiểu thư, ngươi đã về rồi à? Tăng Thái vừa ra cửa đã thấy Lăng Nhược Tuyết, vội vàng tiến lên chào hỏi. Tăng trưởng lão, cha ta có ở thư phòng không? Lăng Nhược Tuyết thấy Tăng Thái, cũng vội vàng tiến lên hỏi. Hội trưởng vẫn luôn ở thư phòng, đại tiểu thư, Tần Tiêu, ta còn có việc phải đi trước. Tăng Thái chính là đến bẩm báo tin tức về Tần Tiêu và đoàn người cho hội trưởng, tự nhiên không ngạc nhiên vì sao Tần Tiêu cũng ở đây, bây giờ bẩm báo xong, tự nhiên cũng phải quay về tổng bộ. Tăng trưởng lão đi thong thả. Tần Tiêu cũng đội vàng đáp lại. Sau đó Tần Tiêu và Vân Mạn liền theo Lăng Nhược Tuyết đến bên ngoài thư phòng. Cha, con về rồi. Gõ cửa xong, Lăng Nhược Tuyết lấy hết dũng khí kêu lên. Ngươi còn biết về nhà a, vào đi. Trong phòng truyền ra một giọng nói trầm thấp. Lăng Nhược Tuyết trực tiếp đẩy cửa vào, dẫn đầu bước vào. Tần Tiêu và Vân Mạn cũng theo vào. Vào trong phòng, Tần Tiêu mới thấy vị hội trưởng được nhắc đến, tức là cha của Lăng Nhược Tuyết, Lăng Hồng Văn. Vị hội trưởng này nhìn qua chỉ khoảng 40-50 tuổi, trên người tản ra uy nghiêm của người đứng đầu, cho dù chỉ ngồi đó, cũng có thể khiến người khác khiếp sợ. Cộng thêm ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mang lại cảm giác kiên nghị, tuy nghiêm nghị, nhưng cũng không khó nhận ra, khi còn trẻ cũng là một đại soái ca, Lăng Vô Song và Lăng Nhược Tuyết đều thừa hưởng không ít. Con chào cha. Lăng Nhược Tuyết ngoan ngoãn thỉnh an. Vân Mạn bái kiến Lăng bà bá. Vân Mạn cũng đội vàng thỉnh an. Tiểu tử Tần Tiêu, bái kiến Lăng hội trưởng. Tần Tiêu cũng đội vàng hành lễ. Nhược Tuyết, Man Nhi, các ngươi lui xuống trước đi, ta và Tần Tiêu cần nói chuyện. Lăng Hồng Văn trực tiếp bảo con gái và Vân Man rời đi, hắn muốn cùng Tần Tiêu nói chuyện đàng hoàng. Biết rồi, Man Nhi, chúng ta đi trước. Lăng Nhược Tuyết tuy không biết cha muốn nói chuyện gì, nhưng nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi trước. Sau đó Lăng Nhược Tuyết kéo Vân Man rời đi, còn tiện tay đóng cửa lại. À, không biết Lăng hội trưởng muốn nói chuyện gì với tiểu tử đây. Tần Tiêu nhất thời có chút luống cuống, dù sao một mình với đại lão như vậy, vẫn có chút không tự nhiên. Ngươi cũng đừng căng thẳng, mời ngồi. Lăng Hồng Văn chỉ vào một chiếc ghế bên cạnh nói. À, ta không căng thẳng, là thế này, lần này thương hội của các ngươi quả thực đã giúp ta rất nhiều, đây là chút lễ tạ của tiểu tử, mong Lăng hội trưởng nhận lấy. Đã không biết nói gì, vậy thì tặng quà trước luôn đúng. Nói xong, Tần Tiêu trực tiếp lấy ra 5 quả Thánh Nguyên Linh Quả, trực tiếp đưa đến trước mặt Lăng Hồng Văn. Ồ, 5 quả Thánh Nguyên Linh Quả, tiểu tử ngươi thật sự lấy được Thánh Nguyên Linh Quả sao? Lăng Hồng Văn tuy cũng đã có được thông tin của Tần Tiêu ở Linh Dược Cốc, cũng đoán được khả năng cao Tần Tiêu đã có được, nhưng Tần Tiêu không hề rằng, những người khác cũng chỉ có thể đoán, bây giờ Tần Tiêu trực tiếp lấy ra 5 quả, vậy thì không sai rồi. Đúng vậy, tiểu tử quả thực đã có được, 5 quả này là trong số đó, tiểu tử tổng cộng hái được khoảng 40 quả, đã đưa đi một ít, trừ 5 quả tặng cho hội trưởng, tiểu tử còn 30 quả, đều có thể bán cho thương hội. Tần Tiêu trực tiếp thừa nhận, ngoài việc tặng quà, còn cho đối phương một mối làm ăn lớn, dưới lợi ích cái này, đối phương hẳn là sẽ không làm khó mình nữa nhỉ. Đúng là ta đã coi thường tiểu tử ngươi, lại lanh lợi xảo quyệt đến vậy, chắc không được Nhược Tuyết bị ngươi lừa gạt xoay như trong chóng. Lăng Hồng Văn nhất thời có chút giận mình nói. Ừm, ý gì? Cái giọng này không đúng. Cái gì mà ta lừa gạt nàng xoay như trong chóng? Trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó. Tần Tiêu nghe Lăng Hồng Văn nói xong, trực tiếp lên người, trong lòng không ngừng suy tính. Tuy không hiểu, nhưng Tần Tiêu vẫn lên tiếng hỏi. Hội trưởng, trong này có phải có hiểu lầm gì không? Chương 188, đề nghị hợp tác, hội trưởng yêu cầu chương 188, đề nghị hợp tác. Hội trưởng yêu cầu Tần Tiêu cũng không biết Lăng hội trưởng vì sao lại nói vậy, nhưng chắc chắn là có hiểu lầm. Chúng ta còn chưa làm chuyện gì có lỗi với Tiên đạo thương hội, càng không có lỗi với Lăng Nhược Tuyết, chúng ta còn bị nàng lừa không ít linh thạch rồi. Hiểu lầm hay không hiểu lầm, không còn quan trọng nữa, ta muốn giao dịch với ngươi, thế nào? Lăng Hồng Văn tự nhiên không muốn dây dưa quá nhiều với Tần Tiêu, mà trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. Giao dịch? Giao dịch gì? Tần Tiêu cũng ngây người, sao tự nhiên lại nhắc đến giao dịch? Giao dịch cũng rất đơn giản, mỗi thời đại đều có thiên kiêu ra đời. Ta thấy cơ duyên và thiên phú của ngươi đều không tệ, nếu ta không nhìn lầm, ngươi chính là một trong những thiên kiêu của thời đại này, tiên đạo thương hội của ta cũng nguyện ý đầu tư vào ngươi, yêu cầu duy nhất là ngươi phải tránh xa Nhược Tuyết. Lăng Hồng Văn cũng không vòng vo, trực tiếp nói ra yêu cầu của mình. Cứ mỗi 100 năm, sẽ xuất hiện một nhóm thiên kiêu, tiên đạo thương hội tự nhiên cũng đầu tư rất nhiều, cho nên mới có thể ngày càng cường đại, nhưng thiên kiêu thường cũng là nhóm người dễ vẫn lạc nhất, cây trổ giữa rừng gió tất thổi đổ. Tuy nhiên vận khí của tiên đạo thương hội không tệ, những năm qua đầu tư đều không lỗ, đây đã trở thành thói quen của Tiên Đạo Thương Hội rồi.
À, đa tạ Lăng hội trưởng khen ngợi, tiểu tử ta không dám xưng tiên tiêu, có thể nhận được sự giúp đỡ của Tiên Đạo Thương Hội cũng là vinh hạnh của tiểu tử, chỉ là yêu cầu này, tiểu tử không hiểu lắm, ta và Lăng đại tiểu thư luôn là bạn bè tốt mà, vì sao hội trưởng lại muốn ta tránh xa đại tiểu thư?
Tần Tiêu nghe Lăng Hồng Văn nguyện ý đầu tư vào mình thì rất vui, nhưng điều kiện cuối cùng này trực tiếp làm hắn hồ đồ, đây là ý gì?
Nói thật, ta rất coi trọng ngươi, ngươi vô danh 3 năm, 3 năm sau đột nhiên quật khởi, tốc độ nhanh chóng, vượt xa các tiên tiêu trước đây, quả thực có thể nói là yêu nghiệt, nếu ngươi không bất ngờ bất lạc, thành tựu tương lai nhất định sẽ là nhóm đỉnh cao nhất, huống hồ ngươi còn cứu vô song một mạng. Nhưng mà, càng như vậy, khả năng ngươi vẫn lạc càng lớn, đây là định luật mà vô số thiên tiêu vẫn lạc để lại, ta cũng không quá coi trọng bối cảnh hay môn đăng hộ đối gì, chỉ là, Nhược Tuyết sau này sẽ tiếp quản việc kinh doanh của Lăng gia, nàng ở cùng ngươi sẽ có nguy hiểm.
Lăng Hồng Văn cũng không nói thẳng ra nguyên nhân, mà là trước tiên khẳng định Tần Tiêu, sau đó mới nói đến Lăng Nhược Tuyết.
Nếu là nguyên nhân này, vậy tiểu tử tự nhiên đồng ý, dù sao nàng đã giúp ta nhiều như vậy, ta cũng không muốn nàng vì ta mà gặp nguy hiểm.
Tần Tiêu nghe xong, gật đầu nói,
vậy ta coi như ngươi đã đồng ý.
Lăng Hồng Văn không ngờ tiểu tử Tần Tiêu này lại ngốc đến vậy, chẳng lẽ là mình đã nghĩ sai rồi sao?
Vậy sau này nếu ngươi cần giúp đỡ hoặc giao dịch, có thể trực tiếp đối tiếp với Vô Song, ta sẽ để Nhược Tuyết đi khu khác rèn luyện.
Sau đó Lăng Hồng Văn lại nói với Tần Tiêu về vấn đề hợp tác sau này, để Tần Tiêu có nhu cầu thì trực tiếp tìm Lăng Vô Song.
Cũng không trách Lăng Hồng Văn suy tính như vậy, hắn cũng có cái khó của mình.
Thiên phú tu luyện của Lăng Hồng Văn cũng vô cùng cao, vẫn luôn theo đuổi tiên đạo, chưa đầy 500 tuổi đã đạt tới đỉnh phong đại thừa kỳ, sau khi không còn hy vọng độ kiếp kỳ, hắn mới trở về gia tộc kế thừa vị trí gia chủ. Sau đó mới cưới vợ sinh con, có lẽ thiên tài yêu nghiệt đến mấy cuối cùng cũng đều cưới vợ sinh con, Lăng Hồng Văn ở đỉnh phong đại thừa kỳ cũng không thoát khỏi. Khi mới kết hôn, Lăng Hồng Văn không trực tiếp có con cái, mà là muốn thử lại, nhưng một giáp tử trôi qua, hắn cũng chấp nhận, hơn 40 năm sau, Lăng Vô Song ra đời. Tuy thiên phú tu luyện của Lăng Vô Song cũng rất tốt, nhưng lại luôn được bồi dưỡng theo hướng kinh doanh, cho nên dẫn đến hắn hơn 40 tuổi mà vẫn chỉ là nguyên anh hậu kỳ. 21 năm trước, Lăng Hồng Văn đón chào con gái lớn của mình, tức là Lăng Nhược Tuyết, thiên phú ban đầu của Lăng Nhược Tuyết không cao, hơn nữa từ nhỏ đã không mấy hứng thú với tu luyện, ngược lại cứ loanh quanh trong thương hội cả ngày. Tuy nhiên dù sao cũng là con gái, Lăng Hồng Văn cũng không cố ý bồi dưỡng, ngược lại đốc thúc nàng tu luyện, nhưng Lăng Nhược Tuyết luôn trốn học, sau này hắn cũng mặc kệ nàng. 17 năm trước, Lăng Hồng Văn đón chào con gái út của mình, Lăng Nhược Nguyệt, nhưng năm 7 tuổi thức tỉnh thiên phú, trực tiếp thức tỉnh cực phẩm thiên linh căn, sau này được tông môn đứng đầu giới tu chân là Thiên Tiên Tông thu làm đệ tử, 10 năm nay chỉ trở về 2 lần. Đối với ba đứa con này, đối với Lăng Vô Song là kỳ vọng và mong con thành rồng, hy vọng hắn có thể gánh vác gánh nặng của Lăng gia. Đối với con gái út thì là sự thiếu thốn và nhớ nhung, dù sao từ nhỏ đã bị tông môn thu đi, cơ hội gặp mặt ít đến đáng thương. Người thường xuyên ở bên cạnh chỉ có đứa con gái lớn hơi ương ngạnh này, cho nên hắn đối với Lăng Nhược Tuyết sủng ái nhất. Khoảng thời gian trước, Lăng Vô Song nói với hắn, nói mình không muốn tiếp quản thương hội, hắn muốn toàn tâm tu luyện, theo đuổi tiên đạo. Lăng Hồng Văn tuy không đồng ý, nhưng hắn cũng biết, tiểu tử này quả không hổ là con của mình, giống mình năm đó đến vậy, tuy không đồng ý, nhưng cũng bắt đầu chuẩn bị, đó là để Lăng Nhược Tuyết bắt đầu chính thức tham gia vào hoạt động của thương hội. Đợi Lăng Nhược Tuyết hoàn toàn nắm giữ thương hội, hắn sẽ để con trai lớn chuyên tâm tu luyện, giao việc kinh doanh cho Lăng Nhược Tuyết, để rèn luyện Lăng Nhược Tuyết, liền để Lăng Nhược Tuyết tự mình chọn một thành để bắt đầu học hỏi. Lăng Nhược Tuyết vừa hay chọn Thiên Nguyên Thành, cũng là ở đó gặp được Tần Tiêu. Nếu thật sự chỉ là bạn bè bình thường, Lăng Hồng Văn tự nhiên cũng sẽ không can thiệp, dù sao làm thương hội mà, bạn bè càng nhiều, làm ăn mới càng rộng chứ. Cho dù là một thiên tài nhỏ, cùng con gái mình lưỡng tình tương duyệt, hắn tuy sẽ can thiệp, nếu con gái kiên trì, họ cũng thật lòng ở bên nhau, hắn cũng sẽ không mãi phản đối, dù sao có tài nguyên của tiên đạo thương hội, cũng có thể khiến họ vô lo cả đời. Nhưng cố tình lại là Tần Tiêu, cho nên hắn không thể không can thiệp, yêu nghiệt cấp bậc này có lẽ sẽ trưởng thành đến mức khó có thể tưởng tượng, nếu đầu tư con gái bảo, sẽ nhận được vô tận hồi báo, nhưng hắn thà không cần hồi báo như vậy. Hắn chỉ muốn con gái mình bình an vô sự, có lẽ đây chính là suy nghĩ đặc biệt chỉ có sau khi trở thành một người cha. Người ta đều nói thương nhân chạy theo lợi nhuận, chỉ cần hồi báo đủ lớn, sẽ không quan tâm rủi ro và đầu tư, nhưng đó chỉ nói về thương nhân, chứ không phải một người cha. Những chuyện này hắn không thể nói thẳng, hắn cũng công nhận tiềm năng của Tần Tiêu, không muốn kết toán với Tần Tiêu, chỉ có thể nói huyền chuyển như vậy. Đa tạ Lăng hội trưởng đã ủng hộ, tiểu tử nhất định sẽ biết ơn báo đáp. Tần Tiêu tuy không biết rốt cuộc là chuyện gì, nhưng người ta đã nói như vậy, cũng quả thực hợp lý, mình cũng không thể không biết điều, vội vàng cảm ơn. Còn nữa, tổng đốc người này tuy không tệ, nhưng ngươi vẫn phải đề phòng đấy, vạn lần không được giao hết bản thân mình, ngươi nếu muốn trưởng thành ổn định, phải giữ một chút cảnh giác với mọi người, ta rất hy vọng ngươi trưởng thành. Thấy tiểu tử Tần Tiêu này rất biết điều, Lăng Hồng Văn cũng thiện ý nhắc nhở một câu. Đa tạ hội trưởng nhắc nhở, tiểu tử tự nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng. Đúng rồi, hội trưởng, tiểu tử muốn hỏi một chút, chỗ dựa của Trần Thuận Ý này rốt cuộc là nhân vật lớn như thế nào?
Hội trưởng mời ta đến nhà, chẳng lẽ không lo sẽ đắc tội đối phương sao?
Tần Tiêu vẫn hỏi ra nghi hoặc của mình.
Chuyện này ngươi không cần lo lắng, tiên đạo thương hội của ta mở cửa làm ăn, bất kể ngươi đắc tội ai, thương hội của chúng ta đều sẽ làm ăn với ngươi, hơn nữa, cho dù đắc tội thì sao? Tiên đạo thương hội của ta cũng không cần nhìn sắc mặt người khác, trừ khi ngươi trực tiếp đắc tội thiên đế, đến lúc đó đừng nói tiên đạo thương hội của ta không dám làm ăn với ngươi, cả thiên hạ cũng không ai dám làm ăn với ngươi.
Lăng Hồng Văn thì cười lắc đầu, nhưng hắn cũng không trực tiếp nói ra người đứng sau là ai, hắn không muốn Tần Tiêu bây giờ phải chịu quá nhiều áp lực, dù sao đối phương trên mặt nổi cũng không thể làm gì Tần Tiêu. Thì ra là vậy, vậy thì tốt rồi, tiểu tử còn lo sẽ rước phiền phức đến thương hội, vậy thì thật sự là lỗi của tiểu tử. Tuy không nhận được câu trả lời mong muốn, nhưng cũng nghe ra được, tiên đạo thương hội rất lợi hại, lại không sợ đối phương, xem ra đối phương cũng không lợi hại lắm nhỉ. Được rồi, nếu ngươi không còn vấn đề gì khác, thì cứ đi dạo trong nội thành đi, ngươi có thể hội viên trí tôn của tiên đạo thương hội của ta, ở nội thành này cũng có thể tự do đi lại, chỉ cần không gây sự là được. Đúng rồi, nếu ngươi không vội quay về, Man Nhi cứ ở lại chỗ ta, đợi khi nào ngươi muốn rời đi thì đến đón nàng. Lăng Hồng Văn vốn tưởng rằng sẽ nói chuyện tử tế với Tần Tiêu, không ngờ chỉ vài câu đã giải quyết xong, đã nói chuyện ổn thỏa rồi, vậy thì không giữ khách nữa, hắn muốn thích yên tĩnh, cuối cùng còn giữ lại Vân Man. Chương 189, cha con đàm đạo, bị cản trước cửa tiệm. Chương 189, cha con đàm đạo, bị cản trước cửa tiệm. Tần Tiêu sau khi ra ngoài, vừa vặn gặp được Lăng Nhược Tuyết và Vân Man trở về. Tần Tiêu, thế nào, cha ta không làm khó ngươi chứ? Lăng Nhược Tuyết vội vàng tiến lên hỏi. Không có, Lăng hội trưởng vẫn rất tốt, các ngươi vào đi, ta đi dạo trong nội thành trước. Tần Tiêu đã đồng ý với Lăng hội trưởng, tự nhiên không thể tỏ ra quá thân quen nữa, sắc mặt cũng lạnh canh, nói một câu đơn giản rồi một mình ra ngoài. Tần Tiêu này làm sao vậy? Sao lại lạnh lùng thế, chẳng lẽ là cha làm khó hắn rồi sao? Lăng Nhược Tuyết lên người, khi vào thì tốt lành, ra ngoài sao đột nhiên thái độ lại lạnh nhạt vậy? Thôi, mặc kệ hắn, Man Nhi, chúng ta đi gặp cha. Lăng Nhược Tuyết nghĩ không ra cũng không nghĩ nữa, kể từ khi Vân Man biến mất 3 năm, đây là lần đầu tiên đến Lăng gia, vừa nãy còn chưa nói chuyện, cha chắc chắn cũng rất vui vì Man Nhi không sao nhỉ. Sau đó hai người liền vào thư phòng. Ngồi đi. Lăng Hồng Văn không nói nhiều, chỉ bảo hai nàng ngồi xuống. Cha, cha nhìn thấy Man Nhi chẳng lẽ không hề ngạc nhiên sao? Lăng Nhược Tuyết đối với sự bình tĩnh bất thường của cha mình có chút không hiểu, phải biết rằng Vân Man hơn 3 năm trước sau khi rời khỏi Trung Châu thì biến mất, sống chết không rõ, bây giờ nhìn thấy, cha lại chẳng có phản ứng gì. Ta ngạc nhiên cái gì? Bằng không ngươi nghĩ Man Nhi làm sao mà bình an thoát đến Thanh Châu? Ngươi cho rằng người của Vân gia đều là kẻ ngốc sao? Lăng Hồng Văn bất lực nói. Cái gì? Cha, là cha âm thầm giúp Man Nhi trốn thoát sao? Vậy tại sao cha lại không nói cho ta biết? Khiến ta cứ tưởng Man Nhi đã gặp chuyện không may rồi. Lăng Nhược Tuyết lúc này mới phản ứng lại, hóa ra cha vẫn luôn biết Vân Man chưa chết, thậm chí đều là hắn ra tay giúp Vân Man trốn đến Thanh Châu. Man Nhi vẫn luôn muốn đích thân đến tận nơi để cảm ơn, nhưng vẫn chưa có cơ hội, đa tạ Lăng bá bá. Vân Man thực ra vẫn luôn biết Lăng gia ở phía sau giúp đỡ, mấy lần nguy hiểm của nàng đều không hiểu sao được hóa giải, muốn nói còn ai quan tâm nàng người bị Vân gia truy sát này, cũng chỉ có Lăng gia mà thôi. Không có gì phải cảm ơn hay không, hai nhà chúng ta vốn đã thân thiết, ta và cha ngươi cũng coi như hận gặp mượn, chỉ là lúc đó quả thật không có cách nào, ngươi hiểu là được. Lăng Hồng Văn thì không muốn Vân Man cảm ơn gì, dù sao chuyện năm đó liên lụy quá lớn, hắn có thể làm cũng có hạn, sau khi biết Vân Man không có ở nhà, thoát được một kiếp, liền âm thầm hỗ trợ cho Vân Man trốn thoát. Man Nhi đều biết, vẫn đa tạ Lăng bà bá, ngược lại các người ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, Man Nhi thật sự hổ thẹn. Vân Man sau này nghe nói một số chuyện, cho nên nàng rất cảm kích những gì Lăng gia đã làm, nên khi ở bí cảnh vực sâu, dù bản thân cũng nguy hiểm đến vậy, cũng lên tiếng để Tần Tiêu dẫn theo Lăng vô song. Được rồi, chuyện cũ không cần nhắc lại nữa, Man Nhi, Tần Tiêu này là cơ duyên cũng là nguy hiểm, nếu ngươi thật sự muốn báo thù, hắn có lẽ sẽ là cơ hội duy nhất của ngươi. Lăng Hồng Văn đánh giá Tần Tiêu vẫn rất cao. Đa tạ Lăng bà bá nhắc nhở, Man Nhi biết, sư phụ nhất định sẽ đứng trên đỉnh cao của thế giới này, nhưng thủ của Man Nhi không muốn làm phiền sư phụ, Man Nhi sẽ tự mình báo thù. Vân Man chưa bao giờ nghĩ đến việc để Tần Tiêu giúp mình báo thù, nàng có sự kiên trì của riêng mình, nàng đi theo Tần Tiêu, ban đầu là vì tài nguyên, nhưng theo thời gian tiếp xúc, nàng dần cảm thấy Tần Tiêu là một sư phụ tốt, bây giờ càng là người thân duy nhất của mình, nàng không muốn kéo Tần Tiêu vào. Tùy ngươi quyết định đi, đúng rồi, Nhược Tuyết, sau này thương hội ở khu Đông ngươi đừng còn nữa, việc kinh doanh ở khu Tây gần đây không được tốt lắm, ngươi đi khu Tây một thời gian đi, rèn luyện tốt một chút. Lăng Hồng Văn trực tiếp bỏ qua chuyện của Vân Man, quay sang nói với Lăng Nhược Tuyết. Tại sao ạ? Cha, con ở khu Đông này rất tốt, đã giúp thương hội kiếm được không ít lợi nhuận, tại sao lại muốn con đi khu Tây ạ? Con không đi. Lăng Nhược Tuyết nghe nói phải đi khu Tây, lập tức không đồng ý, không có tại sao cả, bảo ngươi đi thì ngươi đi, ngươi phải tiếp quản không chỉ một khu Đông, mà là toàn bộ Thanh Châu, ngươi tự nhiên phải đi tìm hiểu từng khu, cứ vậy mà quyết định. Lăng Hồng Văn tự nhiên không tiện nói lý do, chỉ có thể nói một cách cứng rắn. Con không đi. Lăng Nhược Tuyết cũng không biết cha làm sao, tự nhiên lại muốn điều mình đến khu Tây, nhưng nàng không muốn đi, đến khu Tây, làm sao còn có thể lừa Tần Tiêu nữa chứ? Ngươi còn muốn tiếp quản Tiên Đạo Thương hội nữa không? Lăng Hồng Văn không ngờ con gái mình từ trước đến nay vẫn ngoan ngoãn, hôm nay lại trực tiếp phản đối mình. Con nói không đi là không đi, cùng lắm thì con không tiếp quản nữa, con đi thức tỉnh lần hai, con đi tu luyện, dù sao con không đi khu Tây. Lăng Nhược Tuyết vẫn không đồng ý, dù lấy cái này ra để uy hiếp mình cũng không đi. Được được được, anh trai ngươi không nghe lời, muốn đi tu luyện, em gái ngươi từ nhỏ đã vào Tiên Tông, bây giờ ngay cả ngươi cũng không nghe lời nữa, ngươi thả chọc ta tức chết đi. Lăng Hồng Văn cũng bất lực, hắn tuy có vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng hắn lại là một người cha hiền đúng nghĩa, cũng chưa bao giờ thật sự trách phạt ba đứa con này. Cha, con không hiểu ạ, rốt cuộc là vì sao ạ? Lăng Nhược Tuyết thấy cha như vậy, giọng điệu cũng mềm mỏng hơn một chút, nhưng nàng vẫn không hiểu. Nếu ngươi nhất định phải hỏi, vậy thì phụ thân sẽ nói cho ngươi biết, vì Tần Tiêu, ngươi phải giữ khoảng cách với Tần Tiêu, tương lai của hắn tràn đầy nguy hiểm, phụ thân không thể để ngươi và hắn đi quá gần. Lăng Hồng Văn thấy con gái nhất định truy hỏi, cũng nói thẳng ra, chính là vì Tần Tiêu, ngươi đã vượt giới mấy lần rồi, ngươi cho rằng phụ thân không nhìn ra sao?
Đây là ý gì? Con gái và Tần Tiêu chỉ là bạn bè, sao lại thân thiết? Điều này có liên quan gì đến nguy hiểm?
Lăng Nhược Tuyết cũng có chút nghi ngờ, tại sao lại vì Tần Tiêu?
Con gái à, những chuyện con làm cho Tần Tiêu đã không còn là quan hệ bạn bè đơn thuần nữa, chính con có lẽ còn chưa tự biết, nhưng phụ thân thì nhìn rất rõ, để giúp Tần Tiêu, con thậm chí còn mời cả đại sư Cát Tử, thậm chí còn đi theo hắn đến Linh Dược Cốc để cứu Tần Tiêu, con tự ý động dùng hệ thống tình báo điều tra quan viên triều đình, còn trực tiếp đến phủ tổng đốc cầu tình, con cho rằng phụ thân đều không biết sao?
Lăng Hồng Văn thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể nói thẳng ra.
Cái này, đây chẳng qua là sự đầu tư của con thôi, hơn nữa chúng ta không phải cũng đã nhận được hồi báo sao? Hắn trên người còn không ít đồ tốt, giao dịch với hắn, chúng ta đều kiếm được không ít rồi.
Lăng Nhược Tuyết không ngờ cha lại nhắc đến chuyện này, nhưng nàng vẫn giải thích. Mặc dù lý do đều rất đầy đủ, nhưng chính nàng cũng có chút mơ hồ, đây thật sự vẫn là sự đầu tư bình thường sao?
Phụ thân không phủ nhận giá trị của Tần Tiêu, hơn nữa phụ thân đã nói rõ với hắn rồi, sau này việc đối tiếp kinh doanh, trực tiếp tìm đại ca của ngươi, ngươi cứ đi khu Tây đi.
Lăng Hồng Văn tự nhiên không quan tâm con gái giải thích thế nào, dù sao hắn đã quyết định rồi, con gái phải đi khu Tây, không thể dính líu quá sâu với Tần Tiêu.
Tôi nói Tần Tiêu sao tự nhiên lại thay đổi, hóa ra các người đều đã nói rõ rồi, được, tôi đi, tôi bây giờ đi ngay.
Lăng Nhược Tuyết giờ phút này vô cùng tức giận, cha không hiểu thì thôi, Tần Tiêu ngươi cũng đâm sau lưng ta còn giúp ngươi như vậy, ngươi là đổ vong ân bội nghĩa, đi thì đi, ai muốn có dính líu gì với ngươi chứ.
Sau đó Lăng Nhược Tuyết đóng sầm cửa bỏ đi.
Vân Man cũng đội vàng đuổi theo.
Ai, con gái à, hy vọng con có thể hiểu cho phụ thân.
Lăng Hồng Văn thấy con gái đóng sầm cửa bỏ đi, cũng chỉ có thể thở dài tự đủ.
Phía Tần Tiêu thì đang đi loanh quanh trong nội thành, nơi đây quả thực mạnh hơn những nơi khác rất nhiều, những người gặp trên đường về cơ bản đều là tu sĩ, hơn nữa tu vi cũng không thấp, thấp nhất cũng là trúc cơ kỳ.
Là một kẻ mê ăn uống, Tần Tiêu tự nhiên ưu tiên tìm kiếm những nhà hàng có linh thực. Khó khăn lắm mới tìm được một nhà, nhưng hắn còn chưa vào cửa, đã bị một nhóm người chặn lại.
Tần Tiêu, nơi này không hoan nghênh ngươi.
Chương 190, Thiên Hương Tử Lâu, Sản Nghiệp Thế Tử. Chương 190, Thiên Hương Tử Lâu, Sản Nghiệp Thế Tử đột nhiên bị chặn lại, Tần Tiêu ngây người, hơn nữa đối phương còn gọi ra tên mình.
Danh tiếng của mình bây giờ lớn đến vậy sao?
Ngay cả nội thành Thanh Châu thành cũng biết mình rồi sao?
Mấy vị, đây là ý gì?
Chúng ta cũng là lần đầu tiên gặp mặt phải không?
Cho dù như vậy, Tần Tiêu vẫn không hiểu, mở quán ăn tiểu lâu ra, sao lại có chuyện không cho khách ăn chứ?
Không có vì sao cả, quy tắc mới của Thiên Hương tiểu lâu chúng ta chính là ngươi Tần Tiêu không được phép vào, đi, chúng ta không hoan nên ngươi.
Ngươi ngăn cản cũng không nói nhảm với Tần Tiêu, dù sao cũng là không tiếp đãi ngươi.
Ta còn không tin, gọi trưởng quầy của các ngươi ra đây.
Cơn cứng đầu của Tần Tiêu lại nổi lên, đây là lần đầu tiên bị từ chối khi đi ăn, may mà ở đây không có cục quản lý thị trường, nếu không ta đã tố cáo các ngươi rồi.
Ngươi gọi ai đến cũng vô dụng, trưởng quầy đến rồi cũng không hoan nên ngươi, mau đi, đừng làm khó chúng ta nữa.
Trong số những người ngăn cản, có một người không muốn đắc tội Tần Tiêu quá mức, dù sao Tần Tiêu này cũng là một kẻ khó chơi, ngựa khí cũng mềm mỏng hơn một chút, bọn họ cũng chỉ là người làm công mà thôi.
Tần huynh, quả nhiên là ngươi a.
Ngay khi Tần Tiêu chuẩn bị rời đi, Lăng Vô Song đã đến.
Tần Tiêu quay người nhìn lại, Lăng Vô Song đang đi về phía này, xem ra cũng là đến ăn cơm.
Lăng huynh, đã lâu không gặp a, ngươi cũng đến ăn cơm sao?
Tần Tiêu cũng đội vàng tiến lên chào hỏi.
Không sai, ngươi đến Thanh Châu thành mà sao không nói một tiếng a, đi, ta mời ngươi ăn cơm.
Lăng Vô Song gần đây vừa đột phá đến đỉnh Nguyên Anh kỳ, vừa hay đi ra ngoài hít thở không khí, bế quan hơn một tháng, miệng cũng nhặt rồi, vừa đúng lúc muốn đến ăn chút linh thực, không ngờ lại gặp Tần Tiêu.
Hay là đổi chỗ khác đi, lần trước ngươi giúp ta, thế nào cũng phải để ta mời ngươi.
Tần Tiêu nghĩ đến lần trước Lăng Vô Song còn giúp hắn, sao có thể để đối phương mời khách được?
Ai mời cũng vậy, không cần đổi chỗ, cứ ở đây đi, mùi vị cũng khá ngon đấy.
Lăng Vô Song cũng không câu nệ tiểu tiết.
Ách, nhưng bọn họ không cho ta vào a.
Tần Tiêu bất lực nói.
Gặp được Lăng Vô Song, Tần Tiêu cũng không muốn gây thêm rắc rối, cho nên mới đề nghị đổi chỗ khác.
Không sao, ta dẫn ngươi vào.
Lăng Vô Song thì một mặt vô tư.
Nói xong liền dẫn Tần Tiêu đi vào bên trong.
Lăng công tử, cái này đám người kia còn muốn ngăn cản, nhưng lại không dám đắc tội Lăng Vô Song.
Cái gì mà cái này cái kia, tránh ra.
Lăng Vô Song trực tiếp gạt người chắn đường sang một bên, dẫn Tần Tiêu đi thẳng vào.
Trưởng quầy, thiên tự bao gian còn chỗ trống không?
Lăng Vô Song trực tiếp hô lên.
Thì ra là Lăng công tử,
có,
công tử mời lên lầu 5, thiên tự nhất hảo vừa hay còn trống.
Trưởng quầy tuy cũng nhìn thấy Tần Tiêu, nhưng Lăng Vô Song đã dẫn vào rồi, hắn cũng không thể nói gì.
Thiên Hương tiểu lâu này tổng cộng 5 tầng, bố cục đại khái không khác nhau là mấy, 4 tầng bao gian tiên địa huyền hoàng và đại sảnh tầng 1.
Sau đó Lăng Vô Song liền thành thạo dẫn Tần Tiêu lên cầu thang.
Mãi cho đến khi bóng lưng hai người biến mất, mấy người vừa rồi ngăn cản mới đi đến trước mặt trưởng quầy.
Trưởng quầy, cái này phải làm sao đây?
Tần Tiêu đã vào rồi.
Mấy người đều có chút không biết phải làm sao.
Hoảng cái gì, Lăng công tử rất bảo, chúng ta có biện pháp gì sao, ngươi mau đi báo cáo lại một cách trung thực.
Trưởng quầy nhìn mấy tên thủ hạ hoảng loạn này mắng.
Biết rồi, chúng ta đi ngay đây.
Sau đó mấy người liền rời khỏi tử lâu, chạy về một hướng.
Lúc này Lăng Nhược Tuyết cũng tức giận đùng đùng đi đến Thiên Hương tử lâu, phía sau còn có Vân Mạn đi theo.
Tuyết tỷ tỷ, đừng giận nữa, sư phụ làm như vậy chắc chắn là có nguyên nhân.
Vân Mạn không quên khuyên nhủ Lăng Nhược Tuyết.
Ta mặc kệ hắn có nguyên nhân gì, tức chết ta rồi, uổng công ta giúp hắn như vậy, không nói hắn nữa. Mạn nhi, tỷ tỷ mời muội ăn cơm, ăn xong, tỷ tỷ sẽ đi Tây Khu, muội theo cái tên sư phụ tồi tệ đó, muội cũng phải cẩn thận nhiều hơn đấy. Lăng Nhược Tuyết tuy rất tức giận, nhưng nàng cũng không có cách nào, dù sao thương hội còn phải dựa vào chính nàng, hơn nữa vì một tên không biết ơn mà tức giận cũng không đáng. Tỷ tỷ cứ yên tâm đi, sư phụ rất tốt, sẽ không bạc đãi muội đâu, chúng ta đi ăn đồ ăn tâm trạng sẽ tốt hơn. Vân Mạn thấy Lăng Nhược Tuyết cũng có chút hết giận, cũng đội vàng thuận theo lời nàng nói. Sau đó hai người cũng vào Tiên Hương Tử Lâu. Lăng đại tiểu thư đến rồi, người đâu, đưa đại tiểu thư lên lầu 5. Trưởng quay nhìn thấy Lăng Nhược Tuyết đến, vội vàng cho người dẫn đường. Ừm, ta còn chưa nói gì, hôm nay trưởng quầy này thật có mắt nhìn nha. Lăng Nhược Tuyết không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy trưởng quầy này rất hiểu chuyện. Trong bao gian lầu 5, Tần Tiêu và Lăng Vô Song đang trò chuyện vui vẻ. Không ngờ khoảng thời gian ta bế quan lại xảy ra nhiều chuyện như vậy à, Tần huynh ngươi vẫn rất liều lĩnh à, ngay cả Trần Thuận Ý cũng giết, bái phục à. Lăng Vô Song nghe Tần Tiêu kể đơn giản những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, cũng có chút cảm thán Tần Tiêu quả thật có chút mạnh mẽ a, đâu có đâu có, nếu không phải Lăng đại tiểu thư giúp đỡ, tiểu mệnh của ta e là đã không còn rồi. Tần Tiêu thật sự không dám nhận lời khen, nếu không phải Lăng Nhược Tuyết giúp mình tìm được một con đường sống, mình bây giờ e là đang trốn đông trốn tây rồi. Tần huynh đừng khiêm tốn nữa, ngươi không phải nói ngươi đã gặp phụ thân ta rồi sao, ngay cả hắn cũng thưởng thức ngươi, điều đó chứng tỏ ngươi quả thật có chỗ hơn người, ngươi yên tâm, sau này có chuyện gì ngươi cứ tìm ta. Lăng Vô Song trước đây cũng rất thưởng thức Tần Tiêu, tuy cũng ít nhiều có liên quan đến ơn cứu mạng năm đó, nhưng sau khi nghe Tần Tiêu kể lại, hắn thật sự rất bái phục Tần Tiêu. Ừm. Đại ca, Tần Tiêu. Ngay khi hai người đang trò chuyện, cửa bao gian bị đẩy ra. Nhược Tuyết, Mạn Nhi. Lăng Vô Song có chút kinh ngạc, sao các nàng lại tìm đến đây? Ta nói sao trưởng quầy lại trực tiếp dẫn ta đến đây, hóa ra là hai người đang ở đây ăn uống. Lăng Nhược Tuyết nhìn thấy Tần Tiêu lập tức không vui. Các ngươi không phải đang nói chuyện với phụ thân sao? Sao lại đến Thiên Hương Tiểu Lâu rồi? Vì lời kể của Tần Tiêu, Lăng Vô Song cũng nhận ra Vân Mạn. Mặc dù Lăng Vô Song trước đây đã gặp Vân Mạn, nhưng lúc đó Vân Mạn đều đeo khăn che mặt, hắn tuy không hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cho rằng đây là thói quen của người ta, hơn nữa hắn vốn dĩ cũng không gặp Vân Mạn nhiều lần, năm đó Vân Mạn cũng chỉ là một tiểu nha đầu 14 tuổi, hắn không nhận ra cũng bình thường. "Ngươi quản ta, chỉ cho phép các ngươi ăn, chúng ta không được đến ăn sao?" Lăng Nhược Tuyết trực tiếp dẫn Vân Mạn tìm một chỗ ngồi xuống. "Nhược Tuyết, hôm nay ngươi sao vậy? Ta khoảng thời gian này đều bế quan, cũng không đắc tội ngươi phải không? Chẳng lẽ là Tần huynh đắc tội ngươi, hay là bị phụ thân nói?" Lăng Vô Song cũng ngớ người, "Muội muội bình thường không như vậy à, hôm nay tính khí hình như đặc biệt lớn à, không phải Tần Tiêu đắc tội nàng, thì cũng là bị phụ thân nói." "Ách, ta đâu có đắc tội nàng a." Tần Tiêu vội vàng giải thích, "Ta đều một mình đi dạo phố, không phải ta đâu." "Ôi, Vô Song và Nhược Tuyết đều ở đây à, thật sự là vinh hạnh của Thiên Hương Tiểu Lâu ta à." Tần Tiêu vừa giải thích xong, bên ngoài cửa lại có một người đến. Tần Tiêu quay đầu nhìn lại, mình không hề quen biết, hẳn là bạn của Lăng gia. Người này ăn mặc sang trọng, tuy nhìn qua chỉ khoảng 30 tuổi, nhưng từ giọng điệu có thể nghe ra hẳn là lớn hơn Lăng Vô Song và Lăng Nhược Tuyết, dù sao cũng trực tiếp gọi thẳng tên rồi. "Vô Song bái kiến thế tử." Nhìn thấy người đến, Lăng Vô Song đội vàng đứng dậy nói, "Nhược Tuyết bái kiến thế tử." Lăng Nhược Tuyết cũng đứng dậy chào hỏi. Tần Tiêu và Vân Mạn thì có chút ngớ người, đây lại là tình huống gì? "Tần Tiêu, Mạn Nhi, đây là Tiêu Văn Ly thế tử, mau hành lễ." Lăng Nhược Tuyết thấy Tần Tiêu và Vân Mạn đều không động, đội vàng nhắc nhở, "Miễn, đến Thiên Hương tiểu lâu của ta dùng nữa, tức là khách, hơn nữa không biết không có tội mà." Tiêu Văn Ly thì rất tùy ý vẫy tay, rất tiêu sái. Chương 191, Thiên Triều Đế Thất, Thanh Châu Thế Tử. Chương 191, Thiên Triều Đế Thất, Thanh Châu Thế Tử. Người được gọi là Văn Ly Thế Tử này chính là một trong những thành viên của Thiên Triều Đế Thất. Chí tôn Thiên Triều họ Tiêu, Văn Ly Thế Tử tên thật là Tiêu Văn Ly, là con trai độc nhất của Thanh Châu Vương Tiêu Nguyên Đức. Mà Thanh Châu Vương Tiêu Nguyên Đức vốn là đệ lục tử của Thiên Đế, thưởng thân phận đế tử, vì trái ý Thiên Đế, bị giáng xuống Thanh Châu làm vương gia nhà tản. Sau khi không còn được Thiên Triều cung phụng, Tiêu Nguyên Đức biết mình không thể tiếp tục leo lên đỉnh phong, liền sinh hạ một nhi tử, chính là Tiêu Văn Ly trước mắt này. Trong toàn bộ chí tôn Thiên Triều, vị trí cao nhất tự nhiên là Thiên Đế và Đế Hậu, sau đó là đế tử đế nữ, sau cùng mới là vương gia, tưởng chừng như được phong vương, nhưng thực chất là đã hạ thấp cấp bậc thân phận. Tuy nhiên, dù có bị giáng cấp thành vương gia, đó dù sao vẫn là người của đế thất, vẫn cao hơn không ít so với vương tước của Tiên Đạo Thương Hành, tuy không còn thực quyền, nhưng ngay cả Thanh Châu tổng đốc, người quản lý toàn bộ Thanh Châu, cũng không dám coi thường. Mà Tiêu Văn Ly này chính là người đứng sau Trần Thuận Ý, mọi người cứ ngồi đi, ta chỉ đến xem thôi, đã gặp được rồi thì bữa này cứ tính là của ta. Tiêu Văn Ly cũng không khách khí, trực tiếp đến vị trí bên cạnh Tần Tiêu ngồi xuống. "Thế tử, đây là muốn cùng chúng ta dùng nữa." Lăng Vô Song cũng có chút kinh ngạc, "Thế tử này hôm nay bị sao vậy?" "Chết rồi, theo tình báo, kẻ đứng sau Trần Thuận Ý hình như chính là vị thế tử này, đối phương sẽ không phải đến gây sự đấy chứ?" Lăng Vô Song không rõ, nhưng Lăng Nhược Tuyết thì biết rõ, dù sao nàng vì cứu Tần Tiêu mà đã trực tiếp sử dụng hệ thống tình báo của Tiên Đạo Thương Hành, tự nhiên cũng biết Trần Thuận Ý và Tiêu Văn Ly có liên hệ mật thiết. "Mọi người đừng câu nệ à, các ngươi còn không biết ta sao? Ta đây là người cực kỳ tùy tiện, chưa bao giờ bày ra cái giá thế tử đâu." Tiêu Văn Ly thấy anh em Lăng gia vẫn còn có chút câu nệ, liền lên tiếng nói. Quả thật, Tiêu Văn Ly ở toàn bộ Thanh Châu thành cũng nổi tiếng là tính cách tốt, không có việc gì cũng đi khắp nơi du ngoạn, còn thích kết bạn giao hữu, ngay cả khi đến làm khách ở những thế lực nhỏ ở ngoại thành, cũng chưa từng bày ra thân phận thế tử. Cũng chính vì tính cách tốt của hắn, nên tất cả các thế lực lớn nhỏ đều có quan hệ tốt với hắn, hơn một nửa các thế lực lớn nhỏ trong Thanh Châu thành đều là bạn của hắn, số còn lại cũng đã từng ăn cơm,
cũng coi như quen biết. Thực ra, Thanh Châu Tổng đốc sao lại không biết Thanh Châu Vương phủ đang có ý đồ gì, nhưng người ta chưa bao giờ lợi dụng danh xưng Vương phủ hay thế tử, mà chỉ lấy thân phận bạn bè để giao kết, ngươi dù có biết cũng không có cách nào. Mặc dù người ta là vương gia bị giáng chức, nhưng dù sao vẫn là con trai của thiên đế, Tiêu Văn Ly lại là cháu trai của thiên đế, người ta kết bạn thì sao chứ? Cũng không đến lượt ngươi, Tổng đốc này, quản. Bên ngoài, Thanh Châu Vương chỉ là một vương gia nhàn tản, không hề có chút thực quyền nào, cả ngày cũng không lộ diện, đều ở trong vương phủ tiềm tu. Thế nhưng trên thực tế, thế lực của Thanh Châu Vương đã lan rộng khắp Thanh Châu, không chỉ là thế lực thế tục, mà ngay cả trong hệ thống quan chức cũng có không ít người trung thành, Trần Thuận Ý chính là một trong số đó. Đây là đương nhiên, hiếm khi thế tử cùng dùng nữa, vậy ta sẽ không khách khí nữa. Lăng Vô Song tuy có chút kinh ngạc, nhưng người ta đã nói như vậy rồi, mình vẫn phải nể mặt. Vô Song à, chúng ta đừng gọi thế tử nữa, khách sáo quá, hơn nữa Lăng hội trưởng cũng có tước vị vương gia, nói ra ngươi cũng là thế tử, chúng ta khách sáo làm gì, ta tuy lớn tuổi hơn các ngươi, nhưng các ngươi cũng có thể trực tiếp gọi ta là Văn Ly. Ta chẳng qua chỉ là một thế tử nhàn rỗi, thích kết bạn giao hữu, coi ta là bạn thì đừng gọi thế tử nữa. Tiêu Văn Ly tự nhiên biết Tiên Đạo Thương Hành là người của bên Tổng đốc, nhưng ai nói không thể lôi kéo chứ, cho dù không lôi kéo được, có thể khiến đối phương trung lập cũng không tệ. Đều nói Văn Ly huynh không câu nệ tiểu tiết, cả Thanh Châu đều là bạn bè, lúc đầu ta không tin lắm, bây giờ ta cuối cùng cũng tin rồi, vậy ta xin phép xưng hô ngươi là Văn Ly huynh. Lăng Vô Song tuy không biết Tiêu Văn Ly rốt cuộc muốn làm gì, nhưng hắn cũng chỉ có thể thuận theo lời đối phương mà nói. Vị này hẳn là Tần Tiêu rồi. Gần đây toàn bộ Thanh Châu đều là tin tức về ngươi a, quả nhiên là thiếu niên anh hùng a. Tiêu Văn Ly sau khi xã giao xong, liền quay sang nói với Tần Tiêu ở bên cạnh. Đa tạ lời khen, thế tử quá khen rồi. Tần Tiêu tuy nhìn tên này không vừa mắt, nhưng thân phận người ta ở đây, Tần Tiêu cũng khách khí đáp lời. Mặc dù là lần đầu gặp mặt, nhưng Tần Tiêu cũng nghe ra Thiên Hương Tiểu Lâu này chính là sản nghiệp của thế tử này, trước đó còn ngăn cản mình, không cho mình ăn cơm, bây giờ lại khen ngợi mình, thật sự là giả dối a, cho nên Tần Tiêu không có thiện cảm gì với Tiêu Văn Ly. Thiên tài như ngươi, ta rất thưởng thức, không biết ngươi có hứng thú làm bạn với ta không? Ngươi cứ yên tâm, mọi người đều biết, ta Tiêu Văn Ly đối với bạn bè rất trượng nghĩa, làm bạn của ta thì lợi ích rất nhiều. Vốn dĩ muốn nhắm vào Tần Tiêu, nhưng Tiêu Văn Ly đột nhiên lại có hứng thú với Tần Tiêu, liền muốn thử lôi kéo một phen. Trần Thuận Ý đã chết, khoản đầu tư trước đó cũng lỗ rồi, nếu có thể thu phục Tần Tiêu, thì cũng có thể bù đắp tổn thất. Hơn nữa Tần Tiêu này yêu nghiệt, hắn sau khi điều tra cũng kinh ngạc, nhân tài như thế này nếu giết đi thì quả thật có chút đáng tiếc. Ách, đa tạ thế tử, nhưng tiểu tử thật sự không dám trèo cao. Tần Tiêu trực tiếp từ chối, bởi vì bị Tiêu Văn Ly nhìn chằm chằm. Tần Tiêu liền toàn thân khó chịu, thế tử này bề ngoài cười hì hì, sau lưng nói không chừng là một con rắn độc, Tần Tiêu không muốn dính líu đến hắn. Vậy ý ngươi là từ chối sao? Nụ cười mà Tiêu Văn Ly luôn duy trì, cũng có chút thay đổi. Thế tử, ta từ chối rồi, bạn bè mà ta cho rằng, là phải sau khi tiếp xúc, tìm hiểu rồi mới có thể trở thành bạn bè, chứ không phải vừa gặp đã trở thành bạn bè. Những người bạn như vậy, ta ở quê nhà cũng gặp không ít, lúc ăn cơm thì xưng huynh gọi đệ, nói cái gì huynh đệ tốt ở trong lòng, kết quả khi thật sự có chuyện, điện thoại cũng không gọi được. Tần Tiêu cũng trực tiếp bày tỏ thái độ. Không phải Tần Tiêu lại cứng đầu nữa, mà là thế tử này thật sự cho hắn cảm giác rất không tốt, thậm chí ngay cả giả dối một chút cũng lười làm, dù sao mình bây giờ có Thanh Châu Tổng đốc làm chỗ dựa rồi, chỉ cần còn ở Thanh Châu, thế tử thì sao? Một mặt khác cũng lo lắng chuyện sẽ truyền đến thai Tổng đốc, đã đồng ý làm ám tử của người ta rồi, bây giờ một thế tử lôi kéo, nếu mình đồng ý, lỡ như hai nhà là đối thủ thì sao? Vậy cuối cùng mình sẽ đắc tội cả hai bên, cho nên đứng về phe nào cũng rất quan trọng. Tình hình hiện tại, đứng vững vị trí của mình, đừng nghĩ lung tung, đây mới là lựa chọn sáng suốt, muốn hai mặt, cuối cùng cả hai bên đều sẽ từ bỏ mình. Tần Tiêu không ngờ suy đoán của mình đều đúng, thế lực của Thanh Châu, bề ngoài là Tổng đốc độc đoán, thực chất là Tổng đốc và Thanh Châu Vương mỗi người chiếm một nửa. Đương nhiên, Tổng đốc vẫn nắm giữ phần lớn nhất, Thanh Châu Vương vẫn chỉ có thể âm thầm can thiệp. Không tệ, ngươi nói rất đúng, ta rất tán thành cách nói của ngươi, tuy ta không biết cái điện thoại mà ngươi nói là cái gì, nhưng ý nghĩa hẳn là không liên lạc được, quả thật, kết bạn giao hữu, chân thành là quan trọng nhất, nào, cạn chén. Sắc mặt Tiêu Văn Ly hơi biến, nhưng lập tức đổi lại, cười ha hả nói, sau đó còn nâng ly rượu. Thế tử có thể hiểu là tốt rồi. Tần Tiêu cũng nâng ly nói, được rồi, các ngươi đều là bạn bè tụ họp, vậy ta xin phép đi trước, hôm nay có thể quen biết ngươi, ta rất vui. Tiêu Văn Ly đặt ly rượu xuống, cười nói, đa tạ thế tử đã nâng đỡ. Tần Tiêu cũng đáp lại một câu. Sau đó Tiêu Văn Ly liền quay người rời đi. Mãi đến khi đi xuống cầu thang, Tiêu Văn Ly mới thu lại đủ cười, hai tay nắm chặt. Tiểu tử, rượu mời không uống lại uống rượu phạt, cho mặt mũi mà không cần, vậy thì ngươi đi chết đi. Thấy ý định lôi kéo của mình thất bại, Tiêu Văn Ly cũng hoàn toàn tức giận, đây là lần đầu tiên có người dám không nể mặt hắn như vậy. Sau đó liền thì thầm điều gì đó với một trong số tùy tùng. Tên tùy tùng gật đầu, liền đi trước một bước. Chương 192, thế tử ra chiêu, Lạc Gia phát khó. Chương 192, thế tử ra chiêu, Lạc Gia phát khó. Cho đến khi xác định Tiêu Văn Ly đã hoàn toàn rời đi, Lăng Nhược Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nàng vẫn rất không vui với Tần Tiêu, nhưng vẫn định nhắc nhở Tần Tiêu. Tần Tiêu, cái tên Tiêu Văn Ly này, ngươi phải cẩn thận một chút. Lăng Nhược Tuyết quay sang Tần Tiêu nhắc nhở. Nhắc nhở xong còn không quên tự giải thích, mình không phải lo lắng cho Tần Tiêu, mà là sợ Mạn Nhi bị Tần Tiêu liên lụy. Ý gì vậy? Tần Tiêu không hiểu tại sao Lăng Nhược Tuyết lại đột nhiên nói điều này. Chẳng lẽ thế tử này là người nhỏ nhen? Mình từ chối hắn, hắn liền muốn trả thù mình sao? Cái tên Tiêu Văn Ly này rất có thể chính là kẻ đứng sau Trần Thuận Ý. Lăng Nhược Tuyết thấy Tần Tiêu thật sự là đồ đầu gỗ, liền nói thẳng ra.
A, nghiêm trọng vậy sao? Tần Tiêu lúc này mới phản ứng lại, khó trách mình nhìn đối phương đã không vừa mắt, hóa ra đây chính là chỗ rửa của Trần Thuận Ý a, nhưng tại sao vừa rồi lại muốn lôi kéo mình? Là thăm dò hay là cái gì khác? Vậy tổng đốc đại nhân bảo vệ ta, không sợ đắc tội đối phương sao? Sau đó Tần Tiêu lại nhỏ giọng hỏi. Tình hình Thanh Châu không hề yên bình như vẻ bề ngoài. Lăng Nhược Tuyết sau đó lại giới thiệu tình hình Thanh Châu cho Tần Tiêu. Nghe xong, Tần Tiêu mới hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì, hóa ra vị Thanh Châu vương gia này chỉ là một vương gia nhàn rỗi, không có thực quyền, vị thế tử này cũng chỉ có danh hiệu, không thể sử dụng quyền lực của thế tử, cũng tương tự như Lăng Vô Song. Đương nhiên, đây chỉ là bề ngoài, người ta dù sao cũng là người của đế thất thực sự, không thể so với vương gia được phong tước, tuy người ta không có quyền lực, nhưng thân phận ở đây đặt ra. Tuy không biết vị vương gia này vì lý do gì mà đắc tội thiên đế, bị giáng chức, nhưng dù sao trước đây cũng là đế tử, sao lại cam tâm làm vương gia nhàn rỗi, tự nhiên cũng đã bố trí ở Thanh Châu. Nhiều nơi ở Thanh Châu đã bị thâm nhập, bao gồm cả hệ thống quan chức, đây cũng là một trong những lý do tổng đốc bảo vệ Tần Tiêu, hy vọng Tần Tiêu có thể thu hút sự chú ý của Thanh Châu vương, để âm thầm đoạt lại một phần. May mà mình đã không đồng ý a, tên này đúng là một con rắn độc hiểm a. Tần Tiêu cũng cảm thán mình đã không làm bạn với đối phương, nếu đi quá gần, khó mà không bị tổng đốc vứt bỏ a, cuối cùng còn bị thế tử này bắt kiệt rồi giết chết. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, cho dù bọn họ muốn nhắm vào ngươi, bề ngoài cũng không tiện ra tay, chỉ sẽ dùng một số thủ đoạn mà thôi, dù sao bề ngoài Thanh Châu vẫn thuộc quyền quản lý của tổng đốc, ngay cả Thanh Châu vương cũng không thể cố ý phạm pháp. Lăng Nhược Tuyết sợ Tần Tiêu lo lắng, bèn nhắc nhở thêm một câu. Thôi bỏ đi, nơi đây thật sự quá hỗn loạn, ta vẫn nên mau chóng về Thiên Y Ly Thành của ta thôi, đầu óc ta không tốt, chơi không lại bọn họ. Tần Tiêu thì vô tư, tự mình ăn xong sẽ về Thiên Y Ly Thành, không chọc được thì thôi. Như vậy cũng tốt, thế lực của Thanh Châu vương vẫn lấy Thanh Châu thành làm chủ, tay bọn họ ra khỏi Thanh Châu thành sẽ yếu đi nhiều. Nghe Tần Tiêu muốn về Thiên Y Ly Thành, Lăng Nhược Tuyết cũng tỏ vẻ tán thành, tạm thời vẫn nên tránh mũi nhọn. Sau đó tùy tiện ăn qua loa một chút thì cũng giải tán, Lăng Nhược Tuyết vì tức giận nên không có tâm trạng ăn, hơn nữa nàng còn phải đi khu Tây. Lăng Vô Song thì đang hồi tưởng những tin tức này, khoảng thời gian hắn bế quan thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện. Vân Mạn và Tần Tiêu thì muốn mau chóng về Thiên Y Ly Thành trước, Thanh Châu này tạm thời không ở lại được. Sau khi tàn tiệc, Lăng Vô Song còn muốn giữ Tần Tiêu ở lại tổng bộ dạo một vòng, nhưng Tần Tiêu trực tiếp từ chối, nơi này quá nguy hiểm, rút lui trước là quan trọng. Sau đó Lăng Vô Song cũng không giữ lại, quả thật, Tiêu Văn Ly đều tự mình ra tay, rời đi trước cũng tốt. Sau khi chia tay, Lăng Nhược Tuyết chuẩn bị đi khu Tây, Lăng Vô Song thì về tổng bộ, Tần Tiêu dẫn Vân Mạn cũng ra khỏi nội thành, chuẩn bị trở về. Thế tử, Tần Tiêu đã ra khỏi nội thành, bây giờ đã đến trung thành rồi. Trên một tòa lầu cao ở trung thành, một tùy tùng đang bẩm báo với Tiêu Văn Ly. Cuối cùng cũng đến rồi, đi, bảo Lạc gia ra tay. Tiêu Văn Ly sớm đã sắp xếp xong, nội thành không tiện ra tay, trung thành cũng có cấm vệ quân, nhưng ngoại thành lại là nơi không ai quản lý, cho nên hắn liền bảo Lạc gia của Thanh Châu thành ra tay, ở ngoại thành chặn giết Tần Tiêu. Hơn nữa Lạc gia này cũng không phải vô duyên vô cớ đối phó Tần Tiêu. Trong trận tranh đoạt danh ngạch bí cảnh năm đó, Tần Tiêu đã đánh trọng thương hai vị thiên kiêu của Lạc gia, thậm chí còn có tin đồn Tần Tiêu cố ý sỉ nhục hai vị thiên kiêu đó, bắt các nàng bài sư. Lạc gia ở Thanh Châu thành cũng là một đại gia tộc, được coi là thế lực cấp 4, trong nhà có lao tổ hóa thần kỳ đỉnh phong, trưởng lao hóa thần trung kỳ cũng không ít, gia chủ lại có thiên phú không tồi, đã hóa thần hậu kỳ rồi. Sức mạnh như vậy, Tần Tiêu dù có thể không sợ hóa thần sơ kỳ thì sao? Mấy vị hóa thần trung kỳ kia ra tay, ngươi Tần Tiêu vẫn là còn được chết. Thanh Châu này không phải Thiên Y Diệt Thành, không có Diệp Thu Nguyệt thay ngươi cản, phục kích bất ngờ, ngươi cũng không kịp mời giúp đỡ. Tần Tiêu khi đi qua trung thành đã cảm thấy có người đang theo dõi mình, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, hắn bây giờ đi đến đâu cũng có người theo dõi, đã quen rồi. Mãi đến khi đi đến ngoại thành, chuẩn bị để Vân Mạn ngự kiếm phi hành, đột nhiên bốn người xông ra. Các ngươi là ai? Tần Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, phía trước có bốn người chặn đường, nhưng đều là mặt lạ, một người cũng không quen. Sư phụ, đều là hóa thần kỳ, lại là hóa thần trung kỳ. Vân Mạn cảm nhận được tu vi của đối phương trước tiên, nói với Tần Tiêu. Tần Tiêu, ngươi từng sỉ nhục hai vị tiên kiêu Lạc gia chúng ta, đây là đang đánh vào mặt Lạc gia ta, hôm nay nếu không giết ngươi, mặt mũi Lạc gia ta còn đâu? Người cầm đầu trong bốn người trực tiếp nói. Chớ đã, cái gì mà sỉ nhục thiên tài nhà các ngươi? Ta không nhớ ta có sỉ nhục thiên tài Lạc gia nào cả, các ngươi có phải tìm nhầm người rồi không? Tần Tiêu đều cạn lời rồi, hắn là loại người như vậy sao? Đi khắp nơi sỉ nhục người khác. Thật sự mà nói, hắn cũng chỉ sỉ nhục Phương Tu Hiền một mình, nhưng các ngươi không phải Phương gia a Tần Tiêu, ngươi có biện bạch cũng vô dụng, hôm nay vừa vặn hai vị tiểu thư về nhà. Lão tổ đã phái người đi đón nó rồi, lập tức sẽ đến, Lạc gia ta tự nhiên sẽ không giết bừa người vô tội, sẽ để ngươi chết một cách minh bạch. Người cầm đầu lại nói, trước đây Tần Tiêu vẫn là đệ tử Tiên Nguyên Tông, bọn họ tự nhiên không có cách nào, sau này, Tần Tiêu lại có Diệp Thu Nguyệt bảo vệ, bọn họ vẫn không có cách nào, may mà thế tử đã thông báo cho bọn họ, Tần Tiêu hôm nay đã đến Thanh Châu, lại không mang theo người. Mặc dù bọn họ cũng chỉ muốn giao hấn Tần Tiêu một chút, không muốn giết người, nhưng lão tổ đã ra lệnh, nhất định phải giết Tần Tiêu, bọn họ cũng chỉ có thể làm theo. Vân Mạn, ta có sỉ nhục người mà bọn họ nói không? Tần Tiêu thật sự cạn lời rồi, hắn không phải loại người như vậy à, hay là bọn họ chỉ muốn tìm cớ giết ta? Hay là thế tử chó má kia ra tay rồi? Sư phụ, ngươi là thật quên hay giả quên? Vân Mạn đều cạn lời rồi, điều này còn không rõ ràng sao? Đây là người trong gia tộc của Lão Tam và Lão Tứ A ý gì? Tần Tiêu bắt đầu hồi tưởng, lẽ nào mình thật sự đã xỉ nhục? Lão Tam và Lão Tứ A?
Vân Mạn cũng không quản Tần Tiêu là thật ngốc hay giả ngốc, trực tiếp nói thẳng.
À, các nàng không phải người Huyền Âm Tông sao?
Hơn nữa ta cũng không sỉ nhục các nàng a. Hơn nữa ta làm sao biết các nàng là người Thanh Châu Thành a? Tần Tiêu hoàn toàn không nghĩ đến hai đồ đệ của mình, chưa kể hắn không hề sỉ nhục các nàng, hơn nữa hai nơi này cách nhau khá xa, ai mà nghĩ được các nàng lại là người Thanh Châu Thành chứ?
Sao?
Bây giờ mới nhớ ra. Chúng ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng lão tổ đã hạ lệnh rồi, kiếp sau ngươi chú ý một chút đi. Người cầm đầu thấy biểu cảm của Tần Tiêu, liền biết Tần Tiêu đã nhớ ra, liền mở miệng nói:
"Hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm a, các ngươi nghe ta giải thích a."
Tần Tiêu lúc này mới biết đây là hiểu lầm, vội vàng mở miệng kêu lên:
"Hiểu lầm?
Một chút hiểu lầm cũng không có, các tiểu thư sắp đến rồi, ngươi có biện bạch cũng vô dụng, động thủ, bắt lấy tiểu tử này trước." Trưởng lão cầm đầu nghe Tần Tiêu biện bạch xong, lập tức coi thường Tần Tiêu mấy phần, không ngờ tiểu tử này lại dám làm không dám nhận, xem ra lời đồn cũng không đáng tin như vậy. Sau đó bốn người cùng nhau ra tay tấn công Tần Tiêu và Vân Mạn.